Rất nhanh, Đinh Thiếu Phẩm xuất hiện tại một gian xa hoa trong mật thất, chắp tay đối giường ngọc bên trên ngồi xếp bằng Lữ Kiều nói, sư tôn, hỏi thăm rõ ràng, là Lục Càn ra giá tiền rất lớn, đem người đều mời về. Hừ, hắn hôm nay đi phương gia cho người mượn, cho mượn 3.000 tiêu quân, bỏ ra 2 vạn lượng hoàng kim, còn có thượng vàng hạ cám, một ngày liền tiêu xài hơn 5 vạn lượng hoàng kim, liền dựng lên như thế một cái gánh hát rong, quả thực là chết sĩ diện. Hắn có thể chịu nổi. Lại nhìn hắn tiền tài hao hết kết thúc như thế nào. Chúng ta ổn thỏa điếu ngư đài liền có thể. Lữ Kiều cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường. Vâng. Đinh Thiếu Phẩm trong lòng đại định, chắp tay xác nhận. Lão Lục, ngươi còn lại bao nhiêu tiền? Trong mật thất, Hình Lao Đạo vuốt vuốt lông mày, nhìn về phía chủ tọa trên lục càn. Trinh sát, Tề Điền Hạ, Miêu Cao Thạc, Tôn Hắc, Tào Đôn, Tả Tịch, còn có Thẩm Tử Sương cũng cùng nhau quăng tới lo lắng ánh mắt. Hiện tại trấn phủ ti là vận chuyển lại, nhưng xài tiền như nước, quả là nhanh đến dọa người. 5 vạn lượng hoàng kim, một ngày liền tiêu xài đi ra. Số tiền này, thế mà còn muốn nuôi Huyền Hoàng Tông đám người kia, đây càng để người cảm thấy khó chịu. Còn lại hơn 6 vạn. Lục Càn gõ cái bàn, ánh mắt thâm trầm, ngày mai ta chuẩn bị thiếp bố cáo bắt đầu nhận người, việc này. Tôn Hắc, ngươi cùng Trịnh đại nhân phụ trách, Lão Hình, đến lúc đó ngươi hỗ trợ đánh cái mắt, đừng để cái gì rác rưởi đều trà trộn vào tới. Thuộc hạ tuân mệnh. Tôn Hắc chắp tay lĩnh mệnh. Mời Lục đại nhân yên tâm, thuộc hạ nhất định làm được thỏa đáng. Trịnh Sắt cũng chắp tay cúi đầu, khắp khuôn mặt là kính trọng vẻ khâm phục. Nói thật, hắn là thật không nghĩ tới, Lục Càn thế mà có thể tại ngắn ngủi trong vòng một ngày, gần hồ tê liệt trấn phủ ti một lần nữa vận chuyển lại. Phần này năng lực, để người không thể khâm phục. Thẩm Tử Sương, hôm nay có bao nhiêu người báo án? Cái này, Lục Càn quay đầu hỏi. Có hơn 700 người. Thẩm Tử Sương ôm đến một lớn sấp hồ sơ, để lên bàn, chân mày cau lại, nhưng kỳ quái là, ta so sánh một chút trấn phủ ti ngày xưa hồ sơ số liệu, phát hiện cái này báo án nhân số nhiều điểm. Còn có. Nói, nàng đi đến một bên treo trên vách tường quận thành địa đồ, chỉ vào thành Bắc nói, cái này báo án người có 7 thành đến từ thành Bắc, cái khác 2 thành cũng tại thành Bắc phụ cận. Đám người nghe nàng tiểu nói này, lông mày đều nhíu lại. Cái này, Thẩm Tử Sương khẽ cắn môi, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Ta lại liếc mắt nhìn cái này 7 thành báo án loại hình, trộm cướp, cướp bóc chiếm đa số, người chết hung án rất ít, ẩu đả càng ít. Nhưng bằng vào ta tại Sa Thủy huyện kinh nghiệm đến xem, cái này 4 loại báo án hẳn là không kém là bao nhiêu, tuyệt sẽ không như thế cách xa. Nói xong, nàng ngẩng đầu một cái, phát hiện tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn xem nàng, phảng phất hoàn toàn không biết nàng đồng dạng. Thế nào? Ta nói sai sao? Thẩm Tử Sương nghiêng đầu một chút, nhìn về phía Lục Càn. Không có. Ngươi nói rất đúng, làm được cực kỳ tốt. Về sau ngươi chính là nội vụ chỗ bát phẩm thư lại, đồng lộc 100 lượng một người tháng. Lục Càn trên mặt lộ ra vui mừng tiếu dung, trực tiếp cho nàng thăng quan. Thật. Thẩm Tử Sương nghe xong, hai con ngươi sáng rõ. Ừm. Thật. Lục Càn cực kỳ sảng khoái gật đầu. Thuộc hạ đa tạ Lục đại nhân. Thẩm Tử Sương đạt được xác nhận, vui vô cùng, máu đều xông lên tuyết trắng khuôn mặt, tựa như một viên băng xương táo đỏ. Lục Càn gặp đây, mỉm cười. Quay đầu nhìn về phía địa đồ, thần sắc dần dần lạnh xuống, sự tình ra khác thường tất có yêu. Trong này, tuyệt đối có kỳ quặc. Đại nhân ý tứ, là chỉ có người tại phía sau màn sai sử, âm thầm điều khiển. Trịnh Sắt chắp tay hỏi. Có lẽ vậy. Ngày mai, điền đại nhân ngươi đi âm thầm điều tra một phen. Ta ngược lại muốn xem, là người nào như thế không biết sống chết, dám ở địa bàn của ta quấy rối. Lục Càn hít mắt, trong mắt bắn ra như đao sắc bén hàn quang. Thuộc hạ tuân mệnh. Ruộng cao to chắp tay vừa quát, nghiêm nghị lĩnh mệnh. Cái này, Lục Càn quay đầu nhìn về Tào Đôn, như thế nào, thiếp mời đều đưa đến trong thành các nhà tiêu cụ, võ quán sao? Bọn hắn là thái độ gì? Quân thanh quá lớn. So kiếp trước Dương Thành còn muốn lớn hơn một chút, nhân khẩu 2.000 vạn, chen trúc tại một tòa thành bên trong, lấy hắn hiện tại người căn bản không còn được. Lại thêm võ giả huyết khí phương cương, có chút không hợp liền đánh, hắn coi như mượn nhiều người hơn nữa, cũng không có khả năng quản khống toàn thành. Tả Tịch muốn bảo vệ hắn, không thể phân thân, tòa thành lớn này hiện tại là một đoàn loạn. Nếu không phải còn có tuần thành úy, chỉ sợ đã loạn thành một bầy. Hồi bẩm đại nhân, thuộc hạ đã chiêu mộ 80 cái băng nhàn, cho bọn hắn mượn chi thủ, đem thiếp mời đưa đến toàn thành các nhà võ quán, tiêu cục. Những cái kia tổng tiêu đầu, quán chủ đều đáp ứng sẽ đến. Tào Đôn nghiêm nghị chắp tay đáp. Tốt, vậy các ngươi đi trước nghỉ ngơi đi, hôm nay các ngươi vất vả. Lục Càn gật gật đầu, khẽ nhả một ngụm trọc khí. Không khổ cực. Nào có Lục đại nhân vất vả. Tôn Hắc, Trịnh Sát bọn người cùng nhau lắc đầu, chắp tay thối lui mật thất. Bọn người sau khi đi, Lục Càn quay đầu hỏi Hình lão đạo, ta muốn lộng chết cái kia Lữ Kiều, có cái gì sắc bén điểm độc dược? Ngươi nghĩ hạ độc chết một cái phi thiên cảnh cao thủ? Cái này thật đúng là có hơi phiền toái. Hình lão đạo chân mày cau lại. Phi thiên cảnh cao thủ đã thông thiên địa kim tiểu, cho dù độc dược nhập thân, cũng có thể trong nháy mắt đem độc dược bức ra bên ngoài cơ thể, bình thường độc dược căn bản vô dụng. Hắn trầm ngâm thật lâu, lắc đầu, độc dược là có, nhưng là lấy tu vi của ta bây giờ, không vận dụng được cương khí, căn bản điều chế không ra. Mà lại, trên người ta cũng không có độc dược, đi mua, rất dễ dàng lộ ra chân ngựa. Lục Càn nghe vậy, thần sắc không khỏi trầm xuống. Lữ Kiều phải chết. Còn có đám kia Huyền Hoàng Tông xuất thân ra hỏa, cũng phải đuổi ra trấn phủ ti. Hiện tại cùng đám người kia ở tại cùng một cái trấn phủ ti, hắn đi ngủ đều không nỡ. Thật chẳng lẽ muốn chờ hắn chiếm võ trạng nguyên, y tốt Hình lao đạo nội thường, mới có thể chơi chết Lữ Kiều ra hỏa này. Đúng lúc này, bên cạnh một mực không lên tiếng Tả Tịch ho nhẹ một tiếng, cái kia. Kỳ thật lao phu trên người có một loại kỳ môn độc dược, có thể để phi thiên cảnh cao thủ tại thời gian cực ngắn mất đi ý thức. Lời này vừa nói ra, Lục Càn Hình lao đạo cùng nhau quay đầu, mục thả tinh quang. Là cái gì độc dược? Lục Càn liền vội vàng hỏi. Ảo ảnh trong mơ. Tả Tịch yếu ớt phun ra bốn chữ. Hình lao đạo hai mắt có chút trợ to, cả kinh nói, liền là 800 năm trước Đại La Tự đại danh đỉnh đỉnh độc dược, ảo ảnh trong mơ. Thứ này nghe nói là Đại La Tự pháp tướng ngoại cảnh cảnh thăm dò võ thánh chi cảnh vô thượng thần dược. Là thật sao? Cái này lao phu ngược lại không xác định, chỉ biết là, thuốc này quả thật có thể để phi thiên cảnh cao thủ nghe được về sau, tại mười hơi bên trong lâm vào vô pháp vô tướng mê huyễn bên trong. Mà lại, độc dược này một khi lấy ra, 20 cái hô hấp liền sẽ bay hơi sạch sẽ. Tả Tịch lắc đầu đáp. Có hay không phần thứ hai? Lao phu muốn nghiên cứu một chút. Hình lao đạo thần sắc hưng phấn, không kịp chờ đợi hỏi. Chỉ lần này một phần mà thôi. Tả Tịch cười khổ nói, năm đó Thương Hải phái bị diệt, đồ vật đều bị cướp đến 7-8 phần, cái này một phần độc dược, vẫn là ta từ một chỗ truyền thừa bí địa bên trong móc ra. Không quá thời hạn A. Cái này, Lục Càn đột nhiên hỏi. Sẽ không. Loại này thần dược, để lên 1.000 năm cũng sẽ không quá thời hạn. Hình lao đạo 10 phần chắc chắn nói. Tốt. Lục Càn đống nhiên vô bàn một cái, có một chút đứng lên, đã như vậy, vậy liền trong vòng 3 ngày, chém Lữ Kiều cái lao quỷ này. Ê! Lão Lục, ngươi chậm một chút, ngươi có biện pháp rồi sao? Cái kia Lữ Kiều cẩn thận như vậy. Hình lao đạo mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tả Tịch cũng không nhịn được quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Cái kia Lữ Kiều chính là phi thiên cảnh cao thủ, bây giờ cùng Lục Càn bên ngoài hòa hợp thêm thấm, vụ trộm ngươi tính toán ta tính toán ngươi, cảm giác rất khó hạ độc đến hắn. Huống chi, Lữ Kiều là phó tổng bộ đầu, trực tiếp giết hắn, không thể nào nói nổi a. Hừ, giết hắn, không cần ta xuất thủ. Lục Càn ngạo nghễ nói. Vậy ai giết? Hình lao đạo hỏi. Đinh thiếu phẩm. Lục Càn đáp. Lữ Kiều thất đệ tử, ngươi muốn xúi giục hắn. Làm sao xúi giục? Hình lao đạo, Tả Tịch nhìn nhau, trên mặt hiện ra tràn đầy nghi hoặc. Lục Càn meo lên hai mắt, lạnh lùng phun ra một câu, ta thẳng thắn, ta không giả. Kỳ thật, ta là Triệu Huyền Cơ con riêng. Chương 180, ta muốn vô địch rồi. Triệu Huyền Cơ con riêng. Lục Càn câu nói này, như là sấm sét giữa trời quang, chấn động đến mật thất ông tác hưởng. Thật. Tả Tịch đông nhiên hít một hơi lãnh khí. Con mắt chừng đến đùng ngục tròn, như là giống như gặp quỷ. Lần này Khôi Hải, hắn một cái Thương Hải phái đảo vong trưởng môn, chạy trốn tới hoàng đế đương triều con riêng trên đầu làm sư phụ rồi. Cái rắm. Lão Lục nếu là Triệu Huyền Cơ con riêng, vậy lão phu vẫn là đại ưu phế đế đâu. Hắn đây là muốn lừa dối Lữ Tiểu cái kia thất đệ tử Đinh thiếu phẩm. Cái này, Hình lão đạo lấy lại tinh thần, nhếch miệng nói, vẫn là lão hình ngươi hiểu ta. Lục Can ngồi xuống, ánh mắt sắc bén. Ta người mang thiên giai thần công, 19 tuổi thông 50 khiếu, tứ phẩm tổng bộ đầu, ngự tứ cá chuồn đấu phủ. Cái này bốn kiện sự tình đơn độc đến xem không tính là cái gì, nhưng vừa để xuống đến cùng một chỗ. Người khác nói ta là Triệu Huyền Cơ con riêng, chính ta đều tin chính thành. Nghe nói như thế, Hình lao đạo cùng Tả Tịch đều là ngây ra một lúc. Thoáng nghĩ lại một phen, bọn hắn càng xem càng giống chuyện như thế. Cái kia, Lục Càn, ngươi thật không phải Triệu Huyền Cơ con riêng. Hoặc là nói, ngươi là, nhưng chính ngươi không biết. Tả Tịch tay vướt trong râu, khắp khuôn mặt là kinh nghi hồ vẻ nghi hoặc, liên tục hỏi. Lục Càn có chút khoát tay chặn lại, vạn phần chắc chắn nói, ta không phải. Ta nếu là Triệu Huyền Cơ con riêng, ta đã sớm thê thiếp thành đàn, nhi tử bò đầy đất, còn cần đến tại cái này hao tổn tâm cơ cùng Lữ Tiểu lục đục với nhau. Nghe vậy, Tả Tịch ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Cái này, Hình lao đạo cao mày nói, xúi dục cái kia Đinh thiếu phẩm, ngươi có mấy phần chắc chắn?
10 phần.
Lục Can chém đinh chặt sắt phun ra hai chữ, dị thường tự tin.
Ồ, vì cái gì?
Hình lão đạo Tả Tịch cùng nhau hỏi. Lục Can nhếch miệng lên, trên mặt hiện ra một tia khinh thường, Lữ Kiểu lao quỷ kia, làm người lòng dạ nhỏ mọn, tốt quyền tốt tài, ngươi nhìn hắn thu đồ đệ đều là mặt hàng gì, có một cái thiện lương chính nghĩa cương trực người sao?
Đinh thiếu phẩm nếu như biết ta là hoàng tử, tương lai còn có thể nhập chủ đồng cung khi thái tử, các ngươi đoán hắn có thể hay không lập tức phản bội Lữ Kiểu?
Vạn nhất cái kia Đinh thiếu phẩm đối Lữ Kiểu trung thành tuyệt đối, đến chết cũng không đổi đâu.
Hình lão đạo cao mày nói.
Vậy trước tiên tiễn hắn đi chết.
Lục Càn thần sắc lạnh lùng xuống tới, điềm nhiên như không có việc gì phun ra 7 chữ.
Giết một cái phi thiên cảnh cao thủ khả năng có hơi phiền toái, nhưng lấy thân phận của hắn bây giờ, chơi chết một cái cương khí cảnh 40 khiếu võ giả, có 3.000 loại biện pháp.
Tả Tịch gặp đây, trong lòng có chút thầm than một tiếng.
Hắn cái này tiện nghi đệ tử thật đúng là tâm ngoan thủ lạn, lần này Thương Hải phái là thật buộc lên phải thuyền giặc, hạ đều sợ mặt.
Bất quá, giết chết một cái phó tổng bộ đầu, thật không có vấn đề sao?
Tả Tịch vẫn còn có chút lo lắng.
Đây chính là tứ phẩm mệnh quan triều đình A.
Toàn bộ Thanh Dương quận, cũng liền 3 cái mà thôi.
Yên tâm, đây không phải có vạn năm có nổi hiệp đại ưu dư nghiệt sao?
Lữ Kiểu vừa chết, ta nói không chừng có thể mượn cơ hội này làm mưu đồ lớn.
Lục Can ánh mắt nhíu lại, lạnh lùng trả lời.
Đại ưu dư nghiệt thật đúng là cái đại la không, cái gì đều có thể bên trong.
Hình lão đạo lắc đầu, nhắc nhở một câu, lão lục, đừng có dùng quá mức lửa A. Vạn nhất nữ nhân kia trở về tìm ngươi phiền phức, vậy liền lúng túng.
Trong nháy mắt, Lục Càn con ngươi co rụt lại.
Cái kia Vân Nương.
Đây cũng không cần phải lo lắng, nàng dám đến, ta tự nhiên có biện pháp để nàng rút đi.
Lục Càn vẫn chấn định như cũ, đã tính trước.
Gặp đây, hình lao đạo cũng không nói cái gì.
Vậy lao phu đợi chút nữa liền đem ảo ảnh trong mơ cho ngươi.
Tả Tịch nói.
Tốt.
Lục Càn mục thả tinh quang, đứng dậy đi đến quận thành địa đồ trước, hỏi, lão hình. Nếu như ta muốn đem cả tòa quận thành phân chia phiến khu, tại mỗi cái phiến khu thiết lập một bộ quân tuần phô phòng, làm như thế nào phân chia, lại nên tại những địa phương nào thiết lập, mới có thể bao trùm cả tòa quận thành.
Đây là hắn sớm muốn làm sao một mực nhân thủ không đủ.
Nhưng vạn sự luôn có cái mở đầu, hiện tại hắn thân là tứ phẩm tổng bộ đầu, tự nhiên là muốn đem cái này quân tuần phô đưa vào danh sách quan trọng.
Quân tuần phô.
Hình lão đạo có chút nghi hoặc.
Lục Can gật đầu nói, quân tuần phô. Chuyên trách ban đêm tuần tra, phòng cháy, phòng trộm, trấn áp bình dân bách tính ẩu đả, điều giải tranh chấp, sơ giải giao thông.
Hiện tại nhân thủ không đủ, ta chuẩn bị trước hết để cho quân tuần phô phụ cận võ quán, tiêu cục người lâm thời xung làm, chờ trấn phủ ti nhân thủ đầy đủ, sẽ chậm chậm thay thế.
Hình lão đạo nghe xong, hai mắt sáng lên, lão lục, ngươi ý tưởng này không sai.
Đại U trước đó cũng làm qua tương tự, nhưng bởi vì không có tiền, làm không đi xuống.
Ngươi nếu là có thể biến thành... Đây tuyệt đối là nhất đẳng công tích.
Tiền, tự nhiên sẽ có người cống lên.
Lục Can rất bình tĩnh nói.
Ngươi nói là ngươi kia một bản Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam.
Hình lão đạo trong nháy mắt nghĩ đến cái gì?
Không sai. Bản này Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam 1 tháng đổi mới 1 lần, muốn lên bảng, tự nhiên sẽ có người làm tiểu tâm tư, đưa tiền tới.
Mặt khác, ta đẩy ra bách gia thương nghiệp phẩm cấp đánh giá, thu thập Thanh Dương quận tất cả thương gia, cũng là 1 tháng đổi mới 1 lần. Thu chút tin tức phí phục vụ đương nhiên.
Lục Can hừ nhẹ nói.
Bách gia thương nghiệp phẩm cấp đánh giá, Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam, quân tuần phô, đây chính là hắn tiền nhiệm 3 cây đuốc.
Chỉ cần có thể thật lấy ra, Thanh Dương quận trị an tuyệt đối sẽ tốt hơn không ít.
Điểm anh hùng tự nhiên quần quận mà tới.
Ngươi đây là biến tướng thu thương nghiệp thuế à, cẩn thận quận trưởng bên kia có người cho ngươi chơi ngáng chân, vạch tội ngươi một chiếc đến Thanh Châu vương phủ.
Cái kia Thanh Châu vương thế tử Triệu Ly nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức.
Hình lão đạo nhắc nhở.
Lục Càn vô cùng khinh thường, ta hiện tại thánh chỉ mang theo, tứ phẩm tổng bộ đầu, ngay cả cha hắn Thanh Châu vương đô không sợ, còn sợ hắn cái chủ y.
Gặp đây, hình lão đạo cũng không lại nói cái gì.
Hắn cầm lấy giấy bút, đem quận thành tinh tế địa đồ từng chương trải bắt đầu tô tô vẽ vẽ, tính toán.
Cái này, mật thất môn gõ vàng, truyền đến cơ nương tử xốp giòn thanh âm, Lục đại nhân, nô gia vì ngươi chuẩn bị một chút bữa ăn khuya.
Lục Càn nghe vậy, chuyển động cơ quan.
Ầm ầm.
Mật thất đại môn mở ra, cơ nương tử đỏ bừng hạt dưa tú mặt đập vào mi mắt, trong mắt đi lại từng kia ý cười,
"Lục đại nhân, đây là nô gia cố ý phân phó bắt túy lâu đầu bếp vì ngươi chịu canh thịt."
Dứt lời, đem bên cạnh đặt vào hộp cơm để lộ, lập tức một trận canh thịt hương khí nhào vào trong mũi.
"Đa tạ, ngươi cũng sớm đi ngủ đi.
Chờ lại lúc sớm đánh, ta lại đi tìm ngươi." Lục Càn trong lòng có chút ấm áp, tiếp nhận hộp cơm. Nô gia cáo lui. Nghe nói như thế, cơ nương tử lập tức khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, bên tai nhỏ máu bình thường, chỉnh đốn trang phục thi lễ một cái, quay người bước nhanh rời đi. Một tiếng ầm vang, cửa lớn lại lần nữa đóng lại. Hình lão đạo quay đầu lại, thở dài, lão Lục, lão phu nguyên lai tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử, không nghĩ tới ngươi thế mà thật đúng là đi rèm pha người ta thân thể. Hôm nay là tháng 2 nhị long ngẩng đầu, tiếp qua 13 ngày liền là kinh chậm, khi đó sấm mùa xuân một vang, vạn vật khôi phục, lại đến. Khu khu. Đủ. Phía sau câu kia đừng nói ra. Ăn canh đi. Lục Càn khoát tay chặn lại, đem hộp cơm đặt lên bàn. Ừm. Thật đúng là bát túy lâu bát tiên canh, so với đại ung ngự chủ cũng không kém bao nhiêu. Hình lao đạo lại gần, hít một hơi thật sâu, múc một bát chậm rãi nhấm nháp, khen. Lục Càn cũng uống một chén lớn, gật gật đầu, đích thật là đáng giá. Không uổng phí ta bỏ ra 3.000 lượng hoàng kim đem hắn đào tới. Phúc. Trong nháy mắt, hình lao đạo một ngụm nước thơm phun đầy toàn bộ mặt bàn, ngẩng đầu trừng to mắt hỏi, bao nhiêu tiền? 3.000 lượng hoàng kim. Lục Càn từ trong ngực móc ra kia một quyển ngọc chế thẻ tre, một bên ăn canh, một bên quan sát, điềm nhiên như không có việc gì trả lời. 3.000 lượng hoàng kim đào cái đầu bếp. Người điên ư? 3.000 lượng hoàng kim, đều đủ ngươi bao xuống một tòa Minh Phượng lâu chơi một tháng. Hình lao đạo vạn phần không dám tin. Vẫn là câu nói kia, đáng giá. Lục Càn cũng không ngẩng đầu lên, ý vị thâm trường nói. Đáng giá. Hình lao đạo cao mày, ngai nuốt lấy bốn chữ này, đột nhiên, một đạo linh quang lóe qua bộ não, cả kinh nói, hẳn là. Cái kia đầu bếp không phải người bình thường. Ừm, người kia là cái ẩn sĩ cao nhân, tối thiểu là phi thiên cảnh cao thủ. Lục Càn gật đầu đáp. Có thể tìm tới cái này ẩn thế cao thủ, tự nhiên là hệ thống công lao, nhưng cuối cùng vẫn dựa vào hắn tiền giấy năng lực. Kia gia hỏa này ẩn tàng phải là đủ sâu. Hình lao đạo thán phục một tiếng, quay đầu sợ hai thán nói, chật chật, lao Lục, hiện tại lao phu cũng bắt đầu hoài nghi ngươi là Triệu Huyền cơ con tư sinh, không phải ngươi làm sao lại tìm tới như thế cái này đến cái khác ẩn sĩ cao nhân. Những người này, chẳng lẽ Triệu Huyền cơ phái tới? Ồ, cái này cũng có thể dùng đến hủ kia đinh thiếu phẩm. Lục Càn nhất thời đôi mắt sáng lên. Hình lao đạo gặp đây, trong lòng kia một tia hoài nghi tán đi, túi đầu bình tĩnh lại, tính toán quân tuần phô số lượng. Mà Lục Càn, cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục nghiên cứu trên tay cựu thiền bất diệt kim thân kình tầng thứ 2 tu luyện bí quyết. Y dì theo ngọc giản trên chú giải, tầng thứ 2 sau khi tu luyện thành, thần lực lại tăng, nhục thân vững như vẫn thạch, cương khí tự sinh tốc độ cực nhanh, gần như vô cùng vô tận. Là chân chính kim cương bất hoại thân thể. Theo hắn lĩnh hội, hệ thống trên màn hình tăng lên cựu thiền bất diệt kim thân kình cần có điểm anh hùng, tại từng chút hạ xuống. Đợi đến sáng sớm hôm sau thời điểm, Lục Càn nâng lên hai mắt, gọi ra hệ thống xem xét, khóe miệng không khỏi câu lên vẻ mỉm cười. Nội công, cựu thiền bất diệt kim thân kình, thiên giai, tầng thứ nhất, bạch thiền, nhưng tiêu hao 9.000 điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới. Bởi như vậy, tại thi châu trước đó, hắn liền có thể tích lũy đến đầy đủ điểm anh hùng, đem thần công luyện đến tầng thứ hai, quét ngang cương khí cảnh, không đâu địch nổi. Đến lúc đó, không phải nhằm vào ai, đang ngồi đều là lạc kê. Chương 181, chân phủ ti liền cần người tài giỏi như thế. Ầm ầm. Một tiếng cự thạch vang vọng, Lục Càn đi ra mật thất, duỗi cái lưng mệt mỏi, toàn thân gân cốt lốt bốt bạo hưởng. Một đêm không ngủ, hắn tinh khí vẫn như cũ dồi dào, cường hành đến dọa người, không có một chút dã rời mệt nhọc. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Đúng lúc này, chấn thiên cổ minh thanh truyền vào đến, để hắn nhướng mày. Sáng sớm lại có người đến báo án. Lục Càn đi đến chấn phủ ti đại đường, nhìn thoáng qua, phát hiện lần này báo án chính là cái bán dầu lao ông. Nhà hắn thập đại rót ngân long cá bột dầu thô, trong một đêm ly kỳ bị trộm, tổn thất cao lớn mấy ngàn lượng bạc. Đầu năm nay, còn có người đi trộm dầu. Mà lại, tuyệt đối không phải một mình gây án. Lục Càn mày nhíu lại, trong lòng đã khẳng định, trong này nhất định có kỳ quặc. Lại hỏi một chút, phát hiện cái này bán dầu lao ông lại là đến từ thành Bắc. Ngay sau đó càng thêm ly kỳ sự tình phát sinh. Một cái chăn heo nhà giàu, trên trăm đầu heo mẹ tại nửa đêm thời điểm đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hiện trường lưu lại quỷ dị dấu chân. Đáng giết. Lại dám trộm heo. Không biết hiện tại thịt heo đắt cỡ nào sao. Lục Càn nghe xong, nổi trận lôi đỉnh, người tới nha. Nhanh đi phá giải án này, đem trộm heo hung thủ cầm nã quy án, bản tổng bộ đầu muốn đem bọn hắn nghiêm hình tra tấn 100 lần. Một tiếng chân uống. Làm cho cả chấn phủ ti đại đường người kinh ngạc không thôi. Nhưng kia chăn heo nhà giàu nghe xong, cảm động đến rơi nước mắt, liên tục chắp tay bái tạ, hô to thanh thiên tổng bộ đầu. Yên tâm đi. Bản tổng bộ đầu tuyệt sẽ không vòng qua những cái kia trộm heo ác phạm. Lục Càn thần sắc uy nghiêm, an ủi một câu, quay người đi hướng chấn phủ ti phía đông một tòa thiên sảnh. Lúc này, trong sảnh bày đầy cái ghế. Lục Tục, Thanh Dương quận thành tổng tiêu đầu, còn có võ quán quán chủ bị mang vào, ấn thân phận cao thấp nhập tọa. Phương gia hoàng y gì trung niên nhân sớm lại tới, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần. Phương huynh, gần đây được chứ? Đột nhiên, một cái đại hán râu quai nón tiến đến hoàng y gì trung niên nhân bên cạnh, cười ha hả chắp tay một cái. Hoàng y gì trung niên nhân mở mắt xem xét, chắp tay hoàn lễ, nguyên lai là trấn Nam tiêu cục Lâm tổng tiêu đầu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đại hán râu quai nón tên là Lâm Đông Hải, 99 tuổi, cương khí cảnh 90 khiếu tu vi, trấn Nam tiêu cục tổng tiêu đầu. Cái này trấn Nam tiêu cục cũng là Thanh Dương quận một đại tiêu cục, trước đó là một vài ngàn người môn phái, tên là trấn Thần Sơn, Đại Huyền sau khi lập quốc, lập tức chuyển thành tiêu cục, sinh ý cũng không nhỏ. Đương nhiên, cái này trấn Nam tiêu cục tiêu sư công phu cũng không tệ, lợi hại nhất, khi số bọn hắn địa giai thượng phẩm thương pháp 33 thương trấn thần đầu. Tại trấn Nam tiêu cục sau lưng, ẩn ẩn có viên gia, Liêu gia cái bóng. Viên gia muối sắt, Liêu gia đồ sắt, đan dược, có một bộ phận đều là giao cho trấn Nam tiêu cục gửi vận chuyển, có thể thấy được trấn Nam tiêu cục thế lực sau lưng chi lớn. Cái này, Lâm Đông Hải cười ha ha, chắp tay nói, hôm qua nghe nói Lục tổng bộ đầu đến Phương huynh tiêu cục cho người mượn, trực tiếp cho mượn 3000 tiêu sư, Lục huynh thật đúng là đại khí. Hoàng y gì trung niên nhân nhàn nhạt gật đầu, Lâm tổng tiêu đầu quá khen, Thanh Dương quận có loạn, chúng ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Ha ha, Phương huynh lòng dạ, Lâm mỗ bội phục. Chỉ bất quá, ngày sau nếu là Phương huynh tiêu cục sinh ý, nếu là chạy đến ta trấn Nam tiêu cục, còn xin Phương huynh không nên tức giận. Chờ hôm nào Lâm mỗ đến nhà bái phỏng, cho Phương huynh chịu nhận lỗi, cùng một chỗ uống thống khoái. Lâm Đông Hải cười ha ha một tiếng, nhìn rất là hào sảng. Hoàng y gì trung niên nhân tựa hồ cũng không thèm để ý, lắc đầu cười nói, khách giống như nước chảy, chuyển đi đâu, ta lại làm sao có thể khống chế. Lâm tổng tiêu đầu quá lo lắng. Còn đến nhà xin lỗi, càng thêm không cần. Lâm Đông Hải nghe xong, lại là liên tục tán thưởng, sau đó thấp giọng hỏi, Lục tổng bộ đầu cùng Phương huynh tiêu cục cho người mượn, hiển nhiên là quan hệ không tệ. Không biết Phương huynh có biết hay không lần này Lục tổng bộ đầu triệu tập chúng ta tới, đến tột cùng cần làm chuyện gì. Một câu nói kia thanh âm mặc dù tiểu, nhưng ở trận cái nào không phải cương khí cảnh 7-80 khiếu cao thủ, trong nháy mắt nghe được, cùng nhau dựng lên lỗ tai. Ta cũng không biết. Hoàng y gì trung niên nhân lắc đầu, cười nói, Lục đại nhân đến một lần quân thành, liền đem lừng chấn phủ ti vận chuyển lại, có thể thấy được thủ đoạn cao minh, hết thể đều ở hắn bảy mưu nghị kế bên trong. Càng quan trọng hơn là, Lục đại nhân tuổi còn trẻ, anh minh thần võ, nhưng lại ý chí bách tính, yêu dân như con, ta Thanh Dương quận có thể có như thế một vị tổng bộ đầu, là ta Thanh Dương quận bách tính chi phúc ca. Đám người, muốn chút mặt được không? Vuốt mông ngựa cũng không cần đập đến rõ ràng như vậy a. Lục Càn tại phía sau nghe được, không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này Phương gia tiêu cục tổng tiêu đầu mắt sáng như đuốc, thế mà bị hắn phát hiện mình anh tuấn bề ngoài hạ các loại ở bên trong phẩm chất ưu tú, là một nhân tài. Chấn phủ ti thiếu nhất liền là người tài giỏi như thế. Đợi chút nữa nhìn xem có thể hay không đem hắn chiêu tới làm thủ hạ. Hạ quyết tâm, Lục Càn tiếp tục nghe lén. Cái này, Lâm Đông Hải ho nhẹ một tiếng, cười nói, khụ khụ, Phương huynh nói đúng. Lục tổng bộ đầu tiên nhiệm, đúng là ta Thanh Dương quận chi phúc. Bất quá, chúng ta vừa lúc vừa tới, nhìn thấy chấn phủ ti cổng nhận người bố cáo, cũng không khỏi tâm động. Phương huynh biết bố cáo trên viết đều là thật sao? Nhận người bố cáo Tôn Hắc đã sớm dán ra đi. Nay lại, Tôn Hắc hẳn là tại bốn phía cửa thành tiếp tục dán tiếp nhận người bố cáo. Bố cáo trên nhận người điều kiện rất đơn giản, gia thế trong sạch, không án cũ, đảm nhiệm khổ đảm nhiệm cực khổ. Nhưng đãi ngộ lại cực kỳ mê người. Nhục thân cảnh đỉnh phong hưởng thụ bát phẩm mệnh quan triều đình đãi ngộ, cương khí cảnh hưởng thụ thất phẩm đến ngũ phẩm đãi ngộ, phi thiên cảnh trực tiếp hưởng thụ tứ phẩm quan đãi ngộ, còn có nửa năm thưởng, cuối năm thưởng, sinh con thưởng các loại đủ loại ban thưởng. Nhìn thấy người là tâm động không thôi. Cái này đường bên trong tổng tiêu đầu, võ quán quan chủ nhìn đến, đều có loại nghĩ đến chấn phủ ti làm bộ khoái xúc động. Vấn đề là, Lục Càn có nhiều tiền như vậy. Đây mới là bọn hắn quan tâm nhất địa phương. Hoàng y gì trung niên nhân cười cười, Lục đại nhân hôm qua đưa tiền thời điểm, hào không do dự, ức khí phong phát, không giống như là không có tiền người. Đám người nghe xong, không khỏi âm thầm ngạc nhiên, ánh mắt giao lưu bên trong đều lộ ra các loại tiểu tâm tư. Phải không, đến chấn phủ ti làm một hồi bộ khoái. Lục đại nhân đến. Nhưng vào lúc này, một tiếng hét to vang lên, Lục Càn một thân ngân y rìa áo khoác, từ trong bình phong chuyển ra, thần sắc trang nghiêm lạnh lùng. Hắn hất lên ngân y rìa áo khoác, đại mã kim đao nhập tọa chủ vị, hiện lộ ra trước ngực cá chuẩn đấu phục đồ án, khí thế nguy nga như núi. Đám người không khỏi thầm khen một tiếng. Tốt một thiếu niên lang. Phải biết, bọn hắn đều là cương khí cảnh 7-8 chục thiếu, cương khí hùng hồn, khí thế kinh người, nhưng ở trước mặt bọn hắn, Lục Càn không có nhận nửa điểm ảnh hưởng, ngược lại duy trì một đám phi phàm khí độ, tự có một phen uy nghiêm. 19 tuổi mà thôi, xác thực lợi hại. Bái kiến Lục đại nhân. Một đám tiêu đầu, quan chủ trong lòng không dám khinh thường, cùng nhau hành lễ. Chư vị miễn lễ. Lục Càn vung tay lên, nói thẳng, bản quan vừa mới nhậm chức, mọi việc cuốn thân, cũng không nói nhảm. Bản quan tìm chư vị đến đây, là muốn nhờ chư vị một sự kiện. Đám người có chút ngây ra một lúc. Cái này, bên cạnh hai cái bộ khoái chuyển đến một mặt bình phong, bình phong trên treo Thanh Dương quận giản lược địa đồ, bên trên thị trường đường phố đại đạo hẻm nhỏ, lít nha lít nhít giao thoa, quán thông đông tây nam bắc. Mà các nhà tiêu cục võ quán vị trí, cũng đánh dấu tại trên địa đồ bên cạnh. Lục Càn đưa tay một chỉ địa đồ, nghiêm nghị nói, đây là Thanh Dương quận thành địa đồ. Bản quan dự định đem quận thành chia làm một số phiến khu, mỗi cái phiến khu thiết lập một chỗ quân tuần phô phòng, chuyên trách ban đêm tuần tra, phòng cháy phòng trộm, trấn áp bình dân bách tính ẩu đả, điều giải tranh chấp, sơ giải giao thông, một phòng ba cái trải binh. Xét thấy trấn phủ ti nhân thủ không đủ, cho nên muốn mượn chư vị tiêu cục võ quán tiêu sư, võ đổ sung làm trải binh. Bản quan lời nói xong, các ngươi ai tán thành, ai phản đối. Thanh âm rơi xuống, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không người mở miệng. Trong sảnh lâm vào một mảnh an tĩnh quỷ dị. Đây là tìm bọn hắn cho người mượn a. Hết lần này tới lần khác, đây là lợi dân sự tình, đại nghĩa danh phận tại trấn phủ ti bên này, bọn hắn ai cũng không dám mở miệng cái thứ nhất cự tuyệt. Đây là, Lâm Đông Hải chắp tay hỏi, xin hỏi Lục đại nhân, ngươi cái này quân tuần phô phòng đưa tiền không? Lục Càn lắc đầu, hiện tại trấn phủ ti không có tiền. Không có tiền a? Chẳng phải là muốn bọn hắn lại xuất tiền, lại ra người? Cái này mất đầu mua bán có người làm. Bồi thường tiền mua bán ai nguyện ý làm a? Thật sự cho rằng quan lớn thì ngon. Mọi người đều là lắc đầu, trong lòng không khỏi nhìn xuống Lục Càn một chút. Quả nhiên vẫn là trẻ một điểm, coi là có quyền thế liền có thể muốn làm gì thì làm, nhìn đến cái này Lục Càn tại Thanh Dương quận ngốc không lâu. Đúng lúc này, Phương gia Hoàng Y trung niên nhân mở miệng nói, thảo dân tán thành việc này. Đám người nghe xong lời này, không khỏi cùng nhau liếc nhìn. Phương gia cùng Lục Càn thật nước tiểu một đầu trong quân rồi. Chương 182 Chín cô nương. Phương gia từ trước đến nay trung lập, việc này ai cũng rõ ràng. Hiện tại Phương gia thế mà đứng ở Lục Càn bên này, còn thật là khiến người ta dự kiến không đến. Theo Hoàng Y thì trung niên nhân một tiếng tán thành, lập tức, có không ít người trực tiếp mở miệng biểu thị đồng ý. Đợi một hồi, gặp tán thành chỉ có chút ít mười mấy nhà, chủ tọa trên Lục Càn nhướng mày, chư vị, việc này lợi quốc lợi dân, vì sao các ngươi như thế kháng cự? Lục đại nhân, cũng không phải là chúng ta không muốn, thật sự là rút không ra nhân thủ. Trấn Nam tiêu cục Lâm Đông Hải một mặt tay náy, chắp tay bái nói. Người này mới mở miệng, lập tức có không ít người phụ họa. Gần nhất vừa mới đầu xuân, một chút học sinh tìm tới cửa, mướn người bảo hộ bọn hắn xuất hành, cái này nhân thủ không đủ a. Đúng vậy, vũ cử gần, mỗi ngày đều có võ sinh tới cửa, thỉnh giáo, tu tập võ công, bận bịu không ra. Sinh ý quá tốt rồi a. Lục Càn nghe vậy, trên mặt cũng không có nộ khí, chỉ là ý vị thâm trường nói một câu, nhìn đến chư vị sinh ý cũng không tệ a. Vâng vâng vâng, nắm bệ hạ hưng phúc. Lâm Đông Hải bọn người liên tục xác nhận. Đi. Lục Càn lườm bọn hắn một chút, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi lấy, đã chư vị không nguyện ý, bản quan cũng sẽ không miễn cưỡng. Chư vị có thể đi. Nghe được một câu nói kia, mọi người đều là sững sờ, trong mắt đều là hiện lên vẻ khinh bỉ. Cứ như vậy không có. Cảm giác đầu voi đuôi chuột, ân huệ kịch. Quả nhiên là mao đầu tiểu tử, ngoài miệng không có lông, làm việc không tốn sức. Lục đại nhân, cáo tử. Đám người lắc đầu, từng cái đứng dậy cáo từ rời đi trấn phủ ti thiên sảnh, chỉ còn lại vừa rồi lên tiếng tán thành. Những người này mặt lộ vẻ vẻ ngoài ý muốn. Bọn hắn vốn cho rằng Lục Càn sẽ có cái gì đại động tác, cho nên theo sát lấy Phương gia bộ pháp, đánh cược một lần, không nghĩ tới Lục Càn cứ như vậy tùy tiện để người đi rồi. Việc này truyền đi, ngoại nhân chắc chắn cười hắn Lục Càn làm việc bất ổn. Đúng lúc này, Lục Càn đặt chén trà trong tay xuống, thần sắc bá một chút trở nên băng lãnh, ánh mắt sắc bén dọa người. Tôn Hắc, vừa rồi đi người ngươi từng cái ghi lại. Sau đó mỗi ngày dẫn người đi bọn hắn tiêu cục võ quán tra có hay không đại hữu dư nghiệt, có hay không cướp cỏ thai hoàng ẩm. Một khi phát hiện manh mối gì, lập tức phong hắn nhóm tiêu cục võ quán. Vâng. Tôn Hắc vừa chắp tay, lĩnh mệnh đi ra ngoài. Những người còn lại gặp một màn này, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lưng sinh ra, bay thẳng đỉnh đầu. Nguyên lai đây mới là Lục Càn chân chính diện mục sao. Cũng là. Khó trách nhất cử tiêu diệt Tạ An Bình ba người. Tòng bát phẩm lên thẳng tứ phẩm, cái này Lục Càn như thế nào lại là một kẻ đơn giản.
Cái này, Lục Càn quay đầu nhìn về bọn hắn, lạnh lùng nói, chư vị, bản quan từ trước đến nay là nho nhã hiền hòa, thích lấy đức phục người. Các ngươi nếu là không nguyện ý, hiện tại có thể đứng dậy đi.
Không dám không dám.
Nguyện ý nguyện ý.
100 nguyện ý.
Lục đại nhân khách khí, tạo phúc dân sinh sự tình, ta Doãn nào đó từ trước đến nay là giơ hai tay hai chân tán thành.
Những này Tiêu Đầu quán chủ nào dám nói không, liên tục cười theo đáp ứng, gật đầu như dã tỏi.
Cực kỳ tốt.
Lục Càn băng lãnh trên mặt hiện ra vẻ hài lòng tiêu dung, chư vị lấy đại cục làm trọng, vui với kính dâng, bản quan rất là vui mừng.
Cho nên, bản quan muốn theo chư vị lại mượn chọn người, không biết được hay không.
Lời này vừa nói ra, một đám quan chủ, tổng Tiêu Đầu nụ cười trên mặt ngưng kết.
Lần này thật sự là rơi vào ổ trộm cướp.
Không nghĩ đến cái này Lục Càn đúng là cái ăn người không nhà xương ra hỏa, kéo bọn hắn tiến hô không nói, còn muốn bạch dùng bọn hắn người.
Nhưng sự tình đến trình độ này, bọn hắn còn có thể làm sao?
Thế là, mười mấy người này cười đến so với khóc còn khó coi hơn, tâm không cam tình không nguyện đáp ứng Lục Càn yêu cầu.
Liên tại bọn hắn vạn phần thương tâm thời khắc, Lục Càn nhấp một miếng trà, lạnh nhạt nói, đương nhiên, bản quan cũng sẽ không thiếu chỗ tốt của các ngươi.
Ồ!
Đám người hai mắt sáng lên, nhưng lại cấp tốc cảm đạm xuống.
Chấn phủ ti đều không có tiền, còn có thể có chỗ tốt gì có thể cho.
Lục Càn đoán được tâm tư của bọn hắn, cũng không có thừa nước đục thả câu, chấm lo lắng nói, bản quan đã phái người đi vơ vét toàn trường các ngành các nghề chủ quán, cửa hàng, chuẩn bị đem bọn hắn từng cái đánh giá phẩm cấp, sau đó, rút ra phẩm cấp trước 10 thương gia cửa hàng, tập kết một bản Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam, bán cho Thanh Dương quận đã qua thương nhân, lữ khách, bách tính.
Cái này có làm được cái gì?
Cùng bọn hắn có quan hệ gì?
Mọi người nhất thời sững sờ, hai mặt tư dò xét, không rõ ràng cho lắm.
Lục Càn cũng không thúc giục bọn hắn, chậm rãi thưởng thức trà thơm, chờ đợi lấy bọn hắn kịp phản ứng.
Mười hơi về sau, đột nhiên, một cái cánh tay dài nam tử hai con ngươi dần sáng, vỗ đùi, Lục đại nhân là nghị trưởng khống toàn bộ Thanh Dương quận thành thương nghiệp mệnh mạch a.
Trải qua hắn kiểu nói này, những người khác cũng đều kịp phản ứng, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc.
Thử nghĩ một chút, một cái mới tới Thanh Dương quận thương nhân, chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không biết đi cái nào tìm nơi ngủ trọ, đột nhiên, cái này một bản chấn phủ ti biên soạn Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam xuất hiện ở trước mắt.
Hắn là tin tưởng chấn phủ ti, vẫn tin tưởng cửa thành tới kiếm khách.
Hiển nhiên là tin tưởng chấn phủ ti.
Kể từ đó, hàng thương khách khách, đều sẽ lựa chọn chỉ nam trên tiểu lâu đi tìm nơi ngủ trọ.
Đầu năm nay, cửa hàng thanh danh chủ yếu dựa vào chuyên miệng, hiện tại Lục đại nhân cách khác một đầu mới đường. Lấy quan phủ uy tín là các cửa hàng làm học thuộc lòng, đẩy mạnh quyển này chỉ nam, trực tiếp đem thanh danh văng rội.
Cho chủ quán cửa hàng dẫn lưu.
Cơ hồ trong nháy mắt, bọn hắn đã nghĩ thông suốt hết thảy.
Lục đại nhân mưu tính sâu xa, hùng tài đại lược.
Bội phục.
Phương gia hoàng y gì trung niên nhân ngây ra một lúc, đứng dậy chắp tay cúi đầu.
Hắn cũng là bây giờ mới biết Lục Càn lại có cái này chờ tính toán, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.
Chư vị không cần phải khách khí.
Tại mọi người rực sáng hưng phấn. Cặp mắt kính nể bên trong, Lục Càn có chút khoát tay chặn lại, chư vị tin được bản quan, các ngươi Tiêu cục võ quán đánh giá ra phẩm cấp nhất định sẽ không thấp.
Mặt khác, bản quan sẽ ở trong thành lục tục ngo ngoe mở giảng võ đường, chư vị Tiêu cục, võ quán, về sau chính là giảng võ đường hợp tác xác định vị trí thụ võ cơ cấu.
Đám người nghe vậy, thần sắc đống nhiên vui.
Đây cũng là một đầu tài lộ.
Bọn hắn mở võ quán sợ nhất là cái gì, không có học sinh.
Hiện tại cùng chấn phủ ti quan hệ mật thiết. Liền có thể trực tiếp từ giảng võ đường bên kia kéo đến người, về sau còn sợ không có sinh nguyên.
Lục đại nhân quả thực là bọn hắn tái sinh phụ mẫu, tài thần lao ra a.
Lục tài thần, không, Lục đại nhân, thảo dân sau khi trở về, lập tức triệu tập 300 cái đồ đệ, linh đến chấn phủ ti, cho ngài sai sử.
Vừa rồi cánh tay dài nam tử đứng dậy, vô cùng kích động nói.
Nghe nói như thế, đám người cũng lập tức hiểu ý, nhao nhao chắp tay nói.
Kia Doãn nào đó liền đưa 400 người đi.
Lão phu những cái kia đồ đệ chính cần lịch luyện, không nhiều, cũng liền 500 người, Lục đại nhân cứ việc sai sử, không cần tiền, bao ăn ở là được.
Ta kia võ quán có chút ít, liền đưa 200 người đi.
Lục Càn gặp đây, biết mục đích của mình đã đạt thành một nửa, mỉm cười chắp tay hoàn lễ.
Trong lúc nhất thời, trong sảnh quan dân một nhà, như cá cùng nước.
Giờ phút này, tại trấn phủ ti ngoài năm dặm một chỗ tử lâu, trong giảm, trấn Nam Tiêu cục Lâm Đông Hải, chính thận trọng bồi tiếp một cái hồng y liễu người trẻ tuổi.
Cái này hồng y liễu người trẻ tuổi một mặt thân thể bị móc sạch dáng vẻ, hai mắt lộ ra như độc xà hàn quang, rất là âm lệ dọa người.
Chính là Viên gia cựu công tử, Viên Cửu.
Bên cạnh hắn, là một cái mặt đen láo giả, toàn thân khí thế kinh người, rõ ràng là một cái phi thiên cảnh lão giả. Cựu công tử, vừa rồi Lục Càn cùng chúng ta nói đúng là mấy câu nói đó, sau đó liền đem chúng ta đuổi ra ngoài. Lâm Đông Hải chắp tay một cái, như là một cái hạ nhân đồng dạng hèn mọn, cẩn thận, đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười nói ra. Lục Kiền. Viên Cửu nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra vô cùng oán hận âm độc quan mang, trên tay dùng sức nắm lấy một cái thanh ngọc chén lớn rượu, mu bàn tay từng cái gân xanh văng lên. Phảng phất đem chén ngọc coi như Lục Càn, muốn hung hăng bóp nát bóp thành bột mịn. Nhưng mà, mặc kệ hắn ra sao dùng sức, chén ngọc đều vẫn là cứng rắn vô cùng, ngược lại tay của hắn ẩn ẩn đau nhức. A, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên, Viên Cửu đống nhiên đứng dậy, vô cùng nóng nảy nổi giận đất lật tung một bàn mỹ thực, sau đó rút ra bên hông bảo kiếm, giống như tên điên đồng dạng cuồng bổ chém lung tung. Kia điên cuồng bộ dáng như là như chó điên, nhìn thấy người trong lòng rụt rè. Chờ hắn đem cái bàn chém vào thất linh bát lạc, chén buồn bừa bộn, mảnh gỗ vụn bay loạn, cả người đã là mệt mỏi thở hổn hển, phát ra giống như phá ống bể thở dốc, hai mắt tinh hồng mà dữ tợn. Lâm Đông Hải quay đầu nhìn về cái kia mặt đen lão giả, lại phát hiện lão giả một mặt lạnh lùng, tựa hồ nửa điểm cũng không ngoài ý muốn dáng vẻ. Không có cách, Lâm Đông Hải chỉ có thể thử thăm dò, "Cửu công tử, phải không? Vẫn là lần trước như thế, ta cho ngươi tìm mấy cái mỹ nhân tới." Bất giận. Nào biết được, một câu nói kia tựa hồ chạm đến Viên Cửu chỗ đau bình thường, để hắn phát cuồng đại hống đại khiếu, lần nữa lung tung bắt đầu bổ chém. Toàn bộ bao xương như là bị phong bạo phá hủy qua bình thường, biến thành một vùng phế tích. Cái này khiến Lâm Đông Hải trong lòng vừa hãi vừa sợ. Rất nhanh, Viên Cửu mệt mỏi, quần áo lộn xộn, tóc hai bù xù, như là một đầu dã thú phát cuồng, lạnh lùng phun ra một câu. "Ta không muốn nữ nhân, tìm cho ta cái tướng công tới." "Tướng công?" Lâm Đông Hải trong nháy mắt con ngươi co rụt lại, sau đó kịp phản ứng, con ngươi phóng tới cực lớn, khiếp sợ không gì sánh nổi. Đồng thời, hoa cúc siết chặt. Chương 183, cơm hộp đã nóng tốt. Đối với Cửu công tử hứng thú đột biến, Lâm Đông Hải không biết nguyên nhân, cũng không dám hỏi. Hắn chỉ có thể gật gật đầu, chắp tay xác nhận. Rất nhanh, ba người đổi một gian bao xương, tiểu lâu một lần nữa mang thức ăn lên. Lâm Đông Hải cũng tìm đến một cái đồ đệ, bí mật phân phó một trận, chỉ chốc lát sau, một cái tuấn tiếu tướng công liền tiến đến bao xương, hầu ở Cửu công tử bên cạnh. "Hừ, Lục Càn tên kia, quan mới tiền nhiệm, trước đốt tiền đem trấn phủ ti vận chuyển lại, lại muốn làm cái này quân phòng tuần bộ, lập xuống đại công, tiếp tục thăng quan phát tài, ta như thế nào lại để hắn toàn nguyện?" "Lâm Đông Hải, ngươi ngày mai lập tức hạ giá, đi đoạt rơi Phương gia tiêu cục tất cả sinh ý. Phương gia lão chó già kia, lại dám giúp Lục Càn, ta hồi kinh ngày, liền để ta tẩu tẩu cách chức Phương gia bảy vào sĩ." Cửu công tử ăn uống no đủ, ôm lấy cái kia tuấn tiếu tướng công, từ trong hàm răng gạt ra một câu. Sắc ý ngưng động như thực chất, nhưng làm sao hình tượng quá đẹp, để người không dám nhìn. "Tiểu nhân minh bạch." Lâm Đông Hải vội vàng túi đầu xác nhận, không dám để cho Cửu công tử nhìn thấy trên mặt mình dị sắc, lại không dám làm tức giận cái này điên cuồng người trẻ tuổi. Đồng thời, hắn cũng âm thầm vì cái này tuấn tiếu tướng công thở dài, chỉ sợ người này sống không quá đêm nay. Cốc cốc cốc. Cái này, một đạo tiếng đập cửa vang lên, "Tổng tiêu đầu, ta thấy được thông tí quyền võ quán quán chủ Tống Bảo Một, hắn vừa rồi lưu tại trấn phủ ti bên trong, hiện tại đã ra," trên mặt vui mừng. "Mời hắn đi lên." Lâm Đông Hải thần sắc nghiêm lại, phân phó nói. "Vâng." Ngoài cửa đệ tử theo tiếng rời đi. Lâm Đông Hải chắp tay bẩm báo nói, "Cửu công tử, mời ở chỗ này chờ một lát, ta đi dò thám cái kia Tống Bảo Một ý, nhìn xem có thể hay không từ trong miệng hắn hỏi cái gì." "Đi thôi." Cửu công tử ánh mắt yếu ớt, phun ra hai chữ. Chờ Lâm Đông Hải đi ra cửa về sau, hắn nhìn về phía trong ngực không tự chủ được run rẩy tuấn tiếu tướng công, "Thế nào, ngươi rất lạnh sao? Lại hoặc là nói là chán ghét bản công tử?" Tiểu nhân không dám." Tuấn tiếu tướng công miễn cưỡng vui cười, đập nói lắp ba đáp. "Hừ, ngươi gặp qua Lục Càn không có? Ngươi cảm thấy kia Lục Càn dáng dấp như thế nào?" Cửu công tử hít mắt, lạnh giọng hỏi. "Tiểu nhân chưa thấy qua Lục đại nhân, nhưng nghe Hoa Lâu tỷ muội nói, Lục đại nhân dáng dấp anh tuấn tiêu sái, khí vũ hiên ngang, rất là lanh khốc, bá đạo." Tuấn tiếu tướng công vội vàng trả lời. "Hừ." Cửu công tử hừ lạnh một tiếng, trong lòng sát ý tỏa ra, tay không tự giác đất sở về phía chuôi kiếm. Nhưng vào lúc này, một đạo truyền âm độ nhập trong thai của hắn. Cửu công tử trong mắt sát ý lập tức cảm đạm đi, vô cùng chán ghét ngang ngược đất phun ra hai chữ, "Cút đi." "Vâng, đa tạ công tử." Tuấn tiếu tướng công cũng không lo được người này bạch chơi không trả tiền, liên tục không ngừng đất đứng dậy, đào mệnh đồng dạng rời đi. Đợi ước chừng một chén trà, mặt mũi tràn đầy râu quai nón Lâm Đông Hải đẩy cửa vào, vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay nói, "Để cửu công tử đợi lâu." nói. Cựu công tử âm hàn nghiêm mặt, cắn răng phun ra một chữ.
Vâng.
Lâm Đông Hải chắp tay cúi đầu, Lục Càn chuẩn bị thu thập trong thành tất cả thương gia, cửa hàng tin tức, lấy thiên địa huyền hoàng đánh giá phẩm cấp, lại lấy các ngành các nghề trước 10, biên soạn một bản Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam, bán cho quận thành qua lại thương nhân lữ khách bách tính. Mặt khác, hắn còn chuẩn bị ở trong thành các nơi thiết lập giảng võ đường, chỉ định một ít võ quán, tiêu cục là chỉ định thụ võ cơ cấu. Liên ngân ấy đồ vật. Lục Càn làm những này có làm được cái gì? Quả thực là không làm việc đàng hoàng, ta lập tức để nhân xâm hắn một bản. Cựu công tử chẳng thèm ngó tới, trong mắt hiện ra vẻ hưng phấn, phảng phất bắt được Lục Càn chân đau. Cái này. Lâm Đông Hải ngây ra một lúc, trong lòng ám thở dài một hơi. Cái này giữa người và người chênh lệch, quả thực to đến kinh người. Lục Càn đã là tứ phẩm tổng bộ đầu, vô cùng đơn giản một chiêu, ảnh hưởng toàn bộ quận thành hàng ngàn hàng vạn cửa hàng sinh ý. Quả thực có thể được xưng là lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Nhưng mà, trước mắt cựu công tử, ngoại trừ chơi gái, xuồng xã tướng công, còn hiểu đến cái gì? Đột nhiên, Lâm Đông Hải tâm thật mệt mỏi a. Đi! Ta cái này tìm người đi viết tấu chương. Cựu công tử nhưng không có còn hắn, trực tiếp đẩy cửa rời đi. Quân thủ phủ, hậu viện đình nghỉ mát. Một vị áo trắng trung nhân nhân, khuôn mặt nho nhã, đong đưa một thanh tử ngọc quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng, lại là tại cùng người đánh cờ vây. Người này chính là Thanh Dương quận trưởng, Lý Thanh Tuyển. Cùng hắn đánh cờ vây người, người khoác một bộ thanh sam, mặt như ngọc bình thường, hai con ngươi sáng như tinh thần, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khiếp người tôn quý khí độ. Nhưng ở đỉnh đầu của hắn, lại là một sợi tóc xanh đều không có, là cái đầu trọc. Người này chính là Thanh Châu Vương Thế Tử, Triệu Ly. Hai người đánh cờ chính là kịch liệt, trên bàn cờ hai đầu đại long lẫn nhau lộn xộn, dị thường hung hiểm, xem ra hai người tài đánh cờ lực lượng ngang nhau. Đột nhiên, áo trắng quận trưởng Lý Thanh Tuyền nhặt lên một viên hắc kỳ, đặt ở trong bàn cờ, thiên nguyên vị. Một bước này, không khác tự sát. Cái này khiến Triệu Ly ngây ra một lúc, quận trưởng đại nhân, ngươi cái này. Lý Thanh Tuyền cười nhạt một tiếng, thiên nguyên chi vị, chính là trong vũ trụ, liền như là Lục Càn, ngự tứ cá chuẩn đấu phủ, tứ phẩm lên thẳng bát phẩm. Ngồi chấn thiên nguyên chi vị, nhìn như phong quang vô hạn, lại là tứ phía vây công, đường đến chỗ chết. Thế tử cần gì phải gấp gáp, lại nhìn hắn lên cao lầu, lại nhìn hắn yến tân khách, lại nhìn hắn lâu sập không phải tốt sao. Hắn mạnh hơn, chung quy là chỉ là trong tay bệ hạ một con cờ. Kết cục sau cùng, không phải bị ăn sạch, liền là bị ném đi. Triệu Ly nghe xong lời này, trong mắt hiện lên một tia vẻ âm tàn, thế nhưng là, ta không cam tâm. Ta đường đường thế tử, lại bị Lục Càn kẻ này làm nhục như vậy. Thu này, không tự tay báo trở về, ta suy nghĩ không thông suốt. Cho nên ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lý Thanh Tuyền đong đưa tử phiến, khẽ nhíu mày hỏi. Ta có một kế, có thể để Lục Càn không tham gia được thi châu. Triệu Ly yếu ớt phun ra một câu, chỉ bất quá, muốn hy sinh quận trưởng đại nhân một cái chùi bạc, một cái sách lệnh mà thôi.
Được.
Lý Thanh Tuyền trầm ngâm một lát, chậm rãi phun ra một chữ. Cái này, một người mặc quan phục râu ngắn trung niên nhân đi tới, bẩm báo nói, đại nhân. Hiện tại trong thành đều đang đồn một tin tức.
Tin tức gì?
Lý Thanh Tuyền quay đầu hỏi. Nghe đồn, chấn phủ Ti Lục tổng bộ đầu, muốn đối trong thành tất cả thương gia cửa hàng tiến hành bình xét cấp bậc, lại lấy các ngành các nghề 10 hàng đầu, tập kết một bản Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam bán. Mặt khác, Lục tổng bộ đầu còn muốn đem quận thành phân chia phiến khu, mỗi cái phiến khu thiết lập quân phòng tuần bộ, lấy duy trì trị an. Trung niên nhân gọn gàng mà linh hoạt bẩm báo hoàn tất.
Ừm.
Lý Thanh Tuyền nghe xong, không khỏi kinh nghi một tiếng, Lục Càn đây là muốn cầm giữ điều khiển cả tòa quận thành thương nghiệp cửa hàng thanh danh. Triệu Ly cũng lập tức nghĩ rõ ràng, biến sắc. Việc này thật làm cho Lục Càn làm thành, kia Lục Càn chấn phủ ti chỉ sợ ngày sau tài nguyên quần quận. Mặt khác, quân phòng tuần bộ nếu như làm được, cũng là một cái công lớn.
Hừ,
Lục Càn lần này còn không chết. Hắn đây là lạm dụng tư quyền. Lấy quyền mưu tư. Ta muốn lên tấu bệ hạ, cách hắn chức quan.
Lý đại nhân, ta trước cáo tử.
Triệu Ly đột nhiên nghĩ đến cái gì, vụt một chút đứng lên, mục thả tinh quang. Dứt lời, hắn bước nhanh rời đi, kích động đến máu đều xông lên mặt, phảng phất tìm tới giẫm chết Lục Càn tay cầm.
Ai?
Lý Thanh Tuyền lắc đầu, Triệu Ly vẫn là quá lộ mãng xúc động, chỉ là lấy quyền mưu tư đáng là gì, bệ hạ phải dùng Lục Càn đối phó thế gia, trừ phi Lục Càn tạo phản, không phải Lục Càn vẫn là vững như Thái Sơn. Bất quá, cái kia Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam, cũng có thể vượt lên trước thử một lần. Hắn nỉ non, trầm ngâm một lát, đột nhiên cười một tiếng, lấy Lục Càn tiểu gia hỏa này tính tình, ta dám ra quyển sách này, hắn sợ rằng sẽ lập tức dẫn người phong tiệm sách. Thôi thôi, lại để hắn muốn làm gì thì làm đi. Chuyến này vũng nước đục, không đáng lội. Dứt lời, hắn quay đầu đối dâu ngắn trung niên nhân phân phó nói, truyền lệnh xuống, liền nói bản quan bế quan một đoạn thời gian, hết thẻ sự vật, giao cho phó quận trưởng xử lý.
Vâng.
Thuộc hạ lĩnh mệnh. Dâu ngắn trung niên nhân không người thối lui.
Màn đêm buông xuống.
Trong mặt thất, Lục Càn gặp được Điền Cao Thạc. Điền Cao Thạc trong mắt lóe lên rồi ánh sáng, chắp tay bái nói, hồi bẩm đại nhân.
Thuộc hạ đã trà rõ ràng.
Gần hai ngày thành Bắc phát sinh trộm, đoạt, giết, gian các loại vụ án, đều là thành Bắc năm cái bang phái gây nên. Bọn hắn theo thứ tự là, Long Đầu Bang, Trúc Lâm Bang, Huyết Liệt Hùng Vân Bang, Đồ Cầu Bang, còn có một cái Yên Vân Bang. Những bang phái này phía sau màn phân biệt rõ ràng, hòa thuận một đoàn, phía sau màn tựa hồ có người thao túng.
Cái gì cẩu thí bang phái?
Lục Càn nghe xong, thần sắc lạnh lẽo, ánh mắt như lao, triệu tập Phương gia Tiêu cục 3000 tiêu sư, đêm nay ta trực tiếp diệt trừ bọn này rất rưởi.
Ta đại đao, đã đói khát khó nhịn.
Vâng.
Điền Cao Thạc thanh hát một tiếng, nghiêm nghị lĩnh mệnh.
Không lâu sau đó, trấn phủ ti cửa lớn trước đó, 3000 tiêu sư tập kết. Những người này đã sớm thay đổi trấn phủ ti bộ khoái đồng giáp, yêu bội trường đao, tay áo giấu cung nỏ, một mặt đằng đằng sát khí.
Đi.
Lục Càn ra lệnh một tiếng, roi ngựa vung ra một tiếng không khí nổ mình.
Lập tức, Mặc Lân Mã như bay điện xả ra.
Sau lưng 3000 tiêu sư theo sát, lao nhanh mà ra, khí thôn vạn dặm như hổ.
Chương 184, trấn phủ ti bắt người chưa từng cần chứng cứ.
Một canh giờ sau, thành Bắc một tòa cầu hình vòm bên trên.
Ô.
Lục Càn đìm ngựa dừng lại, sắc bén ánh mắt liếc nhìn phía trước khu kiến trúc, vung tay lên, phái 2000 người, giữ vững từng cái đường cái xuất nhập quan khẩu.
Đêm nay, thà rằng toàn bộ giết lầm, cũng tuyệt không buông tha một cái.
Vâng.
Sau lưng Trịnh Sát nghiêm nghị chắp tay lĩnh mệnh, quay người ra lệnh.
Sau đó, 2000 đồng giáp bộ khoái hô một chút tản ra, hóa thành tiểu đội, tựa như giống như cá bơi vọt bắn đi ra, biến mất ở trong màn đêm.
Theo bọn hắn đến, toàn bộ thành Bắc lâm vào một loại không khí khẩn trương.
Đại nhân, chúng ta dạng này huy động nhân lực, giống chống thua chiêng, kia năm cái bang phái bang chủ đầu lĩnh chỉ sợ đã sớm chạy thoát.
Điền Cao Thạc tiến lên một bước, thấp giọng nói.
Không sao, bọn hắn đoán chừng đã sớm chạy thoát rồi.
Trấn phủ ti bên trong tuyệt đối có bọn hắn nội ứng,
hừ, ta khuyết trương thanh thế, chính là vì dẫn xuất con kia nội ứng.
Lục Càn hừ lạnh một tiếng, thần sắc triệt để lạnh lùng bắt đầu, đi.
Đi trước Long Đầu Bang bang phái trụ sở, có thể bắt nhiều ít người liền bắt nhiều ít người.
Vâng.
Điền Cao Thạc trong lòng đại định, đột nhiên rục ngựa vọt ra, trong miệng một tiếng bạo giống, trấn phủ ti pha án, người rảnh rỗi tránh ra.
Tối nay cấm đi lại ban đêm, ra đường người tù.
Âm thanh lớn, trong đêm tối truyền ra vài dặm, không biết chấn kinh nhiều ít người.
Lục Càn dương một tay lên, sau lưng còn lại 1000 người theo sát mà lên, trùng trùng điệp điệp, trùng sát ra ngoài.
Dọc đường bách tính gặp chi, đều sợ hãi tránh lui trở về phòng.
Rất nhanh, một nhóm nhân khí thế rào rạt, lao nhanh đến một chỗ trạch viện.
Lục Càn bỗng nhiên rìm ngựa dừng lại, vung tay lên, sau lưng 800 tản ra, đem chỗ này trạch viện trùng điệp vây quanh, chiếm lĩnh đều ra điểm cao.
Mấy chục cái cung tiễn thủ, kéo cung dẫn dây cùng, băng lánh đầu mũi tên, nhắm ngay trạch viện bên trong.
Tại dưới ánh trăng lóe ra phong hàn quan mang.
Cái này, trạch viện bên trong cũng cảm nhận được không ổn, rối loạn tương mừng.
Lục Càn nhảy lên xuống ngựa, lỗ thai hơi động một chút.
Lập tức, trong không khí truyền đến bước chân hốt hoảng thanh âm, còn có các loại kinh hô gọi bậy.
Hắn không chần chờ, một bước tiến lên, một cước đá vào đóng chặt đồng thau cửa lớn bên trên.
Phanh!
Một tiếng vang thật lớn, mấy ngàn cân hai phiến Long Đầu đồng thau cửa lớn trực tiếp bị đạp bay bắt đầu, kích xạ xa vài trăm thước, hung hăng nện ở trạch viện phía sau một tòa xương phòng nóc phòng.
Lập tức mái nhà pha toái, kích thích bụi mù mảnh vụn một đống.
Ngươi!
Các ngươi là ai?
Lại dám tự tiện xông vào dân trạch.
Trong đại viện, mấy cái người mặc cùng một quần áo màu đen thanh niên, cầm trong tay vũ khí, ngoài mạnh trong yếu quát hỏi.
Lục Càn đứng tại cổng, lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn một chút, trấn phủ ti pha án.
Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói.
Lời này vừa nói ra, mấy người sắc mặt kỳ biến.
Nhưng mà, còn không chờ bọn họ nói chuyện, Lục Càn nhanh chân như tiễn, thẳng đến phía trước một tòa cự đại tụ nghĩa sảnh.
Những người kia còn muốn nói điều gì, lập tức, một đám đồng giáp bộ khoái cùng nhau tiến lên, mấy lần công phu liền đem bọn hắn vũ khí tháo bỏ xuống, nhấn ghé vào đất.
Lục Càn con mắt cũng không có nhìn bọn hắn, nhanh như mũi tên.
Trên đường gặp phải tất cả mọi người, một có hành động, trong nháy mắt một đám bộ khoái như lang như hổ xông lên, đem bọn hắn đánh ngã trên mặt đất, tháo bỏ xuống tất cả khớp nối.
Ven đường một đường thông suốt, Lục Càn căn bản không có động một ngón tay.
Rốt cục, hắn tại tụ nghĩa sảnh trước mặt gặp được Long Đầu Bang tinh nhuệ, chừng 30 cái cương khí cảnh võ giả.
Bọn hắn tay cầm đao thương côn đồng, ngăn tại tụ nghĩa sảnh trước đó, toàn thân lóe yếu ớt cương khí quan mang, trong đêm tối tựa như từng chiếc bóng đèn. Bản quan chính là trấn phủ ti tứ phẩm tổng bộ đầu, ngoan ngoãn bỏ vũ khí xuống đầu hàng, không phải, tại chỗ đánh chết. Lục Can một tay nhấn lấy lưu tinh kiếm chuôi kiếm, cư cao hai hạ nôn nói. Những người này nghe xong, thần sắc đều là giật mình, trong mắt hiện lên sợ hãi chi sắc. Đại nhân, chúng ta tuân theo pháp luật, chưa hề đã làm gì phạm pháp loạn kỷ cương sự tình, ngươi vì sao trực tiếp tới cửa bắt người? Một cái cao mãnh đại hán nuốt một chút nước bọt, run giọng hỏi. Thật sao? Lục Can hừ lạnh một tiếng, mắt lộ ra hung quang, vậy các ngươi kho củi bên trong giam giữ kia 7-8 cái vết thương chồng chất, trần truồng loa thể nữ tử, lại là chuyện gì xảy ra? Hừ! Thật to gan, thế mà đem lương gia nữ tử trộm tới xung làm các ngươi dâm nhục đồ chơi. Lời này vừa nói ra, những người này đều là sắc mặt đột biến. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, quanh một chút động đất liệt. Trước mắt Lục Càn, huyết khí bộc phát, phảng phất lột xác thành một đầu thôn thiên giao long, kinh người quyền ý, như là thao thiên cự lãng quanh đập vào một nhóm người này trên thân. Sau một khắc, kim quang lóe lên, Lục Càn lôi ra một đạo quyền ý, xuất hiện tại cao mãnh đại hán trước người, ánh mắt rét lạnh như băng, một quyền đánh nổ không khí mà tới. Nhanh như sao băng. Phanh. Một tiếng bình bạc rơi xuống đất giòn vang, bạch kim nắm đấm nện ở cao mãnh đại hán trên thân, trực tiếp đem hắn hộ thể cương khí vỡ nát. Sau đó, trên nắm tay, mấy chục vạn cân lực lượng phun ra tới. Cái này cao mãnh đại hán ngay cả một tiếng hét thảm đều chưa kịp phát ra, cả người liền bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đụng vào trong tụ nghĩa sảnh, bịch một cái đâm vào trên tường chữ. Sau đó, dán tường, chậm rãi tuột xuống, hình thành một đầu thật dài vết máu, đem toàn bộ chữ xuyên qua. Trên vách tường, một tia vết rách, tùy theo hiện hiện. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, vết rách phi tốc kéo dài, lan tràn đến cả tòa tụ nghĩa sảnh bốn phía vách tường. Hô hô hô! Hô hô hô! Âm bạo nổ lên gió lốc, bốn phía cuồn cuộn, chấn người lỗ tai ong ong đau nhức. Một màn này, để canh giữ ở tụ nghĩa sảnh trong lòng người là phiên giang đảo hải rung động, thần hồn chỗ sâu hiện ra vô tận sợ hãi. Còn có, trấn phủ ti bắt người, xưa nay không cần chứng cứ. Lục Can lạnh lùng liếc qua thi thể, sắc bén ánh mắt vòng quét toàn trường, thế nào, các ngươi cũng nghĩ giống như hắn. Trong nháy mắt, tất cả mọi người theo bản năng vứt bỏ vũ khí trong tay, thối lui đến một bên, nhường ra đường đi. Không có nửa điểm chần chờ, một đám bộ khoái hung thần ác sát xuống tới, trong tay chuôi đao hung hăng đánh xuống, mấy lần công phu, liền đem những người này khớp nối toàn bộ đập nát, dùng 500 cân xích sắt trói lại. Lục Càn long tướng hổ bộ, tiến quân thần tốc, xông vào trong tụ nghĩa sảnh, nhìn về phía cái kia ngồi áo vàng lão giả, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Lão hủ long đầu bang nhị bang chủ, Thái Liêu. Lão giả khắp khuôn mặt là kinh hoàng, cố gắng chấn định chắp tay một cái. Các ngươi đại bang chủ đâu? Chạy trốn. Lục Càn liếc mắt nhìn hắn, mắt lạnh lẽo quét vọng bốn phía. Đại bang chủ một khắc đồng hồ trước đó đã rời đi. Áo vàng lão giả nuốt một ngụm nước bọt, run giọng bái nói, xin hỏi đại nhân, ta long đầu bang phạm vào chuyện gì, trấn phủ ti lại vì sao muốn bắt chúng ta người? Phạm vào chuyện gì, các ngươi lòng dạ biết rõ, đợi chút nữa đến trấn phủ ti đại lao, các ngươi tự nhiên sẽ ngoan ngoãn phun ra. Người tới, bắt đi. Lục Càn thần sắc băng lãnh vô tình, vung tay lên. Vâng. Điền Cao Thạc một tiếng hét to, hổ vô đập ra, lớn chảo như ưng, hung hăng chụp hướng áo vàng lão giả yết hầu. Áo vàng lão giả cắn răng một cái, tựa hồ còn muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy Lục Càn bên hông rút ra nửa tấc kiếm quang, trong lòng đấu trí sát ý trong nháy mắt chôn vùi. A! Một tiếng hét thảm, áo vàng lão giả liền bị Điền Cao Thạc phân cân thắt cốt, phế bỏ hai mảnh xương tỉ bà, còn có đầu gối nửa tháng xương. Cái này, một đạo thân ảnh màu xanh lục trống rông xuất hiện tại Lục Càn bên cạnh, chính là Tả Tịch. Cái này trong trạch viện có mật thất, tại hậu viện dưới hòn non bộ bên cạnh. Mặt khác, góc tây bắc lầu các còn có một chỗ trống không hầm, bên trong tựa hồ giam giữ lấy mười mấy người. Tả Tịch từ tốn nói, lấy hắn phi thiên cảnh cao thủ, tiếp cận pháp tướng cảnh tu vi, cả tòa sân nhỏ, tại hắn dưới mí mắt giống như trong suốt đồng dạng. Chanh! Một tiếng thanh thúy kiếm minh vang lên, Lục Càn rút kiếm ra khỏi vỏ, rét lạnh mũi kiếm chống đỡ tại quỷ áo vàng lao giả yết hầu, lạnh giọng hỏi, cơ quan làm sao mở ra, trong hầm ngầm quan chính là ai? Hòn non bộ bên cạnh viền kia trống rông cây, bên trong có cơ quan. Trong hầm ngầm quan chính là gạt đến đứa bé, còn có một số bắt tới nơi khác người sống, mỹ mạo nữ tử. Áo vàng lão giả đau là mặt mũi tràn đầy đổ mồ hôi, run giọng đáp. Thính ngươi thức thời. Người tới, đi cứu người. Lục Can hư lạnh một tiếng, cắm kiếm vào vỏ, quay người xông lên mà ra, trực tiếp đụng bạo tụ nghĩa sảnh vách tường, nhảy vọt loe sáng, trong nháy mắt xuất hiện tại hậu viện. Một đám bộ khoái lập tức chạy đến. Rất nhanh, cơ quan mở ra, hòn non bộ nước chảy chìm xuống, hiện lộ ra một đầu đen thẫm cầu thang thông đạo. Không có vấn đề. Tả Tịch lắc đầu. Lục Can lúc này vọt bắn vào đi, cuối cùng là lấp kín hợp kim tường lớn. Tả Tịch tiến lên một bước, nắm tay nhấn tại hợp kim tường lớn bên trên, nhẹ nhàng đẩy. Phanh. Cả tòa hợp kim tường lớn trong nháy mắt này hóa thành muối mịn đồng dạng nát hạt, rơi trên mặt đất, hiện lộ ra một chỗ khoảng không thạch ốc. Đây chính là kinh đảo trưởng, chờ làm xong trong khoảng thời gian này, ta đem chân trời góc biển, còn có kinh đảo trưởng truyền thụ cho ngươi. Tả Tịch khẽ mỉm cười nói. Tốt. Lục Can trọng trọng gật đầu, đi vào trong nhà đá. Ánh mắt quét qua, phát hiện từng cái bảo dương chỉnh chỉnh tề tề xếp tại trên mặt đất. Lục Can khỏe miệng kìm lòng không được câu lên. Bắt người chỉ là thuận tiện, xếp nhà, mới là hắn mục đích thực sự. Người tới. Kiểm kê tang vật. Sau đó đem nơi này tang vật, tính cả phạm nhân, toàn bộ áp tải trấn phủ ti, để hình ngục đầu tiến hành kiểm tra. Lục Can quay người đi ra thạch ốc, ra lệnh một tiếng. Vâng. Điền Cao Thạc chắp tay lĩnh mệnh, tiến vào thạch ốc, trực tiếp đem bảo dương dán lên giấy niêm phong, đem đến trạch viện phía sau trên xe ngựa. Những người khác, cùng bản quan đi. Tiêu diệt toàn bộ hạ một bang phái. Cái này, Lục Can hét lớn một tiếng, nhảy lên bay đến trước cửa, rơi xuống Mặc Lân Mã bên trên. Sau một khắc, ngựa không dừng vó, thẳng đến chỗ tiếp theo bang phái trụ sở. Thanh Dương sông lớn bên trên, một chiếc thuyền nhỏ theo chập trùng dạng, bên trong là một cái tam giác mặt lão giả, còn có 5 cái tinh khí hùng hồn cương khí cảnh võ giả. Bọn hắn, chính là Lữ Tiểu, còn có biến mất 5 cái bang phái bang chủ. Chương 185, ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn người xem. Dưới ánh trăng, sông lớn cuồn cuộn. Thuyền nhỏ theo sóng lay động. Trong thuyền, Lữ Kiều thần sắc nhạt lạnh, vuốt vuốt trên tay 3 viên lớn bằng ngón cái hồng ngọc. Lữ bộ đầu, cái này cùng đã nói xong không giống a. Cái này, một cái đồ tể bộ dáng hung ác đại hán chắp tay nhíu mày hỏi, không phải nói chấn phủ ti sẽ không đụng đến bọn ta sao? Làm sao Lục Càn tên kia trực tiếp tới bắt người? Hắn liền là đồ cẩu bang bang chủ, người xưng cẩu kiến sầu tuân đầu. Còn lại 4 người nghe xong, ánh mắt đều rơi vào Lữ Kiều trên mặt, nghĩ muốn biết rõ đáp án. Lữ Kiều gằn giọng nói, Lục Càn kẻ này trẻ tuổi nóng tính, vừa mới tiên nhiệm, tự nhiên là muốn lập công, các ngươi rất không may, đụng vào hắn trên họng súng. Bất quá, các ngươi không phải bị bản quan cứu ra sao. Nhưng ta Yên Vân Bang vừa mới làm lên vài tòa hoa lâu, còn có chúng ta cất giấu vàng bạc bảo vật, chẳng phải là toàn rơi vào tay Lục Càn. Một cái quần áo hở hang áo hồng nữ tử lông mày nhăn lại, trên mặt hiện lên một tia vẻ nhức nhối. Hừ, vài tòa hoa lâu tính là gì, chờ bản quan đuổi đi Lục Càn, các ngươi nghĩ muốn bao nhiêu, toàn diện đều có thể kiếm về. Lữ Kiều hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ không vui. Lập tức, 5 người không còn dám lên tiếng. Lữ Kiều gặp đây, trong mắt lóe lên một tia lanh quang, đem trên tay 3 viên hồng ngọc thu lại, đi. Các ngươi rời đi trước Thanh Dương quận, đi Động Đỉnh quận tránh một hồi. Đúng, trên tay các ngươi đều không có quỷ là khói đi. 5 người nghe xong lời này, cùng nhau lắc đầu. Thật không có rồi. Lữ Kiều âm lanh ánh mắt tại 5 người trên mặt liếc nhìn mà qua. Đại nhân, quỷ la khói chân quý như thế hiếm có, bán đi một viên, liền là mấy trăm lượng hoàng kim lợi nhuận, chúng ta sao lại dám tư tàng? 5 người vội vàng chắp tay bài nói. Được. Lữ Kiều nhìn chằm chằm mấy người một chút, gật đầu nói, vậy các ngươi có thể lên đường. Chỉ bất quá, đầu mùa xuân chợt tấm còn lạnh, Thanh Dương sông lớn nước vẫn còn chút lạnh, các ngươi phải nhận thụ một chút. Hả? 5 người nghe vậy hơi sững sờ, sau đó sắc mặt kỳ biến, dưới da liền muốn tuôn ra cương khí, vòng bảo hộ toàn thân. Trong nháy mắt này, một cỗ giật mình người khí thế, như núi cao biển rộng, đống nhiên chấn áp trên người bọn hắn. Kia cỗ cường hoành huyết khí áp bách, phảng phất viễn cổ hung thú kinh khủng uy áp, muốn đem trái tim của bọn hắn đều đè bạo. Lữ Kiều lạnh lùng vô tình, nhẹ nhàng đánh ra 5 trường, đánh vào 5 người trên lồng ngực. 33333. 5 âm thanh trầm đục, cái này 5 cái cương khí cảnh cao thủ, tính cả bọn hắn quần áo, trực tiếp bạo là bột mịn huyết vụ, đem toàn bộ bên trong thuyền nhỏ nhiễm đến một mảnh đỏ bừng. Lữ Kiều quanh thân vô hình lồng khí ngăn trở phun tới huyết vụ, thân hình lóe lên, đứng lơ lửng trên không. Sau đó, tay áo phất một cái, thuyền nhỏ nổ là vô cùng nhỏ xíu một phấn, bị sóng lớn một quyển, liền cuốn vào trong sông. Cả con thuyền, cứ như vậy táng thân đáy nước. Về phần kia 5 cái bang chủ bọt máu, cũng toàn diện bị trong sông con cá ăn hết, chết được triệt triệt để. Lữ Kiều lạnh lùng nhìn xem mặt sông sóng cả, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, Lục Càn kẻ này tứ không kiêng sợ bắt người, nhiễu loạn dân tâm, cái này có thể tấu lên một bản vạch tội. Lại thêm viên cửu, Triệu Ly kia 2 quyển tấu chương, còn có trong kinh một đám Huyền Hoàng Tông đại thần trợ lực, lão phu nhìn xem tiểu tử còn có thể chấn phủ ti ngốc bao lâu. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở trong trời đêm. Hôm sau trạng vạng tối, Lục Càn dẫn mấy trăm cái Yên Vân bang bang chúng trở lại trấn phủ ti. Tôn Hắc đem những người này toàn bộ nhốt vào đại lao. Lục Càn mặt lạnh quát.
Vâng.
Tôn Hắc bước nhanh về phía trước, đưa tới mấy tên thủ hạ, đem người từng cái áp tiến trong đại lao, tách ra giam giữ. Sau đó, hắn đi vào Lục Càn bên cạnh, thấp giọng nói, đại nhân, buổi sáng lại một đường tấu chương, là Lữ Kiểu cái kia thất đệ tử Đinh Thiếu Phẩm phát ra, trải qua dịch trạm truyền tống thượng kinh. Cái này tấu chương, viết đại nhân tiền nhiệm đến nay mấy cái tội trạng, trọng yếu nhất một đầu, là ngươi không có chứng cứ liền bốn phía bắt người, khiến cho lòng người bàng hoàng, đối đại nhân rất là bất lợi.
Hừ,
hắn cũng chỉ có những thủ đoạn này. Lục Càn sai bước, căn bản không có để ở trong lòng, thẳng đến đại lao chỗ sâu. Hắn đặt chủ ý, đợi chút nữa liền đi tìm cái kia Đinh Thiếu Phẩm, xúi dục thành công thì chơi chết Lữ Kiều. Xúi dục không thành công liền chơi chết Đinh Thiếu Phẩm. Dù sao đêm nay bọn hắn sư đồ phải chết một cái. Không cho điểm nhan sắc Lữ Kiều nhìn một chút, thật đúng là cho là hắn đầu là bùn nặng. Đại lao chỗ sâu, năm cái bang phái nhân vật chủ yếu đều bị trói gô, quỳ trên mặt đất, bốn phía là các loại kinh khủng hình cụ, để người thấy lông mày trực nhảy. Lục Càn đi tới, băng lanh ánh mắt tại những người này trên thân khẽ quét mà qua. Quỳ người đều mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Bản quan biết các ngươi không biết thành thành thật thật cung khai, nhưng không có việc gì, bản quan luôn luôn rất có kiên nhẫn. Lục Càn lạnh lùng nói xong, đi đến một bên trên hình dài, tại rất nhiều hình cụ bên trong chọn chọn lựa lựa. Cái cưa, đầu hổ kìm, bàn ủi. Mỗi cầm lấy đồng dạng, đều thấy một đám phạm nhân hãi hùng khiếp vía. Cuối cùng, tay của hắn rơi vào một thanh sắc bén dịu bên trên, cầm lên, trên dưới ném động ước lượng mấy lần, quay đầu nhìn qua ngũ đại bang phái tù phạm, tựa hồ đang chọn tuyển nghiêm hình bức cung đối tượng. Một đám tù phạm không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Cái này, Lục Càn đột nhiên nghĩ đến cái gì, vung xuống dịu, ánh mắt băng hẳn, bản quan từ các ngươi ngũ đại bang phái cứu ra trên trăm cái bị ngoặc nhi đồng, còn có mấy trăm cái cầm tù nữ tử, thậm chí còn phát hiện hơn 30 bộ thi thể. Cái này khu khu dịu đối với các ngươi tới nói, quá mức thiện lương. Cho nên, ta chuẩn bị cùng các ngươi chơi điểm kích thích. Người tới, cho ta một mảnh vải đen.
Vâng.
Tôn Hắc chắp tay lĩnh mệnh, rất mau tìm đến một mảnh vải đen. Tại một đám tù phạm vừa hãi vừa sợ trong ánh mắt, Lục Càn không nói hai lời, đem miếng vải đen bao lấy con mắt. Sau đó, hắn nắm tay một đám, cho ta một thanh phi đao. Tôn Hắc bá một chút, đem một thanh phi đao phóng tới Lục Càn trên tay. Phía dưới, đem ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn tù phạm, đưa tặng Hoàng Tuyển địa ngục du lịch một ngày. Lục Càn từng chữ nôn nói, nhặt lên trong tay phi đao. Bạch cương khí màu vàng kim, từ dưới làn da hiện ra đến, bao khỏa tại phi đao phía trên. Một đám tù phạm lập tức con người co rụt lại. Bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến Lục Càn kinh khủng thân lực, lại thêm cầm cương khí, cái này một thanh phi đao thậm chí có thể xuyên thủng một trượng dày thép tấm. Bây giờ bọn hắn khớp nối bị gỡ, gân mạch đứt gãy, đi theo vận chuyển không được cương khí phòng ngự, bị bắn trúng chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ.
Hưu.
Ẩm. Ngay trong nháy mắt này, Lục Càn giơ tay lên, một đạo bạch quang bạo cấp như điện, bắn ra. Không khí trực tiếp bị bắn thủng, vang lên kinh khủng âm bạo nổ minh, tại trong đại lao quanh quẩn, đinh thai nhức óc. Tất cả tù phạm đều trong nháy mắt nhắm chặt hai mắt, toàn thân co rụt lại. Lập tức, cuồng phong cuốn tới, thổi đến đầu tóc quần áo của Vũ, mặt mũi đau nhức.
A.
Cái này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Đám người mở mắt xem xét, phát hiện Long Đầu Bang nhị bang chủ Thái Liêu cung trên mặt đất, càng không ngừng phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nghe người rùng mình. Đỏ thắm máu tươi phun tung tóe tại bàn đá xanh bên trên, vô cùng rõ ràng. Lại cẩn thận nhìn lên, chỉ gặp Thái Liêu nơi bả vai trực tiếp nổ tung, hiện lộ ra bạch cốt âm u huyết nục, từng mảnh nhỏ bé toái thiết phiến, thật sâu đâm vào miệng vết thương, lít nha lít nhít, rất là dọa người.
T.
Đám người hít sâu một hơi. Cái này, vừa rồi kia một chút phi đao, hiển nhiên là tốc độ quá nhanh, phi đao phẩm chất không chịu nổi đột phá không khí lực cản, trực tiếp vỡ vụn nổ tung, mới có thể tạo thành như thế vết thương kinh khủng. Nếu là cái này một cái phi đao đánh vào trên đầu, chẳng phải là cả người ngay cả đầu đều nổ không có. Không có ý tứ, chính xác kém một chút, nhưng xin yên tâm, bản quan đã nhớ kỹ các ngươi vị trí hiện tại, đúng.
Ngoan ngoãn, đừng núp đích.
Bản quan có thể cam đoan các ngươi đợi chút nữa tại chỗ xuất thế, không có bất luận cái gì một điểm thống khổ. Cái này, Lục Càn lấy xuống khỏa mắt miếng vải đen, ôn nhu cười một tiếng, giống như ác ma hé miệng, hiển lộ ra nó răng cưa đồng dạng sâm bạch răng nhọn, nhìn thấy người trong lòng run lên. Nói vừa xong, hắn đem khỏa mắt miếng vải đen kéo một phát, lại lần nữa bịt kín mắt, một thanh phi đao đã nắm trong tay. Một đám tù phạm gặp đây, can đảm run lên.
Chấm đã.
Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Lữ Kiểu tung bay tiến đến, cười nói, Lục đại nhân, người ta thân là triều đình quan viên, trấn phủ ti bộ đầu, cũng không thể đối dân chúng vô tội nghiêm hình tra tấn, vu oan giá họa. Lục Càn nghe tiếng, kéo xuống miếng vải đen, sắc mặt vô cùng băng lãnh. Lữ Kiều, ngươi đây là tại cản trở bản quan pha án. Cả ngày bắt người thời điểm ngươi không tại, là mẹ ngươi bị người dập tại Hoàng Sơn nên khách tùng trên vui nên bắt phương khách tới ngươi đi cứu người, vẫn là cha ngươi cho cốt bị người đào ra dùng để trắng xanh tưởng ngươi đi lấp mộ phần.
Bạch.
Lữ Kiều nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, trực tiếp băng lãnh xuống tới, toàn thân tản mát ra kinh người vô cùng khí thế. Quanh thân tiết ra một tia sát ý. Bên cạnh một đám tù phạm vừa mới thở dài một hơi, trong nháy mắt bị khí thế sát ý ép tới ngạt thở bình thường, hô hấp không đến.
Hừ.
Không sai. Bản quan hôm nay liền là cùng ngươi vạch mặt. Lục Càn không chút nào yếu thế, vô cùng khinh bị nói, chừng cái gì chừng, ngươi dám động bản quan một cọng tóc gáy. Liền ngươi những cái kia không coi là gì âm mưu quỷ kế, tỉnh lại đi ngươi. Cút nhanh lên trở về, bắt ngươi những năm này tham đến tiền đi trị đầu góc của ngươi. Đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Lạc 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 khanh khách. Lữ Kiều cắn răng hàm, hai mắt dần dần huyết hồng, phun ra vô tận lửa giận, nắm đấm nắm lên, quanh thân sát ý ngưng động như thực chất. Nhưng cái này, Tả Tịch thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện hiện sau lưng hắn.
Hừ.
Lữ Kiều hừ lạnh một tiếng, đồng nhiên quay người, phất tay háo rời đi.
Thôi đi, tên khốn kiếp.
Nhìn xem hắn đi xa bóng lưng, Lục Càn khinh thường hừ lạnh. Không đợi hắn tiếp tục thẩm vấn phạm nhân, Hình lão đạo thần sắc nhẹ nhàng tiến đến, thần sắc trước nay chưa từng có ngưng trọng. Chương 186, Truy Long. Hình lão đạo thổi qua đến, không nói gì, chỉ là hướng Lục Càn gật gật đầu.
Tôn Hắc, ngươi trước dùng kim đâm bọn hắn móng tay.
Lục Càn biến sắc, kéo một cái miếng vải đen, đem phi đao ném đi, thuận miệng phân phó một câu, quay người cùng Hình lão đạo bay ra địa lao. Tả Tịch cũng theo tới. Rất nhanh, ba người đi vào một chỗ mật thất. Một tiếng ầm vang, cửa lớn đóng lại. Hình lão đạo đại thủ phất một cái, đem sắt trên bàn hoàng kim, châu đáo phật xuống đất, sau đó từ trong ngực móc ra một viên đỏ nhạt bảo thạch, đặt lên bàn. Cái này bảo thạch chỉ có đậu nành lớn nhỏ, sắc như đỏ nhạt, như kim cương thạch đồng dạng óng ánh sáng long lanh, cắt chém thành vuông vức hình dạng.
Đây là vật gì?
Lục Can nhíu mày, không hiểu hỏi.
Quỷ la thuốc lá.
Hình lão đạo thần sắc vô cùng ngưng trọng, phun ra ba chữ.
Ừm.
Lục Can ngây ra một lúc, trong đầu ký ức bốc lên, con người bỗng nhiên co rụt lại, năm thạch tán. Phúc thọ thăng tiên cao.
Quỷ la thuốc lá ban sơ xuất hiện tại Quỷ La quốc.
Về sau, thứ này giống vi rút ôn dịch đồng dạng buộc phát ra, đại u 800 năm trước 300 năm đều tại diệt thứ quỷ này. Thứ này phục dụng về sau, sẽ có một loại để người cực độ cảm giác thoải mái, cho dù là ý chí kiên định võ giả, cũng sẽ ngăn cản không nổi, đắm chìm trong đó, dần dần nghiện.
Không sai.
Liền là thăng tiên cao.
Hình lão đạo nghiêm nghị gật đầu, trong mắt hiện ra nồng đậm kiên kỵ, không nghĩ tới mấy trăm năm về sau, quỷ la thuốc lá lại thấy ánh mặt trời.
Mà lại, so trước kia còn lợi hại hơn.
Theo đại ú ghi chép, mới đầu quỷ la thuốc lá là một đoàn bột phấn, nhưng bây giờ các ngươi nhìn, đã biến thành tinh thể.
Sinh ra mê huyễn khói độc, lão phu vừa rồi một chút vô ý hút vào một điểm, suýt nữa đắm chìm vào.
Nghe nói như thế, Tả Tịch cũng không khỏi chấn kinh ngạc một chút.
Cái này Hình lão đạo chính là tiền triều đại ú thiên lao độc y liệt. Một thân độc thuật y lý thuật cỡ nào cao minh, nhưng ở quỷ la thuốc lá phía dưới, thế mà cũng suýt nữa trúng chiêu.
Kể từ đó, hắn nghe được một kia, chẳng phải là cũng muốn trúng độc.
Lúc này, Lục Càn đi đến sát bên cạnh bàn, cầm một cái kính lút, tỉ mỉ tra xét trên bàn cái kia đỏ nhạt tinh thạch, thần sắc càng thêm ngưng trọng.
Chuyển đổi xuống tới, đây chính là độ cao chiết xuất năm thạch tán.
Làm ra nhìn xem.
Lục Càn lui sang một bên, trầm giọng nói.
Được.
Hình lão đạo tìm đến một cây truy thủ. Cắt xuống một điểm, sau đó tìm đến một ngọn đèn lên dầu, đem điểm ấy quỷ la thuốc lá đặt ở chùy thủ bên trên, phóng tới đèn đuốc trên thiêu đốt. Chỉ chốc lát sau, đỏ nhạt tinh thạch hòa tan, tán làm lúc thì đỏ sắc khói mù lượn lờ phiêu khởi, hoàng hốt ở giữa, phảng phất một đầu hồng long phi thiên.
Rất là quỷ dị tà mị.
Từ chỗ nào tìm tới?
Chờ sương mù tan hết, Lục Càn đi đến bên cạnh bàn, nhặt lên viên kia quỷ la thuốc lá, hai con ngươi lộ ra băng lánh sắc bén quan mang.
Hình lão đạo nắm lên hai đoạn hoàng kim. Cái này một cây hoàng kim bên trong làm ra.
Lão phu vừa mới đem hoàng kim qua tay, phát hiện cái này hoàng kim trọng lượng có chỗ không đúng, liền đem hoàng kim mở ra đến xem xét, không nghĩ tới bên trong lại có thứ này.
Nghiên cứu rất lâu, mới dám xác nhận đây là quỷ la thuốc lá.
Lục Càn tiếp nhận hoàng kim xem xét, trong nháy mắt minh bạch.
Cái này quỷ la thuốc lá là bị bịt kín tại sát hoàn bên trong, sau đó tan vào hoàng kim bên trong, dấu cực kỳ tốt.
Nếu không phải Hình lão đạo luôn luôn chú ý cẩn thận, thật đúng là sẽ xem nhẹ quá khứ.
Nói cách khác, ngũ đại trong bang phái đầu, có người đang bán quỷ la thuốc lá.
Lục Càn buông xuống hoàng kim, lông mày khóa rất chặt.
Quỷ la thuốc lá có thể cực lớn ăn mòn võ giả ý chí, trường kỳ ăn,
có thể khiến người ta hình tiêu mảnh rẻ, sinh ra tinh thần rối loạn mê huyễn, cuối cùng biến thành ngơ ngơ ngác ngác phế nhân. Đại U phế đi trọn vẹn 300 năm, mới đưa quỷ la thuốc lá triệt để chôn vùi sạch sẽ. Nhưng mà, quỷ la thuốc lá thế mà xuất hiện tại Thanh Dương quận, còn ra hiện tại một bang phái đầu lĩnh trên thân. Điều này nói rõ quỷ la thuốc lá đã âm thầm lưu truyền ra đến. Nhìn đến, ta thả đi kia 5 cái bang phái đầu lĩnh là cái sai lầm. Lục Can trầm mặt, thì thào phun ra một câu. Cái này cũng không thể trách ngươi. Ai có thể nghĩ tới biến mất mấy trăm năm đồ vật sẽ lại lần nữa xuất hiện. Hình lão đạo lắc đầu, nghiêm nghị nói, bất quá, đại ưu thời kỳ, nắm giữ, buôn bán, hút quỷ la thuốc lá đều là chu cửu tộc đại tội. Đại ưu lấy lôi đỉnh thủ đoạn, bất kể bất cứ giá nào, lúc này mới diệt tuyệt quỷ la thuốc lá. Bây giờ lại xuất hiện, chỉ sợ đại huyền mưa gió tái khởi, loạn tượng tức sinh. Quỷ la thuốc lá xuất hiện, tuyệt không phải một người có thể làm được. Hiển nhiên, tại cái này quỷ la thuốc lá phía sau, có một cái khổng lồ thần bí tổ chức, âm thầm thao túng đây hết thảy. Phiền thoái. Lục Can nhìn chằm chằm sắt trên bàn viên kia quỷ la thuốc lá, trên mặt lần thứ nhất hiện ra vẻ bất an. Cha quỷ la thuốc lá không thể gióng trống khua trên cha. Một khi cha được đến, manh mối rất dễ dàng trực tiếp gián đoạn. Mặt khác, quỷ la thuốc lá sau lưng tổ chức thần bí cũng không sợ chấn phủ ti, thật điên cùng lên, trực tiếp phái cao thủ ám sát, hắn còn có thể ngăn không được. Nói như vậy, cái kia Lữ Tiểu, là cái kia tổ chức thần bí người. Một bên Tả Tịch nhữ mày hỏi. Hẳn là. Lục Càn hai con ngươi tĩnh mịch như giếng cổ, chậm rãi gật đầu. Cái kia còn giết hắn sao? Tả Tịch lại hỏi. Hình lão đạo cũng quăng tới ánh mắt. Lần này, Lục Càn trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng, hai con ngươi tĩnh mịch biến thành băng lãnh, một cái chém đinh chặt sát, đồng tâm cắt ngọc chữ từ trong miệng thốt ra, giết. Hình lão đạo Tả Tịch đều là sững sờ. Vừa đến, Lữ Kiều bất tử, ta liền không khả năng hoàn toàn trưởng khống chấn phủ ti. Hắn một ngày chưa trừ diệt, ta cái này chấn phủ ti tổng bộ đầu vị trí an vị bất ổn. Thứ hai, gia hỏa này rất có thể là quỷ la thuốc lá phía sau tổ chức một viên, để gia hỏa này ở tại bên người, ta ăn ngủ không yên. Lục Càn lạnh như băng phun ra một câu. Nói tóm lại, Lữ Kiều ở bên người, là cực lớn thai hoàng ẩm, để hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hình lão đạo, Tả Tịch nghe xong, âm thầm gật đầu. Quan hệ đến tính mạng của mình an nguy, cái này Lữ Kiều không giết cũng phải giết. Lão Hình, đem viên kia thập tượng đan cho ta, ta lát nữa liền quang minh chính đại đi tìm Đinh thiếu phẩm. Thuận tiện, ta muốn lừa dối một chút cái kia Đinh thiếu phẩm, xem hắn có biết hay không quỷ la thuốc lá sự tình. Lục Can ánh mắt sắc bén như lao, thu hồi quỷ la thuốc lá, quay đầu nói. Được. Hình lão đạo từ trong ngực móc ra một cái hộp gỗ, đưa cho Lục Can. Lục Can cũng không thấy, trực tiếp thu lại, quay người muốn đi ra mật thất. Muốn ta đi cùng sao? Biết được quỷ la thuốc lá tồn tại về sau. Tả Tịch không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Cũng tốt. Lục Can gật gật đầu, cũng không có cự tuyệt. Hai người đi ra mật thất, quay người liền đi hướng Đinh thiếu phẩm ở lại sân nhỏ. Lúc này tinh không lóng ánh khắp nơi, bị cắn một cái kim nguyệt hướng nhân gian tung xuống thanh huy, chiếu lên chấn phủ ti hoàn toàn yên tĩnh. Lục Can hai người trực tiếp xuyên qua trùng điệp hành lang, chỉ chốc lát sau liền tới đến Đinh thiếu phẩm sân nhỏ trước. Không có gõ cửa, Lục Can trực tiếp đẩy cửa vào. Trong sương phòng đang dùng cơm Đinh thiếu phẩm bỗng nhiên ngẩng đầu. Biến sắc, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi, theo bản năng liền muốn gọi người. Nhưng nghĩ lại, Lục Càn tuyệt không dám ở chấn phủ ti nội sát người, cũng liền yên lòng. Một tiếng quạt kẹt. Cửa gỗ đẩy ra, Lục Càn không coi ai ra gì đi vào trong phòng, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh thiếu phẩm. Lục tổng bộ đầu nguyên lai là cái vô lễ như thế người. Ta còn tưởng rằng là cường đạo đâu. Đinh thiếu phẩm ngẩng đầu, âm dương quái khí mà nói. Có mật thất sao? Bản quan muốn theo ngươi đàm một ít chuyện. Lục Càn thần sắc băng lãnh, phun ra một câu. Không có. Đinh thiếu phẩm hừ nhẹ một tiếng, một bên gấp thức ăn vừa nói, Lục đại nhân có lời gì ngay ở chỗ này nói đi, nói xong đi nhanh lên, thuộc hạ còn muốn ăn cơm đâu. Lục Càn nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Tả Tịch. Tả Tịch gật gật đầu, toàn thân khí thế vừa để xuống, bốn phía không khí lập tức ông một tiếng vang vọng, ngưng tụ thành một cái to lớn hình tròn cương cháo, bao phủ lại cả gian phòng, ngăn cách rơi tất cả nghe lén. Gặp đây, Đinh thiếu phẩm biến sắc. Lục Càn đi đến bên cạnh bàn, trực tiếp ngồi xuống, lạnh nhạt nói, ta là dứt khoát người. Ta lần này tới là khuyên ngươi đầu nhập vào ta. Sau đó, bán ngươi sư tôn Lữ Kiều. Nghe nói như thế, Đinh thiếu phẩm trực tiếp cười nhạo lên tiếng, Lục đại nhân, ngươi đây là tới nói đùa sao? Cái này thật đúng là thuộc hạ sống hơn 40 năm nghe qua buồn cười nhất cho cười. Lục Càn mặt không biểu tình, vẫn như cũ lạnh lùng, vậy ngươi cười đủ rồi sao? Đinh thiếu phẩm gật gật đầu, cười nói, cười đủ. Lục đại nhân cũng mời rời đi đi, tha thứ thuộc hạ không thể tiếp đãi, thuộc hạ chuẩn bị tu luyện. Nhưng mà, Lục Càn vẫn là không nhúc nhích. Cái này khiến Đinh Thiếu Phẩm mày nhăn lại, sắc mặt có chút khó coi. Không đợi hắn nói chuyện, Lục Càn trực câu câu nhìn chằm chằm hắn, phun ra 7 chữ, ngươi biết ta là ai không? Không hiểu thấu. Đinh Thiếu Phẩm lông mày nhíu lại, trên mặt hiện ra không kiên nhẫn chi sắc, Lục đại nhân, thuộc hạ rất bận rộn. Không thời gian chơi với ngươi loại này nhàm chán cho xiếc. Hừ. Lục Càn hừ lạnh một tiếng, toàn thân bạch kim cương khí hiện hiện, lưu chuyển không chừng, chỗ mi tâm, một con bạch thiền ấn kỳ chậm rãi ngưng kết thành hình, lấp lánh trước mắt. Cái này. Gặp một màn này, Đinh Thiếu Phẩm không khỏi ngây người một lúc, mặt lộ vẻ dị sắc. Cương khí lại có thể ngưng kết thành hình, hắn thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, trên đời lại có huyền diệu như thế nội công cương khí. Biết ta cái này tu luyện nội công tên gọi là gì sao? Lục Càn nhàn nhạt hỏi. Tên là gì? Đinh Thiếu Phẩm mím môi. Lục Càn trong mắt tinh quang lóe lên, bệ nghệ thiên địa, từng chữ nôn nói, cửu thiên bất diệt kim thân kình. Vô thượng thiên giai thần công. Lập tức, Đinh Thiếu Phẩm như gặp phải lôi cấp bách, tại chỗ sửng sốt. Chương 187, tốt nhất nhân vật nam chính tả tịch. Thiên giai thần công là khái niệm gì? Không nói nhiều, hai chữ, ngưu bức. Đinh Thiếu Phẩm nghe được về sau, trong lòng trong nháy mắt nhấc lên vạn trượng kinh đào hải lãng. Hắn con ngươi co lại thành một đạo đường dọc, trong mắt tràn đầy chấn kinh, 800 năm trước, Đại La Tự chấn tự thần công. Không phải đã rơi vào đại vũ chi thủ rồi sao? Ngươi làm sao lại tu luyện môn công pháp này? Sau đó, Đinh Thiếu Phẩm tựa hồ nghĩ tới điều gì, thanh hát nói, không đúng. Cái này 800 năm xuống tới, cũng mới đại vũ trung hưng đế, vô địch hầu, hộ quốc trưởng lão ba cá nhân tu luyện thành công, trước ngươi chẳng qua là một cái tư chất phổ thông đồng bài bộ đầu, làm sao có thể tu thành môn thần công này? Ngươi đang gạt ta. Lừa gạt không lừa gạt, thử một lần chẳng phải sẽ biết. Ngươi dám cùng ta đối trường sao? Lục Càn đứng lên, chậm rãi duỗi ra một tay nắm, ngạo nghễ nói. Nhìn qua Lục Càn bạch kim bàn tay, Đinh Thiếu Phẩm trên mặt hiện lên các loại thần sắc, cuối cùng, vẫn là cắn răng một cái, thôi phát cương khí, toàn thân nhấp nhoáng bạch sắc quang mang. Hắn tu luyện chính là Huyền Hoàng Tông địa giai trung phẩm nội công, mặt trời thần công. Lấy hắn 40 mấy khiếu tu vi, cương khí chi thâm hậu tinh thuần, không có khả năng so ra kém trước mắt cái này 19 tuổi Lục Càn. Nhưng mà, chờ hắn cùng Lục Càn đối trưởng, cương khí thuốc dục phát. Vâng! Một tiếng bạo hưởng từ lòng bàn tay vang lên, to lớn sóng xung kích chấn động ra, trực tiếp đem bốn phía chén bàn trà lô, bình hoa đèn lưu ly che đậy trực tiếp đánh nổ. Cùng phong loạn quyển ở giữa, Đinh Thiếu Phẩm chỉ cảm thấy một cỗ kinh người hùng hồn cương khí đập đến mà đến, trực tiếp đem hắn cương khí xung mở, đánh vào trong cơ thể của hắn. Xoạt xoạt xoạt, Đinh Thiếu Phẩm cả người lui ra phía sau 10 bước, tại phiến đá trên giẫm ra nửa thước sâu dấu chân, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Không thể nào. Ngươi thế mà tu luyện thật sự là thiên giai thần công. Đinh Thiếu Phẩm nhìn chằm chằm Lục Càn, trên mặt là vẻ không dám tin, chuyện phát sinh trước mắt đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Thiên giai thần công A. Đại U 800 năm, chỉ có 3 cái kinh thiên tuyệt thế chi thiên tài tu luyện thành thiên giai thần công. Lục Càn vậy mà tu thành. Kim lòng không được, hắn chấn kinh hãi nhiên sau khi, trong lòng tuôn ra vô tận hâm mộ, ghen ghét. Lại cúi đầu nhìn xem tay phải, gân cốt tê liệt, huyết nhục tán loạn, thương thế không nhẹ. Cái này chờ uy lực, cũng chỉ có thiên giai thần công mới có thể làm đến. Biết ta hiện tại mở nhiều ít khiếu sao? Cái này, Lục Càn ở trên cao nhìn xuống, lại ngạo nghễ hỏi. Nhiều ít khiếu? Đinh Thiếu Phẩm mím môi, một bên vận chuyển khí huyết chữa thương, vừa nói, thanh âm đều có chút hơi run. 50. Lục Càn phun ra một cái con số kinh người. Trong lúc nói chuyện, toàn thân cương khí ầm vang vận chuyển, cả người trong nháy mắt ánh sáng trắng lấp lánh, phảng phất một viên mặt trời nhỏ, đem cả phòng chiếu lên trong suốt. Nương theo lấy cương khí kịch liệt vận chuyển, một cỗ kinh người dương cương máu khí tán phát ra, nguy nga như núi, hùng hồn như biển, cho người ta cực lớn áp bách. Bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng lên trên 100 độ, không khí nóng rực như vừa mới sôi trào nóng hổi nước. Cảm ứng được cỗ này kinh khủng huyết khí, Đinh Thiếu Phẩm toàn thân chấn động, bật thốt lên, cái này huyết khí chi hùng hồn. Có thể so với địa giai 70 khiếu. Lấy lại tinh thần xác hắn trở nên vô cùng phức tạp. 19 tuổi, thông 50 khiếu, thiên giai thần công, như vậy thực lực cường đại, để hắn trong nháy mắt này hoài nghi mình gần 50 năm tu luyện muốn tu luyện đến cẩu thân đi lên. Trong lúc nhất thời, Đinh Thiếu Phẩm trong lòng chua chua, võ đạo chi tâm trong nháy mắt sụp đổ, cảm giác hết thảy đều tẻ nhạt vô vị. Cũng không còn tiếp tục bảo trì trên mặt thiếu niên bộ dáng, lốp bốp ở giữa, biến thành một cái khuôn mặt âm tàn nam tử trung niên. Nguyên lai Lục đại nhân người mang thiên giai thần công, khó trách có thể lên làm tứ phẩm tổng bộ đầu. Đinh Thiếu Phẩm vô cùng tùy ý đất chắp tay một cái, lạnh nhạt nói, bất quá, Lục đại nhân có thể đi. Ta là tuyệt không có khả năng phản bội sư phụ ta, cũng không có khả năng đầu nhập vào đi qua ngươi bên này.
Ngươi nghĩ sai.
Lục Can lạnh lùng nói.
Ừm.
Đinh Thiếu Phẩm ngây ra một lúc, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Không phải là bởi vì ta người mang thiên giai thần công, mới lên làm tứ phẩm tổng bộ đầu, là bởi vì cái này tứ phẩm tổng bộ đầu vốn chính là cho ta. Thậm chí, kinh thành kia một tòa đông cung, tương lai đều là để lại cho ta.
Lục Can trên mặt hiện ra một tia coi trời bằng vung bá đạo.
Cái gì?
Đinh Thiếu Phẩm triệt để sửng sốt, vuốt vuốt lỗ tai, cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm. Nhưng lập tức, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đống nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Can,
ngươi, ngươi mới vừa nói cái gì?
Đông cung.
Không sai.
Lục Can chắp tay tại sau lưng, vô cùng ngạo nghễ nhìn xuống Đinh Thiếu Phẩm.
Đinh Thiếu Phẩm nghe được đáp án này, con mắt con ngươi tại khẽ run, nhìn xem Lục Can. Trên mặt mỗi một tia co rúm cơ bắp, lông tơ, đều thể hiện ra hắn chấn động không gì sánh nổi, khó có thể tin nội tâm.
Trong óc, từng đạo thiểm điện xẹt qua.
Tứ phẩm tổng bộ đầu, thiên giai thần công, cá chuồn đấu phục, 19 tuổi thông 50 khiếu.
Bệ hạ, Đông Cung, Thái tử, Hoàng tử.
Còn có phương gia đối Lục Càn không hợp với lẽ thường giao hảo, nịnh bợ.
Cuối cùng, tất cả thất linh bát lạc manh mối chắp vá bắt đầu, Đinh Thiếu Phẩm não bổ ra một bộ 80 tập hàng nội địa cổ trang phim truyền hình. Giơ ngón tay lên, khiếp sợ không gì sánh nổi đất chỉ vào Lục Càn,
ngươi, ngươi, ngươi,
ngươi là hoàng tử,
ngươi là bệ hạ con riêng.
Hừ.
Lục Càn không có trả lời, chỉ là hừ lạnh một tiếng.
Lớn mật.
Đúng lúc này, bên cạnh một mực sử lấy Tả Tịch bỗng nhiên vừa mở mắt, nghiêm nghị quát lớn, lại dám đôi hoàng tử vô lễ.
Còn không quỳ xuống tham kiến điện hạ.
Tốt phối hợp.
Trong chớp nhoáng này, Lục Càn trong lòng kìm lòng không được lớn tiếng khen hay một tiếng.
Tả Tịch một tiếng gầm này, là vận dụng âm ba công hô lên, có một cỗ chấn nhiếp tâm linh lực lượng.
Cơ hồ trong nháy mắt, Đinh Thiếu Phẩm toàn thân huyết khí bị Tả Tịch một tiếng giống tán, hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp bịch một chút quỳ trên mặt đất.
Hơi, vi thần Đinh Thiếu Phẩm, xâm.
Tham kiến điện hạ.
Tại Tả Tịch uy áp phía dưới, Đinh Thiếu Phẩm trong lòng chấn kinh, sợ hãi, mơ mơ hồ hồ quỳ xuống đất bái kiến.
Bổn vương cũng không cùng ngươi nói nhảm.
Cái này, Lục Càn mặt mũi tràn đầy ngạo ý, lạnh lùng nói: cho ngươi hai con đường.
Một, đầu nhập vào bổn vương cho ngươi vạn lượng hoàng kim, còn có một viên thập tượng đan.
Dứt lời, một sấp kim phiếu vòng quanh một cái hộp gỗ ném ở Đinh Thiếu Phẩm trước mặt.
Như vậy, thứ hai con đường.
Đinh Thiếu Phẩm nhìn thoáng qua kim phiếu hộp gỗ, nuốt một ngụm nước bọt, ngẩng đầu run giọng hỏi.
Lục Càn khinh thường khép cười một tiếng, bổn vương có 3000 loại biện pháp đùa trời chết ngươi.
Nhưng bổn vương tuyệt đối sẽ lựa chọn tàn nhẫn nhất, thống khổ nhất kia một loại.
Nghe nói như thế, Đinh Thiếu Phẩm tâm can run lên.
Hắn tin tưởng, Lục Càn sẽ nói được thì làm được, hắn không đáp ứng, thật sẽ chết rất thảm.
Cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian cân nhắc.
Lúc này, Lục Càn lạnh lùng phun ra một câu, phảng phất cửu vũ truyền đến lấy mạng âm phủ.
Đinh Thiếu Phẩm toàn thân run lên, song quyền bỗng nhiên nắm lên, trên mặt hiện lên các loại do dự chi sắc, lâm vào vô tận xoắn suýt bên trong.
Đúng lúc này, Lục Càn cho hắn thêm vào cuối cùng một cọng rơm, ngươi biết không? Bổn vương vừa mới tại kia năm cái bang phái đầu lĩnh nơi đó tìm ra một vật, gọi quỷ la thuốc lá.
Kia năm cái bang phái đầu lĩnh cũng đã chết đi.
Một câu nói kia, trực kích Đinh Thiếu Phẩm nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi.
Vi thần nguyện vì điện hạ hiệu lực.
Đinh Thiếu Phẩm đầu chạm đất, thật sâu một quỷ.
Vậy được, ăn vào cái độc dược này đi.
Lục Càn tiện tay quăng ra, một viên màu xanh đen dược hoàn lăn xuống Đinh Thiếu Phẩm trước mặt.
Đinh Thiếu Phẩm lại là một trận do dự xoắn xuýt, cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Ăn vào viên này độc dược, trực tiếp vận chuyển huyết khí tăng ra.
Đợi chút nữa Lưu Kiểu nhất định sẽ triệu kiến ngươi, ngươi đi vào hắn mật thất, chỉ cần mở ra cái này thập tượng đan hộp gỗ là được.
Yên tâm, chờ bổn vương nhập chủ Đông Cung lúc, ngươi muốn cái gì, bổn vương đều có thể cho ngươi.
Lục Can lạnh miệt cười một tiếng, quay người dẫn Tả Tịch rời đi.
Hô!
Cửa gỗ bị hàn phong thổi ra, Đinh Thiếu Phẩm giật mình một cái, mới phát hiện mình phía sau lưng đã ướt đẫm.
Hắn vội vàng vận chuyển khí huyết hong khô quần áo. Nhặt lên trên đất kim phiếu hộp gỗ, đứng dậy, thần sắc tái nhợt khó coi.
Mười hơi về sau, một đạo uy nghiêm lạnh lùng thanh âm độ lọt vào trong tai, Thiếu Phẩm, tới gặp vi sư.
Là sư tôn Lữ Kiểu truyền âm.
Đinh Thiếu Phẩm thở dài một tiếng, trực tiếp ra cửa, chuyển qua mấy đạo cửa sân, đi vào sư tôn Lữ Kiểu lầu các phía trước.
Tại lầu các trước, là đại sư huynh của hắn, một cái tiểu nhân.
Cực kỳ hiển nhiên, là hắn đã lén báo cáo.
Tiến đến.
Trong lầu các, Lữ Kiểu thanh âm lạnh như băng truyền ra.
Đinh Thiếu Phẩm vừa chắp tay, đi vào trong lầu các, xe nhẹ đường quen tiến kia một kiện trang trí dị thường xa hoa mật thất.
Lữ Kiểu một mặt tâm tàn, ngồi ngay ngắn ở giường ngọc phía trên, lạnh giọng hỏi, kia Lục Càn đến tột cùng gặp ngươi nói cái gì? Hắn có phải hay không muốn để ngươi bán vi sư, đầu nhập vào hắn? Hắn đường đường phi thiên cảnh cao thủ, tứ phẩm đại quan, tại trong lao thế mà bị Lục Càn tiểu tử thúi kia như thế nhục mạ, cái này một ngụm ác khí không ra, ngủ đều ngủ không được. Không đợi hắn nghĩ tới mưu kế, lại nghe được Lục Càn đi tìm Đinh thiếu phẩm, liền biết Lục Càn là chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, xúi dục đồ đệ của hắn tìm hắn chứng cứ phạm tội. Đúng thế. Cái này, Đinh thiếu phẩm chắp tay cúi đầu, đem trong ngực kim phiếu móc ra, đây là hắn cho 10000 lượng hoàng kim. Còn có 1 viên thập tượng đan. Trong lúc nói chuyện, hắn buông xuống kim phiếu, lại móc ra một cái hộp gỗ, hướng phía mình mở ra, sau đó vô cùng cung kính chuyển tới Lữ Tiểu trước mặt. Trong hộp gỗ, 1 viên to bằng hạch đào huyết hồng đan dược yên tĩnh nằm, tản mát ra một tia nhàn nhạt mùi thơm ngát, như lan giống như sạ, rất là dễ ngửi. Chương 188, ai cản ta thì phải chết. Nhìn thấy thập tượng đan, Dương Ngọc bên trên Lữ Tiểu thần sắc rất là băng lãnh. Hắn đưa tay nhặt lên xích hồng như máu đan dược, chuyển động, hai con ngươi bắn ra âm hàn rồi ánh sáng, nói cách khác, ngươi đáp ứng cái kia Lục Càn rồi. Đệ tử không dám. Đinh thiếu phẩm nghe xong, vội vàng quỳ lạy trên mặt đất, trên mặt e ngại nói, cái kia Lục Càn cho đệ tử một đêm cân nhắc thời gian, bởi vì bên cạnh hắn có cái kia phi thiên cảnh cao thủ, đệ tử không dám nhận mặt cự tuyệt, chuẩn bị ngày mai liền đem hoàng kim, thập tượng đan trả lại. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám. Lữ Kiều hừ lạnh một tiếng, trong mắt âm mưu tính toán hiện lên, đã thập tượng đan phải trả cho cái kia Lục Càn, vậy thì thật là tốt. Lão phu tại hộp ngọc này trên không, tại cái này thập tượng đan trên gieo xuống quỷ la thuốc lá. Dứt lời, tam giác trên mặt lộ ra giữ tận nụ cười quỷ dị. Đinh thiếu phẩm vội vàng ngẩng đầu khuyên nhủ, sư tôn, không tốt a. Lục Càn nói thế nào cũng là tứ phẩm tổng bộ đầu, ngự tứ cá chuẩn đấu phục mang theo, nếu là hắn ăn quỷ la thuốc lá, chỉ sợ. Ngu xuẩn. Đã hắn cùng vi sư không nể mặt mũi, kia thì sợ gì? Trực tiếp dùng quỷ la thuốc lá đem hắn khống chế, về sau đem hắn khi con chó đồng dạng đùa bỡn. Lúc này mới có thể tiết lao phu mối hận trong lòng. Lữ Kiểu cắn răng hàm, oán hận phun ra một câu. Nhưng vừa nói xong, hắn cảm giác đầu có chút hoảng hốt, trước mắt ánh nến, Dạ Minh Châu quang mang cũng biến thành mông lung, Đinh thiếu phẩm khuôn mặt tựa hồ tại ở ngoài ngàn dặm, vô cùng xa xôi. Ai? Đinh thiếu phẩm thở dài một hơi, đứng dậy, trên mặt e ngại biến thành vô tận lạnh lùng. Sư tôn, ngươi còn chưa đủ Lục Càn hung ác. Ngươi ra tay trễ. Hả? Lữ Kiểu cảm giác được không thích hợp. Muốn vận khởi cương khí, đáng tiếc, trước mắt thế giới đột nhiên trở nên thất thải rực rỡ, bày biện ra một loại mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng kỳ lạ cảnh tượng. Tại cái này cảnh tượng bên trong, hắn phảng phất thấy được trên trăm võ thánh đang diễn luyện vô thượng thần công, chiêu thức vô cùng huyền ảo tinh diệu. Hắn không tự giác đắm chìm trong đó. Trong nháy mắt này, tay của hắn bất lực rủ xuống, trong tay nhặt thập tượng đan cũng rơi xuống trên mặt đất, lan đến Đinh thiếu phẩm dưới chân. Đinh thiếu phẩm nhìn xem bên chân thập tượng đan, trong mắt hiện lên vài tia xoắn xuýt. Cắn răng một cái, quay người đi đến mật thất cửa lớn bên cạnh, trực tiếp chuyển động cơ quan. Oanh long long long. Cửa đá mở ra, hiển lộ ra lạnh lùng vô tình Lục Càn, còn có cái kia áo xanh láo giả Tả Tịch. Tại Tả Tịch trong tay, dẫn theo hắn cái kia chuyên đâm thọc đại sư huynh. Lục Càn không nói nhảm, một bước vọt bắn vào trong mật thất, Tả Tịch theo sát mà vào. Theo một trận ầm ầm tiếng vang, mật thất cửa lớn lại lần nữa đóng lại. Động thủ đi, trước phế đi Lữ Tiểu. Lục Càn ánh mắt bốn quét. Đánh giá cái này xa hoa mật thất một chút, lạnh lùng nói. Dứt lời, Tả Tịch cầm trong tay dẫn theo ra hỏa tiện tay quăng ra, đi đến giường ngọc trước, kiếm chỉ bóp lên, đống nhiên một chút điểm tại Lữ Kiều thiên đình thiếu. A! Một tiếng hét thảm, Lữ Kiều tại mê huyễn bên trong bừng tỉnh, chỉ cảm thấy một cỗ cương khí mênh mông như biển, từ phía trên đỉnh khiếu cọ rửa mà xuống. Ba ba ba! Thể nội huyệt khiếu trong nháy mắt bị xông bạo mấy chục cái. Trong nháy mắt này, gân cốt vỡ vụn thành phấn. Huyết nhục thối nát thành mủ, đau đớn kịch liệt để Lữ Kiều ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ. Không đợi hắn hoàn thủ, Tả Tịch kiếm chỉ đâm ra một mảnh tàn ảnh, điểm tại Lữ Kiều quanh thân. Sau đó, từng đóa huyết hoa tại quanh người hắn trăm khiếu nổ tung, tựa như bị cơ quan thương quét trúng đồng dạng. Sau một khắc, Lữ Kiều há miệng phát ra kêu thảm im bặt mà dừng, biến thành một miệng lớn huyết dịch phun ra, nhuộm đỏ quần áo giường ngọc. Cả cuộc đời cơ biến đến suy yếu vô cùng, giống như bệnh lâu tại giường nhiều năm lão nhân. Vẻ bại không chấn. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Tả Tịch một trưởng vỗ trên ngực Lữ Kiều, lòng bàn tay lục quang kịch liệt lấp lánh, cường hoành cương khí không cần tiền đồng dạng điên cuồng chuyển vận. Thật lâu, Tả Tịch mới thu hồi bàn tay, thở phào nhẹ nhõm nói, đi. Gia hỏa này đã bị ta cương khí khóa lại tâm mạch, một khi hắn có chỗ dị dạng, ta trực tiếp dẫn động cương khí, đem trái tim của hắn chấn diệt. Lục Càn. các ngươi.
Thiếu phẩm. Lữ Kiều ngẩng đầu, mặt như giấy vàng, trong mắt là vạn phần vẻ không thể tin được, cùng vô tận phẫn nộ.
Giờ phút này, hắn đối Đinh Thiếu Phẩm sát ý. Đã vượt qua Lục Càn hận ý, kia một loại bị người thân nhất người phản bội mãnh liệt phẫn nộ, để hắn hận không thể tại chỗ đem Đinh Thiếu Phẩm đánh sắt thành cặn bã. Nhưng mà nhục thể của hắn đã phế đi. Hiện tại hắn liền là một cái tay trói gà không chặt lao đầu.
Sư tôn, xin lỗi.
Đinh Thiếu Phẩm trong mắt hiện lên vẻ bất nhẫn, không dám cùng Lữ Kiều đối mặt.
Là?
Vì cái gì? Lữ Kiều gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Thiếu Phẩm, tức giận đến toàn thân đều đang run rẩy, miệng bên trong toát ra máu tươi ùng ục ùng ục, phun không ngừng.
Đinh Thiếu Phẩm nghe nói như thế, thần sắc băng lãnh xuống tới, bởi vì sư tôn trong mắt chỉ có cho tới bây giờ chính ngươi, ta chỉ là ngươi tùy thời có thể lấy bỏ qua một cái đệ tử mà thôi.
Vạn nhất quỷ la thuốc lá sự tình bại lộ, ta tin tưởng sư tôn ngươi sẽ trước tiên giết ta.
Liền cùng giết ngũ đại bang chủ đồng dạng.
Cái này, Lục Càn cười lạnh nói, ta nói ngươi vì cái gì gấp gáp như vậy đuổi ta đi, nguyên lai là muốn bán quỷ la thuốc lá.
Nói đi, ngươi đến tột cùng phía sau là ai?
Hừ. Lữ Kiều nghe xong, đông nhiên quay đầu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn oán hận, tiểu tử, ngươi đừng muốn cản rỡ đắc ý.
Ngươi giết lão phu, liền làm mưu sát mệnh quan triều đình.
Ngươi trốn không thoát.
Ha ha.
Lục Càn cười nhạo một tiếng, đưa tay búng tay một cái, vậy ai, nói cho hắn biết ta là thân phận gì.
Lời này vừa nói ra, Lữ Kiều ngây ra một lúc.
Đinh Thiếu Phẩm nghiêm sắc mặt, túc nói, sư tôn, vị này Lục đại nhân thân phận thật là hoàng tử.
Bệ hạ con riêng.
Người mang thiên giai thần công cửu thiên bất diệt kim thân kình.
Cái gì?
Không có khả năng.
Phúc.
Lữ Kiều toàn thân chấn động, con mắt trừng to như chuông đồng, lại là một búng máu phun ra.
Nhưng hắn không cố được nhiều như vậy, nhìn chằm chằm Lục Càn, khó có thể tin nói, không thể nào.
Không thể nào.
Tuyệt không có khả năng này.
Lục Càn cười lạnh một tiếng, không nói gì, chỉ là yên tĩnh buộc phát cương khí, để chỗ mi tâm hiện ra một con bạch thiền ấn ký.
Mắt thấy cái này một con bạch thiền, Lữ Kiều như gặp phải sét đánh, miệng há lớn, phảng phất si ngốc bình thường, thật lâu về sau, mới vô cùng chật vật phun ra bảy chữ.
Cửu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình.
Hắn là Huyền Hoàng Tông trưởng lão. Tự nhiên là biết Đại U Tam Đại Thần Công, cùng Cựu Thiên Bất Diệt Kim Thân Kình.
Đại U băng diệt về sau, môn thần công này 89 phần 10 rơi vào trong tay bệ hạ, hiện tại, Lục Càn lại tu luyện môn này thiên giai thần công, chỉ có thể là bệ hạ cho hắn.
Hoàng tử thân phận, tại thời khắc này, Lữ Kiều tin tám thành.
Ha ha, hoàng tử.
Ngươi nếu là sớm lộ ra ngươi hoàng tử thân phận, lão phu tội gì cùng ngươi lục đục với nhau.
Đã sớm túi đầu liền bái.
Lữ Kiều cười khổ phun ra một câu. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, hối hận.
Nguyên lai, hắn làm nhiều như vậy, chẳng qua là hưởng phí tâm cơ mà thôi, tại Lục Càn hoàng tử thân phận trước mặt, tựa như là một con khỉ tại trên nhảy dưới tránh.
Cỡ nào đáng thương, thật đáng buồn a.
Cái này, Lục Càn khinh thường cười một tiếng, Lý Phong là bệ hạ tâm phúc, ngươi không phải đồng dạng cùng hắn khắp nơi đối nghịch.
Nói đi, ngươi đến tột cùng tại cho ai bán mạng?
Có thể để cho Huyền Hoàng Tông trưởng lão, đại huyền tứ phẩm quan viên thay bọn hắn bán quỷ la thuốc lá. Bổn vương thật đúng là rất hiếu kỳ bọn hắn đến cùng là cái nào một phương thế lực.
Nào biết được, Lữ Kiều miệng nít, nửa chữ cũng không chịu thổ lộ.
Lục Càn gặp đây, hai mắt nhíu lại, tựa hồ đoán được cái gì, ngươi có tay cầm tại cái kia thế lực trên tay.
Lữ Kiều thở dài một tiếng, lão phu duy nhất tôn nhi.
Trong tay bọn hắn.
Lục Càn, lão phu không quản ngươi có đúng hay không hoàng tử, ngươi muốn chém giết muốn dốc thịt, tùy ngươi.
Nhưng lão phu là không thể nào phản bội cái tổ chức kia.
Gặp đây, Lục Càn nhíu mày. Trầm ngâm xuống tới.
Điện hạ, có thể hay không?
Không muốn giết hắn.
Giữ lại hắn nói không chừng có khác tác dụng.
Cái này, Đinh Thiếu Phẩm chắp tay, trên mặt kính sợ, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò.
Không được.
Lục Càn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hắn cản đường của ta.
Người nào ngăn ta, chết.
Lời này vừa nói ra, Đinh Thiếu Phẩm, Lữ Kiều đều là thần sắc cảm đạm.
Bất quá, ngươi thật đúng là nói đúng.
Thi thể của hắn, là có tác dụng lớn chỗ.
Một cái tứ phẩm đại quan chết, dùng để vu oan hãm hại hiệu quả kinh người.
Lục Càn đánh giá Lữ Kiều, trong mắt xuyên suốt ra khiếp người hàn quang.
Nghe được hắn câu nói này, Đinh Thiếu Phẩm, Lữ Kiều đều là lạnh cả tim.
Thật giết.
Tả Tịch quăng tới ánh mắt hỏi thăm.
Giết đi.
Giữ lại hắn, đêm dài lắm ngộng, đoán chừng cũng thẩm không ra thứ gì.
Lục Càn nói, móc ra một cái lưu ly bình, đưa tới, đây là xương lạnh nước, chuyên môn dùng để bằng phong thi thể, có thể để cho thi thể trăm ngày bất hủ.
Tả Tịch gật đầu tiếp nhận, quay đầu lạnh nhạt nói, nhớ kỹ, lão phu Thương Hải phái trưởng môn Tả Tịch.
Muốn báo thủ, kiếp sau cứ tới.
Dứt lời, một trưởng vô ra, đánh vào Lữ Kiều mi tâm. bẹp một chút, Lữ Kiều chớp mắt, thân thể sủi lơ xuống tới, đổ vào giường ngọc bên trên, chết không nhắm mắt. Đường đường phi thiên cảnh cao thủ, liền dễ dàng như vậy vẫn lạc. Ngay sau đó, Tạ Tịch để lộ nắp bình, đem lưu ly bình nước đổ vào Lữ Kiều trên thi thể. Tạch 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 két. Một tầng miếng băng mỏng cấp tốc bao trùm tại thi thể phía trên, trực tiếp đóng băng. Như vậy, những thứ kia đều là của ta. Lục Can ngẩng đầu chung quanh, ánh mắt dần dần hưng phấn lên. Sau đó, liền là rất được hoan nghênh Sở Thi Khâu. Chương 189, tổng bộ đầu liền là có thể muốn làm gì thì làm. Một chén trà về sau. Lục Can đứng tại giường ngọc bên cạnh, nhìn xem Lữ Kiều thi thể, lắc đầu lạnh lùng phun ra bốn chữ, chết chưa hết tội. Ở trong tay của hắn, kim phiếu khoảng chừng 30 vạn lượng. Trừ cái đó ra, mật thất bên trong còn có một đống lớn trân châu bảo thạch, ngọc khí đồ cổ, quý báu tranh chữ. Đương nhiên, còn ít không được vũ khí tốt nhất, đan dược. Nhiều như rừng cộng lại, giá trị vượt qua 15 vạn lượng hoàng kim. Nhưng mà, tứ phẩm quan viên một năm bổng lộc mới 800 lượng hoàng kim mà thôi, cực kỳ hiển nhiên, cái này đại bộ phận đều là hắn cưỡng đoạt tham trở về. Không biết lây dính nhiều ít vô tội tính mệnh máu tươi. Gia hỏa này cực kỳ cẩn thận, tất cả bí tịch đều là loạn biên. Nhưng là, có một bản tu hành nhật ký, ghi chép Lữ Kiều một đường tu luyện đến nay tâm đắc. Cái này, Tả Tịch đi tới, đưa tới một chồng bí tịch võ công. Lục Can từng cái xem xét, phát hiện hệ thống căn bản thu nhận sử dụng không được, cũng không có để ý, cầm lấy cuối cùng quyển kia ố vàng tu hành tâm đắc. Lật ra thô sơ giản lược xem xét, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Cái này tu luyện tâm đắc vô cùng kỹ càng, ghi chép Lữ Kiều từ cương khí cảnh tu luyện đến nay gặp phải tu hành nghi nan, đủ loại tâm đắc. Liền ngay cả trọng yếu nhất như thế nào đả thông thiên địa kim tiểu, đột phá phi thiên cảnh đều có ghi chép. Đây là vô cùng chân quý tu hành kinh nghiệm. Chỉ là quyển này không chút nào tàng tư tu hành tâm đắc, cũng đủ để chống đỡ lên 10 vạn kim. Dạng này cộng lại, dùng ảo ảnh trong mơ đổi Lữ Kiều chết, miễn cưỡng hồi vốn. Đợi chút nữa trở về sẽ chậm chậm nhìn. Lục Càn thu hồi tu luyện tâm đắc, nghiêm nghị nói, Lữ Kiều trên thân nhất định có quỷ la thuốc lá. Nói không chừng còn có cái kia tổ chức thần bí manh mối. Tả Tịch gật gật đầu, bắt đầu ở bên trong mật thất lục lọi. Đưa cho ngươi. Thừa dịp cái này đứng không, Lục Càn quay đầu, rất là hào khí đất phân ra 3 vạn lượng kim phiếu, vung ra đinh thiếu phẩm trước mặt, ngươi lần này lập công lớn, đây là đưa cho ngươi khen thưởng. Tạ điện hạ. Đinh thiếu phẩm thần sắc hơi vui, liền vội vàng khom người cung kính tiếp nhận. Lục Càn có chút khoát tay chặn lại, hư lệnh nói, Lữ Kiều là chết, nhưng trấn phủ ti bên trong còn có kia một đám Huyền Hoàng tông gia hỏa, bổn vương muốn đem bọn hắn đuổi đi. Ngươi bây giờ ngươi mấy cái kia sư huynh hắc liệu, chứng cứ phạm tội nói ra, bổn vương trước đem bọn hắn hạ ngục. Vâng. Đinh thiếu phẩm nghiêm nghị lĩnh mệnh, như là triệt để bình thường, đem hắn 6 cái sư huynh làm điều phi pháp, ăn hối lộ trái pháp luật sự tình toàn bộ nói mấy lần. Sau khi nghe xong, Lục Càn ánh mắt vô cùng băng lãnh, quả nhiên không một người tốt. Cái này 6 người, ỷ vào Lữ Kiều uy thế, tùy ý ông tài, bọn thủ hạ mệnh ít thì mười mấy, nhiều thì trên trăm. Cùng Sa Thủy huyện huyện lệnh ngụy lệnh cái kia thải âm nguyên luyện công giá hỏa cũng không khá hơn chút nào. Tìm được. Đột nhiên, Tả Tịch vênh mở giường ngọc, từ giữa bên cạnh móc ra một cái hộp ngọc. Mở ra xem, bên trong đặt vào mười mấy quả lớn bằng ngón cái gạch đỏ thạch, rõ ràng là quỷ la thuốc lá. Lục Can nhặt ra một viên, tinh tế xem xét, sau đó trả về, nghiêm nghị nói, việc này muốn 3000 giảm khẩn cấp đưa vào trong kinh. Tả Tịch gật gật đầu. Ra như vậy một kiện đại sự, còn không tìm giúp đỡ đó chính là ngu xuẩn. Ồ, đây là cái gì? Lục Can sờ lấy hộp ngọc đáy hộp, đột nhiên sờ đến một chút nổi lên đường vân, lật đi tới nhìn một chút, lại phát hiện là một cái hung ác dọa người lệ quỷ đồ án. Là hoàng tuyển. Tả Tịch nhìn thoáng qua, thần sắc có chút ngưng trọng. Trải qua hắn một nhắc nhở như vậy, Lục Can cũng nhớ ra rồi, mày níu lại gấp, liền là tên sát thủ kia tổ chức hoàng tuyển. Cách mỗi 20-30 năm liền cho tàn lại cháy hoàng tuyển. Nói như vậy, Lữ Kiều vẫn là hoàng tuyển sát thủ. Nhìn tình huống phải là. Tả Tịch lông mày cũng nhăn lại đến, trong lòng run lên. Cái kia tổ chức thần bí là hoàng tuyển, lại hoặc là nói, hoàng tuyển chỉ là cái kia tổ chức thần bí một bộ phận. Nếu như là cái trước còn tốt, nhưng nếu như là cái sau, cái kia thế lực thần bí khổng lồ, thực lực thâm bất khả chắc à. Nô. Cái này, trên mặt đất nằm cái kia Lữ Kiều đại đệ tử tỉnh lại, vừa mở mắt, lại phát hiện tam đôi ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn. Lại vừa quay đầu, Dương Ngọc bên trên băng phong Lữ Kiều đập vào mi mắt. Người này lập tức con người co rụt lại. Không đợi hắn nói chuyện, Lục Can một cước giẫm tại bộ ngực của hắn, ca một chút, trực tiếp đem hắn lồng ngực xương sườn đập gãy. Sau đó, hắn lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Đi thôi. Sau khi ra ngoài, trực tiếp bắt người, dẫn đi ánh mắt của người khác, trở lại vận chuyển thi thể. Lục Càn vung tay lên, phân phó nói.
Vâng.
Đinh Thiếu Phẩm chắp tay lĩnh mệnh, lại chần chờ một chút, điện hạ, viên kia thập tượng đan. Lục Càn liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, thập tượng đan trên vừa mới bôi vô thượng độc dược, cũng chính là để ngươi sư tôn lâm vào mê huyễn độc dược, ngươi còn muốn sao? Bổn vương có thể cho ngươi.
Không dám không dám.
Đinh Thiếu Phẩm nghe xong, lắc đầu liên tục. Sau đó, hắn chuyển động cơ quan, đi ra mật thất, Lục Càn hai người sau đó đi ra. Một chén trà sau. Một tiếng triệu tập bén nhọn chạm canh gác vang ở trấn phủ ti bên trong vang lên, phá vỡ đêm tối yên tĩnh. Lục Càn một thân ngân y rìa áo khoác, thần sắc băng lãnh, dẫn trinh sát, Đinh Thiếu Phẩm một nhóm hơn 10 người, giơ bó đuốc, khí thế hùng hổ, thẳng đến hậu viện, đi vào Lữ Kiểu nhị đệ tử đại viện trước. Vung tay lên, trinh sát tiến lên, một trưởng vỗ tại cửa đại viện bên trên.
Phanh!
Một tiếng nổ vang, đỏ tía cửa lớn trực tiếp bị quay thành một mịn, theo gió cuồng vũ thượng thiên. Ai lớn mật như thế, dám hủy ta Tần Dương cửa lớn. Nương theo lấy một tiếng gầm thét, một cái đại hán áo đen từ trong nội viện xông ra. Nhìn thấy một mặt lạnh lùng Lục Càn đám người, hắn không khỏi ngây ra một lúc. Sau đó, lần lượt từng thân ảnh kích xạ mà đến, xuất hiện tại bốn phía, đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn chằm chằm Lục Càn bọn người.
Tần Dương, ngươi phạm sự tình đã bại lộ.
Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Lục Càn thần sắc băng lãnh, phun ra một câu.
Cái gì?
Ta chính là trấn phủ ti đường đường ngũ phẩm bộ đầu, ta phạm chuyện gì?
Lục Càn ngươi đừng ngậm máu phun người.
Đại hán áo đen cả giận nói. Vừa dứt lời, bên cạnh ông lão mặc áo trắng kia, lôi trưởng lão hừ lạnh nói. Lục Càn, ngươi khi thật sự coi chính mình là tổng bộ đầu liền có thể muốn làm gì thì làm sao?
Ngươi nắm, bắt loạn bình dân bách tính còn chưa tính, hiện tại ngay cả trấn phủ ti người ngươi cũng dám bắt.
Thật xin lỗi, tổng bộ đầu liền là có thể muốn làm gì thì làm.
Lục Càn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Quay đầu nghiêm nghị quát, Tần Dương, ngươi 8 năm trước đổi trắng thay đen, cưỡng ép đem một cái vô tội môn phái đệ tử hạ lao, sát hại, chiếm bảo giáp trên người hắn. Cái này bảo giáp hẳn là còn xuyên ở trên người của ngươi đi.
7 năm trước, ngươi ham một cái nhà giàu tiểu thư sắc đẹp, vu oan hãm hại, diệt nàng cả nhà, đưa nàng chiếm thành của mình, chơi chán về sau còn bán cho hoa lâu.
Theo Lục Càn càng nói càng nhiều, áo đen sắc mặt của đại hán càng thêm tái nhợt, nắm đấm cũng nắm chặt bắt đầu.
Đinh Thiếu Phẩm.
Ngươi.
Ra.
Bán.
Ta.
Cuối cùng, hắn cắn răng, hung ác như sói ánh mắt bắn phá trên người Đinh Thiếu Phẩm, hận không thể tại chỗ đập ra, đem Đinh Thiếu Phẩm xé xác thành 18 đoạn.
Nói nhảm nhiều quá.
Người tới, trói lại hắn.
Dám phản kháng, trực tiếp giải quyết tại chỗ.
Lục Càn vung tay lên, ra lệnh một tiếng.
Vâng.
Trinh sát bọn người giống lên một tiếng, đồng loạt rút ra trường đao, vây lại.
Sáng loáng thân đao, tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới. Lóe ra rét lạnh sắc ý.
Đại hán áo đen Tần Dương gặp đây, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ông lão mặc áo trắng kia, lôi trưởng lão.
Hừ.
Tần Dương, ngươi thân là trấn phủ ti bộ khoái, phạm phải từng đống huyết án, tội phải làm chu.
Vẫn là ngoan ngoãn đền tội đi.
Ông lão mặc áo trắng bỗng nhiên phẩy tay háo một cái, một bộ thiết diện vô tư biểu lộ.
Nghe nói như thế, đại hán áo đen thần sắc trầm xuống, bỗng nhiên gầm thét một tiếng, sư tôn.
Cứu ta.
Thanh âm quần quận như sấm. Tại trấn phủ ti bên trong rõ ràng truyền ra.
Nhưng mà, không người trả lời.
Ngu xuẩn.
Trói lại hắn.
Lục Càn lạnh lùng rếu cợt một tiếng.
Vừa dứt lời, trinh sát bỗng nhiên một bước tiến lên, một đôi thiết trưởng lóe kim quang, ầm vang đập vào đại hán áo đen phía sau lưng.
Bất ngờ không đề phòng, đại hán áo đen chỉ tới kịp vận khởi một tia cương khí ngăn cản.
Phanh.
Một tiếng nổ vang, đại hán áo đen hộ thể cương khí bạo liệt, cả người bị đánh bay bắt đầu, cuồng thổ lấy máu tươi.
Không đợi hắn bay ra bao xa, tê điền hạ bọn người sống đao từ bốn phương tám hướng gõ đến, trực tiếp đem hắn nện trên mặt đất.
Lốp bốp mấy lần quyền đấm cước đá, đại hán áo đen triệt để ngã xuống đất, thoi thoát.
Không cần Lục Càn phân phó, trinh sát mấy người gông xiềng, xiềng xích hướng người này trên thân một bộ, liền đem người này giam cầm lại, không thể động đậy.
Giải vào đại lao.
Lục Càn vung tay lên, lạnh giọng quát.
Vâng.
Mấy cái bộ khoái lĩnh mệnh, áp lấy trọng thương đại hán áo đen đi xa.
Thấy cảnh này, trên trận một đám huyền hoàng tông xuất thân bộ khoái lạnh cả tim, sắc mặt vô cùng khó coi.
Bọn hắn những năm này đi theo Lữ Kiểu, hoặc nhiều hoặc ít làm một chút không ra gì sự tình.
Hiện tại Lục Càn thu được về tính sổ sách, phiền phức lớn rồi.
Hừ,
các ngươi cũng đừng nghĩ đến hối lộ bản quan.
Bản quan từ trước đến nay thiết diện vô tư, hai tay háo thanh phong, một thân chính khí chứng giám thiên địa nhật nguyệt.
Thanh Dương quận bên trong là không ai không biết không người không hay.
Bách tính càng là cùng tán thưởng.
Cái này... Lục Càn hừ lạnh một tiếng, duệ mắt như điện bức người, trong các người, phàm là phạm pháp, có một cái tính một cái,
toàn diện đều muốn hạ lao.
Đi.
Thanh âm rơi xuống, Lục Càn hất lên áo khoác, dẫn thủ hạ quay người đi hướng khác một cái sân, tiếp tục bắt người. Ở đây Huyền Hoàng Tông bộ khoái, nhìn xem Lục Càn đi xa, sắc mặt vô cùng âm trầm. Lục Càn cái thằng này thật sự là không biết xấu hổ, thế mà đường hoàng ý hiếp người khác đi hối lộ hắn.
Phi.
Chương 190, họ Lục tên Càn chữ thêm tiền. Long Đào giật, cùng bản quan đi một chuyến đi. Yến Nguyên Bính, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Quan Trúng Đinh, ngươi đã bị chúng ta trùng điệp vây quanh, nhanh chóng thả tay xuống bên trong đùi gà, ra đầu hàng. Một trận rối loạn về sau, Lữ Kiều bảy người đệ tử, ngoại trừ Đinh Thiếu Phẩm, toàn bộ bị Lục Càn bắt lấy quy án, lột đi chấn phủ ti khôi giáp, ném vào trong đại lao. Đây càng để Huyền Hoàng Tông xuất thân bộ khoái lòng người bàng hoàng. Quỷ dị chính là, đệ tử bị bắt, Đinh Thiếu Phẩm phản bội chuyện lớn như vậy, Lữ Kiều thế mà ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Lôi Trường Lão, chúng ta nên làm cái gì? Một tòa trong thính đường, nhiều người Huyền Hoàng Tông xuất thân bộ khoái tụ tập một đường, đều là mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Ông lão mặc áo trắng kia Lôi Trưởng lão ngồi tại chủ vị, nghiễm nhiên trở thành đám người chủ tâm cốt. Ông lão mặc áo trắng thần sắc nghiêm nghị, cau mày nói, cái này Lục Càn người mang đại nghĩa danh phận, sư xuất nổi danh, bắt người chúng ta cũng ngăn không được. Còn nữa, bị bắt là Lữ Trưởng lão đệ tử, Lữ Trưởng lão vì sao không thấy tăm hơi?
Ai, Lôi Trưởng lão ngươi cũng không phải không biết. Lữ Trưởng lão từ trước đến nay thích sĩ diện, hắn sùng ái nhất tin đệ tử Đinh Thiếu Phẩm đầu nhập vào Lục Càn, còn ra bán một đám sư huynh đệ, đây quả thực 333 đất đánh hắn mặt, hắn dám xuất hiện, tất nhiên sẽ bị Lục Càn tên kia hung hăng trào phúng rêu cợt. Chư vị cũng biết, Lục Càn tên kia miệng là có nhiều thối. Tổn hại lên người đến có thể tức chết người. Một cái không có lông mày thanh ý gì lão giả lắc đầu thở dài. Đám người nghe xong, cùng nhau gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Cái này Lữ Kiều sợ là trốn đi. Ông lão mặc áo trắng chân mày nhíu chặt hơn, Lữ Trưởng lão không ra mặt, chúng ta càng không tốt chống lại Lục Càn tên kia. Nhưng tùy ý hắn tùy ý bắt người, cũng không phải biện pháp.
Đúng vậy a, đúng vậy a. Đám người liên tục gật đầu. Ngồi ở chỗ này cơ bản không mấy cái là sạch sẽ, vạn nhất Lục Càn từ Lữ Tiểu mấy cái kia đệ tử trong miệng ép hỏi ra thứ gì, liên lụy đến trên người bọn họ, vậy liền thật phiền phức. Phải không, phái một người đi dò xét một chút Lục Càn. Không lông mày thanh ý gì lão giả đề nghị.
Hừ. Đây chẳng phải là làm thỏa mãn Lục Càn ý.
Để kẻ này càng thêm phách lối. Ông lão mặc áo trắng hừ lạnh một tiếng.
Cái này.
Đám người xem xét, liền biết vị này Lôi Trưởng lão còn tại ghi hận Lục Càn đêm đó mắng hắn sự tình. Chỉ bất quá, từ sau đêm đó, Lôi Trưởng lão cũng không dám lại đứng tại chỗ cao.
Cái này, Lôi Trưởng lão cao mày nói, bất quá, để Lục Càn cái thằng này tứ không kiên sợ bắt người cũng không phải biện pháp, vẫn là đến thăm dò một chút thái độ của hắn.
Như vậy. Ai đi? Lời này vừa nói ra, phòng yên tĩnh. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai cũng không muốn đi cùng Lục Càn liên hệ. Rốt cuộc Lục Càn tên kia miệng quá tiện, hết lần này tới lần khác hắn quan còn lớn hơn, có thể nói là đánh cũng đánh không được, nói còn nói bất quá, bị mắng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, quá khó tiếp thu rồi.
Hừ, các ngươi không phải là muốn để lão phu đi thôi.
Lôi Trưởng lão nghiêng qua đám người một chút, hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ không vui. Đám người gặp đây, biết Lôi Trưởng lão nổi giận, đúng lúc này, một thanh âm vang lên, không nếu như để cho Trung sư huynh đi thôi, Trung sư huynh là chúng ta nơi này hẹp hòi nhất, không, là tối đức cao vọng trọng, liền mời Trung sư huynh đi tốt nhất. Cái chuông này sư huynh, chính là cái kia không lông mày thanh ý lìa lão giả. Hắn nghe được câu này, sắc mặt đống nhiên biến đổi, liền muốn cự tuyệt, không đợi hắn mở miệng, một đám sư huynh đệ nhao nhao lên tiếng nói.
Đúng đúng đúng,
Trung sư huynh tư lịch tối cao, hẳn là tùy hắn đi.
Ha ha. Có Trung sư huynh xuất mã, Lục Càn tên kia tất nhiên kinh ngạc.
Trung sư huynh uy vũ, chúng ta toàn trông cậy vào ngươi.
Trung Nguyên, ngươi đi đi.
Cuối cùng, Lôi Trưởng lão lạnh nhạt phân phó nói.
Vâng.
Chúng vọng sở quy phía dưới, không lông mày thanh y lìa lão giả sắc mặt âm trầm khó coi, cắn răng chắp tay một cái. Sau đó, hắn quay người đi ra phòng, đón ánh trăng, phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn mà đi. Chỉ chốc lát sau, hắn liền tại một chỗ trong sảnh gặp được Lục Càn. Lục Càn ngồi ở chủ vị bên trên, chậm ung dung uống trà, nhìn thấy không lông mày thanh y lìa lão giả tiến đến, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn.
Thuộc hạ Trung Nguyên, bái kiến Lục tổng bộ đầu.
Thanh y lìa lão giả mím môi, chắp tay cúi đầu.
Chẳng biết tại sao,
hắn đường đường 60 khiếu cương khí cảnh cao thủ, sống hơn 80 tuổi, vậy mà tại Lục Càn tiểu tử này trước mặt cảm thấy một tia áp lực.
Trung Nguyên,
có ấn tượng,
ngươi đến có cái gì sự tình?
Lục Càn đặt chén trà xuống. Hơi híp mắt lại nói, bản quan vừa mới thẩm xong Lữ phó bộ đầu kia 6 người đệ tử, đào ra không ít nghe rợn cả người tội án.
ở trong đó, tựa hồ có mấy món cùng Trung Nguyên ngươi có quan hệ, ngươi đến rất đúng lúc, cùng bản quan đi đại lao đi một chuyến đi. Trung Nguyên nghe xong, trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội vàng chắp tay nói, đại nhân, đây tuyệt đối là nói xấu. Thuộc hạ vẫn luôn là tuân thủ nghiêm ngặt bản phận, tuyệt không có làm qua phạm pháp loạn kỷ cương sự tình. Thật sao? Lục Can liếc mắt nhìn hắn, mặt lộ vẻ một tia trào phúng, nhưng ta làm sao lại không tin đâu. Liền cùng Hoa Lâu Tú bà nói mình vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đồng dạng, a. Một câu nói kia rơi xuống Trung Nguyên trong tai, để hắn mặt mo đỏ lên, hiện ra một chút giận dữ. Được rồi, có việc nói thẳng, bản quan không thời gian cùng ngươi nói chuyện thiếm. Lục Can có chút khoát tay chặn lại, thần sắc nhạt lạnh xuống tới. Trung Nguyên con mắt chuyển động, cân nhắc một chút, chắp tay hỏi, xin hỏi đại nhân, thuộc hạ có một người bạn, nhiều năm trước xác thực phạm qua một chút sai lầm nhỏ. Nhưng vậy cũng là chấn phủ ti vừa mới thành lập thời điểm, chức quyền không rõ, nhất thời xúc động phạm vào dâu ria sai lầm nhỏ. Hắn đã biết sai lầm, cũng hứa hẹn lần sau sẽ không lại phạm. Không biết Lục đại nhân có thể tha hắn một lần. Lục Càn nghiêng qua hắn một chút, ngươi nói người bạn kia kỳ thật liền là ngươi đi. Trung Nguyên liền vội vàng lắc đầu chắp tay nói, không không không. Thật không phải là thuộc hạ chi giao hảo hữu. Đi. Coi như là bằng hữu của ngươi. Bất quá, sai lầm nhỏ. Lục Càn lông mày gảy nhẹ, cơ cơ tay áo, nếu thật là sai lầm nhỏ, đều có thể rất thẳng thắn trở về phòng đi ngủ, cũng không sợ nửa đêm bản quan đến gõ cửa. Bản quan điểm ấy dung người chi lượng vẫn phải có. Ngươi, còn có ngươi người bạn kia cũng không cần như thế cho dạ, lo lắng bất an đến sò xét bản quan. Trở về đi. Trung Nguyên nhất thời nghẹn lời, tỉnh táo lại. Nắm lỗ mũi che giấu lương tâm khen, Lục tổng bộ đầu đại nhân có đại lượng, thuộc hạ bội phục. Chỉ bất quá, hắn phạm sai, thoáng có chút nghiêm trọng. Thì ra là thế. Lục Can bừng tỉnh đại ngộ, gật gật đầu, ngón tay gõ nhẹ cái ghế tay vịn, không nói lời nào. Cả tòa thiên sảnh, chỉ có ngón tay đánh cái ghế phát ra cộc 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 thanh thúy thanh âm, có tiết tấu đất vang vọng. Thanh âm rơi xuống Trung Nguyên trong tai, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an, lòng mang ước chừng. Rốt cục, một chén trà về sau, Lục Càn đỉnh chỉ đánh, cười một tiếng nói, một triều thiên tử một triều thần, một nhiệm kỳ quan mới một nhiệm kỳ quý củ. Sự tình trước kia, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ bất quá. Nói đến đây, Lục Càn đột nhiên ngậm miệng không nói. Trung Nguyên xem xét Lục Càn tay phải tại xoa tay chỉ, lập tức hiểu được, thuộc hạ minh bạch. Lục đại nhân từ tiền nhiệm đến nay, là chấn phủ ti dốc hết tâm tận lực, chúng ta rõ như ban ngày. Lục đại nhân như thế vất vả, là nên bồi bổ thân thể. Không biết 3.000 có đủ hay không? Ừm. Lục Càn hai mắt vừa mở, sắc bén như điện, lạnh lùng phun ra một câu, bản quan chính là tứ phẩm tổng bộ đầu. Trung Nguyên vội vàng nói, 5.000. Lục Càn thần sắc nghiêm nghị, tiếp tục nói, được bệ hạ coi trọng, ngự tứ cá chuẩn đấu phủ. Trung Nguyên cắn răng một cái, 8.000. Lục Càn liếc mắt nhìn hắn, lạnh lùng vô tình nói, bản quan hận nhất liền là loại kia ăn hối lộ trái pháp luật, xem mạng người như cỏ rác tham quan ô lại, bắt được bọn hắn. Trước rót bọn hắn nước ớt nóng. Trung Nguyên cắn nát bờ môi, 1.000. Lục Càn hừ nhẹ một tiếng, cái này bán thế nhưng là bản quan lương tâm, còn có đạo đức. Ngươi biết lương tâm vô giá 4 chữ viết như thế nào sao? Trung Nguyên hai mắt đỏ bừng, thở hổn hển, từ trong hàm răng gạt ra 3 chữ, 1.000. Nam. Rốt cục, Lục Càn tiếu dung tận thả, cười ha ha một tiếng nói, tốt tốt tốt. 1.000.000 đủ rồi đủ rồi. Bản quan cũng không phải lòng tham không đáy người. Đủ. Phi. Nghe được câu này cực độ không muốn mặt, Trung Nguyên trong lòng âm thầm nhổ một cái, trên mặt cười tủm tỉm nói, Lục đại nhân quả nhiên là thương cảm thuộc hạ. Thuộc hạ cái này trở về đem cái này tin tức tốt nói cho vị bằng hữu nào. Nói xong, liền muốn quay người rời đi. Đúng lúc này, Lục Càn đột nhiên hô, chậm đã. Trở về thuận tiện nói cho ngươi vị bằng hữu nào, 1.000.000, chỉ là có thể để bản quan không còn so đo hắn phạm sai lầm, nhưng là, hắn vẫn là đến tởi xuống chấn phủ ti quan phủ. Rời đi chấn phủ ti. Cái gì? Trung Nguyên bỗng nhiên dừng bước, quay đầu trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hiếu kính 1.500.000 lượng hoàng kim, còn muốn bị đuổi việc. Hắn liền muốn hỏi, có nhân tính hay không? Còn có vương pháp hay không? Cái này, Lục Càn hít mắt, nhếch miệng lên, lộ ra một tia giễu cợt, bản quan lòng dạ rộng lớn như biển, cũng không phải trong mắt dùng không được hạt các người. Ngươi bằng hữu kia muốn bảo trụ quan phục cũng có thể. Nói đến đây, Lục Càn nâng chung trà lên. Khẽ nhấp một cái, ngước mắt nhàn nhạt phun ra 3 chữ. Đến thêm tiền. Chương 191, ta đều muốn. Thêm tiền. Thêm tiền. Trung Nguyên chấn kinh, gắt gao trừng mắt Lục Càn, trên mặt mỗi một tia cơ bắp đều tại run rẩy, đều đang thán phục. Trên đời này tại sao có thể có như thế không biết xấu hổ, lòng tham không đáy người. Hắn rất giận. tức giận đến giận sôi lên. Hận không thể kêu một thanh lớn thiết chủ y, trực tiếp đem Lục Cản kẻ này tại chỗ chủ y tiến trong đất. Nhưng cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng phẫn nộ, Trung Nguyên hít sâu mấy hơi thở, bình phục tâm tình, mặt không biểu tình chắp tay hỏi, tăng bao nhiêu? Siêu cấp gấp bội. Lục Cản đặt chén trà xuống, nhàn nhạt phun ra hai chữ, 6 vạn. Trong nháy mắt, Trung Nguyên con ngươi co rụt lại, trong lòng chấn lên ngàn trượng sóng lớn, phảng phất nhìn thấy năm đó hắn mẹ vợ muốn lễ hỏi lúc kia Trường Thôn Thiên miệng lớn. Ta cái này trở về nói cho vị bằng hữu nào? Trung Nguyên không còn dám lưu tại thiên sảnh, vừa chắp tay, trực tiếp buộc phát cương khí bao táp rời đi. Hắn sợ ở lại nơi đó nhiều một giây, cũng nhịn không được đem Lục Cản đánh chết, phạm phải Chu Cửu tộc đại tội. Chờ hắn sau khi đi, Hình Lao Đạo cùng Tả Tịch thân hình từ sau tấm bình phong chuyển ra. Ngươi thật dự định buông tha bọn hắn? Hình Lao Đạo nhíu mày hỏi. Chỉ là tạm thời buông tha bọn hắn mà thôi. Lục Cản đứng lên, ánh mắt băng lãnh sắc bén, bọn hắn người, còn có tiền của bọn hắn, ta đều muốn. Nói thế nào? Hình Lao Đạo có chút không hiểu. Lục Cản hư lạnh nói, hiện tại chấn phủ ti từ ta làm chủ, bọn hắn không có khả năng giống như kiểu trước đây tứ không kiên sợ kiếm tiền, cũng khẳng định không muốn giao 6 vạn hoàng kim cho ta. Cho nên, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn giao 1 vạn 5 hoàng kim, khởi xuống kia một thân quan phục, rời đi chấn phủ ti. Hình Lao Đạo hai mắt sáng lên, khởi xuống quan phục, bọn hắn liền là bình dân bách tính. Không sai. Lục Cản lạnh lùng gật đầu, đến lúc đó, bọn hắn còn không phải tùy ý ta xoa tròn nhào nặn. Ta tùy thời đều có thể tìm lý do đem bọn hắn nhốt vào đại lao, liền cùng bọn hắn năm đó cưỡng đoạt, xem mạng người như cỏ rác như thế. Những người này, mỗi một cái đều là di động điểm anh hùng đại bảo dương, hắn làm sao lại bỏ lỡ? Nếu không phải hiện tại chấn phủ ti đại lao chất đầy người, cộng thêm người khác tay đặc biệt không đủ, hắn đã sớm lại bắt mấy cái nhốt vào. Cái này, Lục Cản cười cười, quay đầu nói, yên tâm đi lão hình, lần này thu bọn hắn khoản này hiếu kính, ta sẽ đem tiền, tính cả kia trang bịa 3.000 dặm khẩn cấp tin cùng một chỗ gửi đến kinh thành, vì ngươi hướng Triệu Huyền Cơ đòi hỏi một viên chữa thương thần đan thánh dược. Ha ha, ngươi có lòng. Kỳ thật lão phu còn có thể chịu đựng được. Hình Lão Đạo nghe xong, thoải mái cười một tiếng. Ta chỉ là ổn một tay mà thôi. Ngươi vết thương lành, khôi phục phi thiên cảnh thực lực, ta cũng có thể càng thêm an tâm. Lục Cản thần sắc nghiêm nghị nói. Lão phu minh bạch. Nếu là thuốc vừa đến, lão phu lập tức bế quan chữa thương. Hình Lão Đạo trong nháy mắt hiểu ý, gật gật đầu. Quỷ La thuốc la xuất hiện, còn có cái kia tổ chức thần bí, giống như vô biên biển sâu mãnh liệt gợn sóng hạ to lớn bóng đen, từ đầu đến cuối để cho trong lòng người ta mang theo bất an, sợ hãi. Mưa gió sắp đến phong mãn lâu a. Cái này, Trung Nguyên đã trở lại kia một chỗ trong thính đường. Đám người lập tức xuống tới, nhao nhao mở miệng hỏi. Thế nào? Lục Cản tên kia nói thế nào? Muốn xài bao nhiêu tiền Lục Cản tên kia mới bằng lòng như vậy bỏ qua? Để Trung Nguyên nói. Gặp trang diện hỗn loạn tương bừng, ông lão mặc áo trắng Lôi Trưởng lão hừ lạnh một tiếng, trấn trụ toàn trường, nghiêm nghị nói. Mọi người nhất thời giật mình, ngoan ngoãn lui ra. Trung Nguyên đứng tại trong sảnh, lạnh lùng phun ra 4 chữ, Lục Cản tên kia cho hai chúng ta con đường, 1, cho hắn 1.5 vạn lượng hoàng kim, hắn đáp ứng chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lời này vừa nói ra, đám người thần sắc khác nhau, có người vui có người sầu. Rốt cuộc 1.5 vạn lượng hoàng kim cũng không phải số lượng nhỏ. Nhưng nếu như có thể để Lục Cản tên kia yên tĩnh xuống, không thanh tra bọn hắn nội tình, kia miễn cưỡng coi như đằng giá. Sắc mặt phát sầu, tự nhiên là không có nhiều tiền như vậy. 1.5 vạn lượng hoàng kim A. Đại Huyền lập quốc hơn 20 năm, chấn phủ ti thiết lập hơn 10 năm, bọn hắn cũng liền mò vài chục năm tiền, lại thêm mình ăn mặc chi phí, tu luyện đan dược, các loại vũ khí chờ tốn hao, cũng không có tích trữ bao nhiêu. Hiện tại thế mà lập tức muốn giao 1.5 vạn lượng ra ngoài. Ha ha. Lão phu còn chưa nói xong đâu. Cái này, Trung Nguyên lại cười lạnh nói, cái này 1.5 vạn lượng hoàng kim, chỉ là để Lục Cản không truy cứu nữa các ngươi phạm vào sự tình mà thôi. Cái gì ý tứ? Lôi Trưởng lão sắc mặt trầm xuống, ngưng âm thanh hỏi. Trung Nguyên tựa hồ còn tại tức giận vừa mới bị bất đắc dĩ, đối Lôi Trưởng lão cũng không có một tia kính ý, lạnh lùng nói, Lục Cản ý tứ rất đơn giản, cho hắn 1.5 vạn lượng hoàng kim, sau đó, chúng ta đều phải cởi xuống chấn phủ ti quan phục. Từ chấn phủ ti xéo đi. Cái gì? Lời này vừa nói ra, như sấm sét giữa trời quang, phòng rung mạnh. Đám người đều là sắc mặt đại biến, chửi ầm lên. Lục Cản kẻ này càng như thế quá phận. Muốn chúng ta giao tiền không nói, còn muốn để chúng ta cởi xuống quan phục xéo đi. Ghê tởm. Quá ghê tởm. Lục Cản kẻ này nên hạ 18 tầng địa ngục. Nhìn xem một nhóm người này lòng đầy căm phẫn, Trung Nguyên ôm vòng tay ngực, mặt lộ vẻ mỉa mai cười lạnh. Im miệng. Đúng lúc này, Lôi trưởng lão sắc mặt tối đen, quát mắng, nhìn các ngươi giống kiểu gì? Cái nào giống sống vài chục năm cương khí cảnh cao thủ? Đều sống đến cẩu thân đi lên rồi sao? Không phải à, đây chính là chúng ta đem đầu đừng ở lưng quần bên trên, đi theo bệ hạ tranh đấu giành thiên hạ mới kiếm về quan chức à? Có người lập tức không cam lòng nói. Đúng vậy à. Lục Càn tên kia dựa vào cái gì buộc chúng ta đi? Lại có người lập tức phụ hòa nói. Nhìn xem đám người tức giận bất bình, Lôi trưởng lão đột nhiên một trận giật mình, trong lòng một trận ảm đạm. Trước mắt những này ngày xưa Huyền Hoàng Tông tinh anh đệ tử, đã mất đi thuần túy võ đạo chi tâm, đối quyền lực, vàng bạc tài vận, mỹ nhân khát vọng, đã thắng qua hết thảy. Khó trách bọn hắn những người này nhiều năm như vậy đều không có một cái đột phá phi thiên cảnh, thực lực cũng không biết lùi bước bao nhiêu. Bọn hắn phế đi a. Nghĩ đến cái này, Lôi trưởng lão trong lòng thầm than, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần, nhìn về phía Trung Nguyên, như vậy thứ hai con đường đâu? Lục Càn không phải cho hai chúng ta con đường sao? Đám người nghe xong, hai mắt sáng lên, ánh mắt đồng loạt ném tụ trên người Trung Nguyên. Ha ha! Trung Nguyên cười lạnh một tiếng, thứ hai con đường, giao 6 vạn lượng hoàng kim, vẫn như cũ có thể lưu tại trấn phủ ti. Hả? Nghe nói như thế, tất cả mọi người đều là hai mắt trừng lớn, một mặt khó có thể tin, cảm giác mình xuất hiện nghe nhầm. Nhiều ít. Lôi trưởng lão mặt tâm trầm, hỏi lần nữa. 6 vạn. Trung Nguyên mặt không biểu tình trả lời. Lôi trưởng lão bàn tay vô bàn một cái, cắn răng phun ra 4 chữ, kẻ này nên giết. Phanh. Cái bàn, tính cả bên trên chén trà ấm trà bạo thành bột mịn, 4 phía vẩy ra. Đám người gặp đây, chấn động trong lòng, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, thần sắc đều là dị thường khó coi. 6 vạn lượng hoàng kim, đây rõ ràng là ăn thịt của bọn hắn, uống máu của bọn hắn. Hừ. Lôi trưởng lão, Lục Càn lớn lối như thế, rõ ràng là muốn ép chúng ta đi. Không bằng chúng ta liên thủ liều mạng với ngươi. Một người đứng dậy, trong mắt tỏa ra hung quang. Làm sao liều? Hắn mặc ngự tứ cá chuồn đấu phục, ngươi dám động hắn một chút thử một chút. Trung Nguyên vô cùng khinh bỉ lừa người này một chút. Lập tức, đám người vừa mới ngưng tụ khí thế bị câu nói này đánh tan băng tán, hai mặt nhìn nhau một chút, lại biện pháp gì cũng không có. Ai? Nhưng vào lúc này, Lôi trưởng lão thần sắc cảm đạm, thở dài một tiếng, trường giang sóng sau đè sóng trước chết tại trên bờ cát. Vốn cho rằng Lý Phong đi, chúng ta có thể vượt qua điểm dễ chịu thời gian, lại không nghĩ rằng tới một cái ác hơn Lục Càn. Cái này Lục Càn mặt dày tâm hắc, ra tay ác độc vô tình, không phải một cái đơn giản tiểu nhân vật ta. Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, cũng không để ý tới đám người, trực tiếp phiêu nhiên đi xa. Cái này, Lôi trưởng lão là có ý gì? Có mặt người lộ vẻ nghi hoặc. Hừ, điều này cũng không biết. Lôi trưởng lão bắt đầu sinh đi ý. Cảm giác mình lưu tại nơi này cũng đấu không lại Lục Càn. Trung Nguyên khinh thường hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay háo rời đi. Đấu không lại Lục Càn. Làm sao có thể? Còn có Lữ trưởng lão đâu? Có người phản bác. Người ngốc nha. Đinh thiếu phẩm đều ném đến Lục Càn bên kia. Lữ trưởng lão hắc liệu tay cầm khẳng định rơi Lục Càn trong tay. Ngươi không thấy được Lục Càn phách lối như vậy, tùy ý bắt người, Lữ trưởng lão đều không ra sao. Lữ trưởng lão chỉ sợ đã chạy. Lập tức có người nói. Nói như vậy, chúng ta cũng chạy. Đúng. Chạy. Thế là, đám người ồn ào mà tán, trở về thu thập bao phục đi, chuẩn bị vụng trộm chạy đi. Cùng lúc đó, Lục Càn tại trong đại lao thẩm vấn phạm nhân, Đinh thiếu phẩm ôm bụng, không người, trên mặt có không đẻ nén được vẻ thống khổ. Lục Càn xem xét hắn bộ dáng này, liền biết hắn độc dược phát tác, vây vây tay, liền dẫn hắn đi vào hình lao đạo trong mật thất. Một tiếng ầm vang, cửa đá đóng lại, Đinh thiếu phẩm cắn răng, chịu đựng kịch liệt đau nhức bái nói: Lục đại nhân, cầu ngươi cho ta giải dược. Ta bụng vạn phần quặn đau, tựa như đao cắt hỏa thiêu. Bình thường. Lục Càn lạnh lùng gật gật đầu, ta cho độc dược của ngươi tên là đứt ruột nóng ruột đan, đáng tiếc là, trên người ta cũng không có giải dược. Bởi vì, đây vốn chính là khó giải chi độc. Trong nháy mắt, Đinh thiếu phẩm con ngươi co rụt lại, sững sờ ngay tại chỗ. Chương 192, kẻ nghịch ta chết kẻ thuận ta như thường chết. Khó giải chi độc, tương đương với chết. Đinh thiếu phẩm vẫn là minh bạch đạo lý này, che lấy đau nhức bụng, trên mặt cưỡng ép gạt ra một chút lấy lòng tiếu dung, thanh âm run nhẹ nhẹ, điện hạ, ngươi không phải là đang nói cười à? Ngươi thấy ta giống là đang nói đùa sao? Lục Căn một mặt lạnh lùng vô tình. Lặng im. Đinh thiếu phẩm trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua Lục Càn, ngũ tạng lục phủ từng đợt quặn đau, tựa như bị một vạn đem nung đỏ hỏa đao cắt cưa, đau đến không muốn sống. Nhưng là, một trái tim lại lạnh buốt, không có một tia nhiệt độ. Đột nhiên, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức ngã xuống trên mặt đất, há miệng hoa một chút phun ra một miệng lớn dòng máu màu đen. Huyết dịch nhiễm tới mặt đất phiến đá, lập tức đem sàn nhà ăn mòn ra tuyết trắng bọt biển, từng đợt khói đen bốc lên. Trong không khí tràn ngập nát cá thối tôm mùi hôi thối, để người buồn nôn
vì vì cái gì?
Kịch liệt đau nhức phía dưới, Đinh Thiếu Phẩm sắc mặt dần dần tái nhợt, nhưng hắn cắn răng, ngẩng đầu gắt gao trừng mắt Lục Cản, trong mắt phun ra vô tận lửa giận. Ta không phải đã đầu nhập vào quy thuận ngươi sao? Ta giúp ngươi giết sư tôn ta, bán một đám sư huynh, làm vạn người trơ trẽn phản đồ. Ngươi làm sao sao còn muốn giết ta? Cắn răng nghiến lợi trong thanh âm, tràn đầy hận ý cùng không hiểu. Bởi vì ta lúc đầu không có ý định để ngươi sống. Lục Càn cười lạnh một tiếng, từ các ngươi đối địch với ta một khắc kia trở đi, ta liền cũng định chơi chết các ngươi. Đơn giản tới nói, liền là kẻ người ta, chết, kẻ thuận ta, cũng phải chết. Nghe được Lục Càn, Đinh Thiếu Phẩm con ngươi phóng đại, trong lòng đau xót, lại là một miệng lớn máu đen phun ra.
Ôi! Ôi! Ôi!
Hắn từng ngụm đất thở hổn hển, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, đưa tay nắm lấy Lục Càn dày bạc, con mắt trừng lớn chết lớn chết lớn. Lục Càn, ngươi chết không yên lành. Ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta, chờ nhập chủ Đông Cung, ta muốn cái gì, ngươi cũng sẽ cho ta. Ngươi bội bạc, ngươi không có kết cục tốt.
Ta bội bạc.
Không có à, đến lúc đó ngươi muốn cái gì? Ta đều sẽ phái người đốt cho ngươi, cái gì đều đốt cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể đến nhờ ngộng. Lục Càn ở trên cao nhìn xuống Đinh Thiếu Phẩm, nhếch miệng lên, mặt lộ vẻ mỉa mai tiểu dung, mặt khác, ta vụng trộm nói cho ngươi, ta cũng không phải là hoàng tử nha.
Ngươi bị lừa.
Hả? Trong nháy mắt, Đinh Thiếu Phẩm hốc mắt đều trừng rách ra, con ngươi rung động kịch liệt, dùng sức chụp lấy Lục Càn giày bạc, không.
Không thể nào.
Ngươi không có khả năng không phải hoàng tử. Ngươi làm sao có thể không phải hoàng tử? Hắn giờ phút này, thế mà so vừa rồi còn muốn phẫn nộ. Loại này cảm giác bị lường gạt, quả thực là trí thông minh trên nghiền ép, đùa bỡn, là vũ nhục cực lớn. Hắn không thể tiếp nhận mình thế mà hoàn toàn bị một tên mao đầu tiểu tử đùa bỡn trong lòng bàn tay. Còn có, nếu như Lục Càn không phải hoàng tử, vậy hắn chẳng phải là bạch bạch hại chết hắn sư tôn Lữ Tiểu, còn có một đám sư huynh đệ. Đây hết thảy đều là hắn tự cho là thông minh tạo thành.
A.
Nghĩ đến cái này, Đinh Thiếu Phẩm trái tim kịch liệt đau nhức, phát ra vô cùng thê lương gầm rú, trên mặt đất quần quật lấy, khóe mắt chảy xuống nước mắt trong suốt. Lục Càn chỉ là lẳng lặng nhìn, không có ngăn cản, trong mắt lộ ra vô tận niềm ai, miệt thị. Một lát sau, Đinh Thiếu Phẩm khí lực hao hết, hơi thở mong manh, hiển nhiên đã đến thời khắc hấp hối. Hắn bỏ qua đến, một bên phun máu đen, một bên dùng một loại vô cùng thành khẩn khẩn cầu ánh mắt, nhìn qua Lục Càn, cáo.
Nói cho ta, điện hạ. Ngươi là
hoàng tử, ngươi là thật hoàng tử, đúng hay không?
Nhìn qua rất là đáng thương, bất lực, thê thảm.
Lục Càn lắc đầu, lộ ra như ma quỷ tiểu dung, ta không phải.
Ta lúc nào nói qua ta là hoàng tử rồi.
Ta chỉ nói là ta nhập chủ Đông Cung mà thôi.
Chờ ngày nào ta đi đến Kinh Thành, mua một tòa trạch viện, trực tiếp đổi tên gọi Đông Cung, và ở đi, chẳng lẽ ta liền thành thái tử sao?
A,
ngươi tốt độc,
thật vô sỉ.
A,
ta liều mạng với ngươi. Trong chớp nhoáng này, Đinh Thiếu Phẩm giống như bị vạn tiễn xuyên tâm, tức giận đến tròn mắt tận nước, toàn thân nhấp nhoáng cương khí kim màu trắng, nhảy lên một cái, liền muốn cùng Lục Càn đồng quy vu tận. Hồi quang phản chiếu. Nhưng mà, hắn vừa mới nhào lên, toàn thân run lên bần bật, như gặp phải lôi cấp bách, cả người mở trừng hai mắt, ngửa mặt lên trời phun ra cao chín thước máu đen, sau đó liền thẳng tắp đất ngã trên mặt đất. Triệt để sinh cơ đoạn tuyệt, chết không nhắm mắt.
Hừ.
Lục Càn hư lạnh một tiếng, ngồi xổm xuống, từ trên thi thể lấy ra kia 3 vạn lượng kim phiếu, khinh thường nói, ngươi cho rằng ta Lục Càn tiền là dễ nắm như thế sao? Lại nói, ngươi ngay cả ngươi người thân nhất sư tôn đều hạ thủ được, bảo vệ không đủ ngày nào đó ngươi cũng sẽ xuống tay với ta như thế nào lại lưu như ngươi loại này người vong ân phụ nghĩa cặn bã ở bên người. Nói xong, Lục Càn đứng dậy, chuyển động cơ quan. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đại môn mở ra, Lục Càn đi ra ngoài, thần sắc nghiêm khắc, thanh hắc nói, Đinh Thiếu Phẩm bị bản quan vạch trần hắn đã từng phạm vào tội án, đã sợ tội uống thuốc độc tự sát mà chết.
Cái gì?
Thanh âm rõ ràng truyền đến trong địa lao, bay vào Đinh Thiếu Phẩm mấy cái kia sư huynh trong thai, để trong lòng bọn họ đều là phát lạnh.
Người chết?
Đinh Thiếu Phẩm tên kia tham sống sợ chết, làm sao lại sợ tội tự sát?
Hiển nhiên là Lục Càn cái thằng này hạ hát thủ.
Nghĩ đến cái này, mấy người kia trong lòng hiện ra vô tận sợ hãi. Đúng lúc này, Lục Càn một thân ngân giáp, bạn gió mà đến. Ra hiện tại bọn hắn đại lao trước đó, mắt lạnh lẽo như kiếm, các ngươi không muốn chết, liền ngoan ngoãn bàn giao những người khác tội trạng, bản quan xem ở các ngươi nhận tội thái độ tốt đẹp phân thượng, nói không chừng sẽ mở một mặt lưới, lưu các ngươi một cái mạng.
Không phải.
Hừ hừ. cuối cùng hừ lạnh một tiếng, uy hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Tần Dương bọn người nghe được câu này, trên mặt vạn phần xoắn xuýt, hiển nhiên là hạ không chừng quyết tâm. Không khai. Lão Hình, trước cho đại sư này huynh Tần Dương đến một bộ núi đao biển lửa, lại đến một bộ phi long tại thiên. Tới lần cuối một bộ lột ra con ếch. Lục Càn vây tay một cái, gọi tới Hình lão đạo. Chấm đã. Lột ra con ếch là cái gì? Trong phòng giam, đại hán áo đen Tần Dương run giọng hỏi. Hình lão đạo cười hắc hắc, xem xét ngươi liền chưa ăn qua con ếch. Rất đơn giản, liền là đem ngươi chôn dưới đất, lộ ra cái đầu, sau đó từ đầu ở giữa phá vỡ, đi đến bên cạnh đổ thủy ngân. Ngươi liền cực kỳ cảm giác cực kỳ ngứa. Ừ ngực một chút. Tần Dương mấy người cùng nhau nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hình lão đạo giữ tợn cười một tiếng, cái này, ngứa lạ khó dừng phía dưới, ngươi liền sẽ muốn đi tìm động chui, sau đó tư trượt một chút ngươi cả người liền từ đỉnh đầu phá vỡ động chui ra ngoài, lưu lại nguyên một chương hoàn chỉnh ra tại trong đất. Không có ra, ngươi không phải liền là lột ra con ếch sao? Đại nhân! Ta chiêu! Ta chiêu! Ta cái gì đều chiêu! Ta biết cái kia Trung Nguyên phạm vào mấy cái cọc hung án. Lập tức, cái kia Lữ Tiểu đại đệ tử Tần Dương la lớn. Cực kỳ tốt. Các ngươi đâu? Lục Can mặt lộ vẻ ý tán thưởng, gật gật đầu, sắc bén ánh mắt quét về phía những người khác, các ngươi có muốn hay không đến một bộ? Bản quan nước này ngân còn nhiều, rất nhiều. Chiêu. Ta chiêu. Mấy người khác nghe xong, sợ vỡ mật rung động, liên tục gật đầu như dã tỏi. Lục Can gặp đây, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu đưa tới Tôn Hắc. Bắt đầu từng cái cho bọn hắn ghi khẩu cung. Chờ thẩm xong mấy tên này, trời cũng đã gần sáng lên. Lục Càn duỗi cái lưng mệt mỏi, đem trên tay ký tên đồng ý khẩu cung cất kỹ, quay người đi ra địa lao. Vừa đi đến cửa miệng, Hình lão đạo một bước vọt bắn tới, nhíu mày hỏi, ngươi thật dự định buông tha bọn hắn? Chỉ là tạm thời buông tha mà thôi. Lục Càn hai mắt nhắm lại, thanh âm lãnh nhược vạn niên hàn băng, người một nhà trọng yếu nhất liền là chỉnh chỉnh tề tề. Chờ sự tình làm cho không sai biệt lắm. Trực tiếp đem bọn hắn thu được về xử trảm. Đưa bọn hắn sư đồ một nhà tại Hoàng Tuyền đoàn tụ. Hừ, nhìn khẩu cung của bọn họ, trảm bọn hắn 10 lần 8 lần đều không đủ. Xác thực cũng là. Hình lão đạo gật đầu phụ họa. Mấy tên này so Giang Dương đại đạo còn hung tàn, ỷ vào quyền lực trong tay, giết hại vô tội, xem mạng người như cỏ rác, quả thực so ma đạo ác nhân còn diệt tuyệt nhân tính. Hô. Một trận gió thổi tới, Tả Tịch mang theo một cái người mặc ngân giáp đại hán mày rậm bay tới. Người này vừa mới tựa hồ muốn chạy đi, ta bắt hắn trở lại. Hồ! Nói bậy! Ta kia là ra ngoài ăn điểm tâm. Đại hán mày rậm sắc mặt đỏ lên, đập nói lắp ba nói. Lục Can ngẩng đầu nhìn một cái còn không tảng sáng đen như mực bầu trời, khinh thường hư lạnh nói, lúc này cũng chỉ có ngược lại đêm hương tại bên ngoài, người đi ăn điểm tâm, vẫn là đi ăn đêm hương. Đại hán mày rậm lập tức không lời nào để nói. Không trả lời. Vậy liền ném vào hố phân, trước hết để cho hắn ăn no đi. Lục Càn vung tay lên, từ tốn nói. Ngoa tào. Vô tình. Đại hán mày rậm lập tức trừng to mắt, vội vàng bái nói, đại nhân. Thuộc hạ mới vừa rồi là chưa tỉnh ngủ nhớ lầm, thuộc hạ là hướng đại nhân chào từ giã. Ồ. Chào từ giã. Lục Càn hai mắt sáng lên, hướng Tả Tịch gật gật đầu. Tả Tịch vừa thu lại tay, vung xuống đại hán mày rậm, quay người một bước bước vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Đi theo ta. Lục Càn vây tay một cái. Dẫn đại hán mày rậm đi vào một tòa thiên sảnh. Đại nhân, đây là thuộc hạ chào từ giã. Đại hán mày rậm vô cùng cung kính đưa một chương hậu dạy phong thư. Lục Can nhận lấy, mở ra xem, gặp bên trong là một sấp thật dày kim phiếu, trong lòng hừ lạnh một tiếng, phất phất tay, đi thôi. Bản quan chuẩn. Vâng. Đại hán mày rậm vạn phần lưu luyến nhìn thoáng qua phong thư, chắp tay một cái, quay người rời đi. Hì hì. Không đợi Lục Can đứng dậy rời đi, một đạo thanh thúy yêu kiều cười tại trong sảnh vang lên. Sau đó, một cái áo trắng nữ tử, trên mặt mang theo bạch hồ mặt nạ, trống rỗng xuất hiện tại đường bên trong, hướng Lục Càn dương dương trắng non tay nhỏ, Lục đại nhân, đã lâu không gặp. Chương 193, trời không sinh ta Lục Càn. Đại ưu công chúa. Nhìn thấy trống rỗng xuất hiện bạch hồ nữ tử, Lục Càn con ngươi bỗng nhiên co lại thành một đạo đường dọc, trong lòng cảm giác nặng nề. Nhưng hắn thần sắc biến đổi, thong dong bình tĩnh nói, ngươi còn thật là lớn gan, ngay cả quận trấn phủ ti cũng dám xông loạn. Không sợ bị pháp tướng cảnh cao thủ một bàn tay chụp chết sao? Hi hi, tiểu nữ tử sợ nha. Cho nên tiểu nữ tử nơi này tới là một cái ngoại cảnh pháp tướng mà thôi. Bạch hồ nữ tử giòn âm thanh cười, thân hình thoát một cái, liền ngồi vào Lục Càn phải hạ thủ tử một ghế dựa, hai tay chống lấy cái cằm, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Lục Càn. Huyễn ảnh pháp tướng. Lục Càn hơi nheo mắt, ngươi tấn thăng pháp tướng ngoại cảnh cảnh rồi. pháp tướng ngoại cảnh cảnh có thể ngưng ra thuộc về mình pháp tướng, đều có huyền diệu tác dụng. Trước mắt cái này bạch hồ nữ tử pháp tướng, gần như phân thân, quả thực quỷ dị. Cái này còn phải đa tạ ngươi đây. Nếu không phải ngươi một phen, ta như thế nào lại chạy tới Vân Trạch Quốc, như thế nào lại đụng phải con rồng kia, cướp được một cây sừng rồng. Bạch hồ nữ tử nói, một đôi kim liên chân nhỏ lắc nha, rất là vui vẻ bộ dáng. Lục Can biểu thị không lời nào để nói. Bất quá, cái này mặc dù chỉ là một cái ngoại cảnh pháp tướng, nhưng đánh ngươi một cái cương khí cảnh vẫn là dễ dàng nha. Mặt khác, cái này phương viên 20 trượng biến thành cửu u huyễn cảnh, người khác không phát hiện được bất kỳ khác thường gì nha. Ngươi chết đều không ai biết. Cái này, bạch hồ nữ tử hướng Lục Càn trừng con mắt nhìn. Thanh âm thanh thúy như linh, nhưng Lục Càn nghe được một tia sắc ý. Hừ, có chuyện mau nói, đợi chút nữa liền muốn ăn điểm tâm, ta còn không đánh răng rửa mặt đâu. Lục Càn chấn định tự nhiên, hừ nhẹ một tiếng, trên mặt không có chút nào kinh hoàng vẻ sợ hãi. A, ngươi thật không sợ ta. Bạch hồ nữ tử có chút kinh nghi một tiếng, nô thanh là ngươi bắt đi, hắn nhưng là đối đại ưu trung thành tuyệt đối đâu. Ngươi bắt hắn, ta lần này đến, liền là muốn bắt ngươi đi, sau đó bắt ngươi đi đổi nô thanh. Dứt lời, Lục Càn kìm lòng không được cười nhạo một tiếng. Ngươi cười cái gì? Thật buồn cười sao? Bạch hồ nữ tử ngây ra một lúc, trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ tức giận. Lục Càn nghiêng qua nàng một chút, nô thanh tên ngu xuẩn kia, thế mà tới cửa đến uy hiếp ta, để cho ta cho hắn quỳ xuống. Hắn coi là cầm giải dược liền có thể uy hiếp ta, quả thực liền là đầu vóc sinh trưởng ở đại tràng bên trong. Các ngươi hiện tại đại ưu liền chỉ còn lại cái này loại phế vật, còn muốn lập bàn. Ta khuyên ngươi cũng đừng cứu tên kia, thành sự không có bại sự có dư. Nuôi cũng là lãng phí cơm. Chiếu nói như vậy, ngươi là thật luyện thành cửu thiên bất diệt kim thân kình rồi. Bạch hồ nữ tử hai mắt yếu ớt, nhìn chằm chằm Lục Càn. Lục Càn lười nhác cùng với nàng nói nhảm, cương khí một vận chuyển, dưới làn da dâng lên bạch kim quang mang. Mi tâm từng tia ánh sáng trắng hiện hiện, ngưng tụ ra một con rất sống động bạch thiền. Theo hô hấp của hắn nhịp tim, cái này bạch thiền lóe lên, sáng tắt tảm đạm, rất là kỳ diệu. Bạch hồ nữ tử nhìn chừng chừng, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được, lẩm bẩm nói, là thật cửu thiền bất diệt kim thân kình. Lại là thật. Ta còn tưởng rằng ta luyện tâm cổ xảy ra vấn đề đâu. Nói đến đây, nàng dừng một chút, nghiêng đầu một chút, vạn phần nghi ngờ nói, thế nhưng là, rõ ràng tư chất của ngươi kém đến không được. 18 tuổi mới ngưng luyện ra cương khí. Đó là bởi vì ta tại ẩn giấu thực lực. Lục Càn hư lạnh một tiếng, thu liễm cương khí, ngạo nghễ nói, ta Lục Càn thiên tư siêu tuyệt, gần như yêu nghiệt, là ước vạn không một luyện võ kỳ tài. Chỉ là thiên giai thần công đáng là gì, có gan ngươi lại cho ta mấy môn thiên giai thần công, ta như thường luyện thành cho ngươi xem. Bạch hồ nữ tử nhìn chằm chằm Lục Càn, thật lâu mới phun ra một câu, ngươi có phải hay không ước vạn không một luyện võ kỳ tài ta không xác định. Nhưng là ngươi không muốn mặt trình độ, hẳn là thật vạn người không được một. Lục Càn vừa chắp tay, lạnh nhạt nói, đà tạ khích lệ. Ta không phải đang khích lệ ngươi. Lần này, bạch hồ nữ tử triệt để bị đánh bại, im lặng thật lâu mới thở dài nói, được rồi, đã ngô thanh xuẩn thành dạng này, ta cũng không cần thiết đi cứu. Chỉ bất quá, ngươi đến cùng là thế nào luyện thành cửu thiên bất diệt kim thân kình. Môn thần công này, đại u 800 năm mới có 3 cái luyện thành. Lục Càn mỉm cười, bằng hữu. Phiền phức nhìn ta chân thành con mắt, ta Lục Càn, liền là tư chất hơn người, căn cốt tinh kỳ, nộ tính không người có thể so sánh. Hừ. Bạch hồ nữ tử toàn thân tản mát ra một tia khí thế, trong nháy mắt để người như rơi ưu lanh hoàng tuyển, ta không có rảnh đùa giỡn với ngươi. Ta muốn biết ngươi tu luyện thành cửu thiền bất diệt kim thân kình bí mật. Đêm hôm ấy, ta liền thấy rõ tư chất của ngươi, là tuyệt không có khả năng luyện thành thiên giai thần công. Cho ngươi 10000 năm cũng không có khả năng. Ngươi tại xem thường ta. Lục Càn lườm nàng một chút, ta hiện tại đã đả thông 50 cái huyệt khiếu. Như thế vẫn chưa đủ. Ngươi luyện hóa xương rồng. Bạch hồ nữ tử ánh mắt u hàn thấu xương, ta cũng luyện hóa xương rồng, ta cảm giác được trên người ngươi kia một tia khí tức. Lục Càn nhướng mày. Nói, ngươi đến cùng là thế nào luyện thành thần công? Ngươi ngày phòng đêm phòng, không có khả năng phòng cả một đời, cũng không có khả năng tránh cả một đời. Nếu như ngươi không nói, ta sớm muộn sẽ đem ngươi bắt trở về, phế bỏ ngươi cương khí. Lại ở trên thân thể ngươi gieo xuống luyện tâm cổ, nhìn ngươi như thế nào lần nữa luyện thành cửu thiền bất diệt kim thân kình. Bạch hồ nữ tử thanh âm không có một tia tình cảm, chỉ có lạnh lùng. Nhìn đến, việc quan hệ đại ưu phục quốc, nàng đã không nhịn được động sát ý. Ai? Bị bạch hồ nữ tử uy hiếp, Lục Càn đột nhiên thở dài một hơi, đứng lên, ở trên cao nhìn xuống bạch hồ nữ tử. Lúc đầu ta muốn lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung, không nghĩ tới, đổi lấy lại là các ngươi chất vấn, chào phúng. Đi, ta không giả, ta ngả bài, ta là vạn cổ một đời, tuyệt đại thiên tiêu, trấn áp 3000 kỷ nguyên, kết thúc luân hồi vô thượng thiên tài. Trời không sinh ta Lục Càn, võ đạo vạn cổ như đêm dài. Một câu nói kia, nói đến âm vang hữu lực, nói năng có khí phách. Nếu không phải trên người hắn cương khí cảnh tu vi, Bạch Hồ nữ tử kém chút tin.
Hừ, ta lặp lại lần nữa, ta không có rảnh đùa giỡn với ngươi.
Bạch Hồ nữ tử đứng lên, tối tăm song đồng dần dần biến thành kim hoàng. Từng kia hắc khí, tại nàng quanh thân trống rỗng ngưng tụ ra, rất là quỷ dị. Lục Càn ánh mắt sắc bén, không sợ hai chút nào tới đối mặt, ta cũng không có đùa giỡn với ngươi.
Ngươi không là không tin sao? Ngươi đều có thể diễn luyện một môn huyền giai trung phẩm võ công, về sau ngươi liền biết.
Ừm. Bạch Hồ nữ tử nhìn chằm chằm Lục Càn, sau ba hơi thở, phun ra một chữ, tốt.
Dứt lời, nàng thân hình phiêu động bắt đầu, đồng nhiên linh nện cấp nước, chợt như ương kích trường không, đồng nhiên lại như ác hổ phát dê, động tác quỷ mị hay thay đổi, rất là kỳ dị.
Đợi nàng diễn luyện xong sau, đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở trong đầu vang lên.
Ngươi phát hiện vạn linh thân pháp.
Phải chăng thu nhận sử dụng?
Vạn linh thân pháp, đại u nữ tử mô phỏng trong núi phi cầm tẩu thú sáng tạo ra huyền giai thân pháp, quỷ mị tà dị, phong cách hay thay đổi, nam tử rất khó tu luyện, sử xuất uy lực yếu bớt.
Thu nhận sử dụng.
Lục Càn triệu ra hệ thống nhìn thoáng qua, phát hiện môn này vạn linh thân pháp muốn 200 điểm điểm anh hùng, học được.
Bá một chút, điểm anh hùng chỉ còn lại hơn 1500.
Một dòng lũ lớn tin tức tràn vào trong đầu, trong nháy mắt này, Lục Càn phảng phất hóa thân trong núi vạn thú, tại đi săn, tại du ngoạn, tại bay lượn, tại khoan thành động.
Ta diễn luyện xong, ngươi còn có lời gì nói?
Bạch Hồ nữ tử thân hình dừng lại, tung bay ở giữa không trung, từng kia hắc khí quanh quẩn quanh thân, phảng phất tùy thời bắn ra, đoạt tính mạng người.
Lục Càn có chút mở mắt, nhàn nhạt phun ra ba chữ, nhìn kỹ.
Dứt lời, hắn bước ra một bước, cả người nhào tới trước một cái, eo bốn éo, tựa như một đầu trường xà tại trong rừng rậm bốn lượn rắn bò, lập tức vọt bắn tới cổng.
Bạch Hồ nữ tử gặp một màn này, con ngươi không khỏi co rụt lại.
Vẫn chưa xong, Lục Càn quay người bổ nhào về phía trước, như linh dương bay vọt vách núi, vô cùng nhanh nhẹn, linh xảo.
Bạch Hồ nữ tử toàn thân khẽ run lên.
Cái này một chiêu một thức, ngoại trừ có chút lạnh nhạt bên ngoài, hoàn toàn cùng với nàng vừa rồi diễn luyện giống nhau như lúc, hình thần gồm nhiều mặt.
Tại nàng vạn phần ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lục Càn trong sánh đường nhảy vọt xê dịch, diễn luyện ra từng chiêu huyền diệu chiêu thức.
Hệ thống, cho ta tăng lên một tầng cảnh giới.
Không. Hai tầng.
Diễn luyện quá trình bên trong, Lục Càn mặc niệm một tiếng.
Bá.
Hơn 150 điểm điểm anh hùng trừ đi.
Thân pháp, vạn linh thân pháp, huyền giai, tầng thứ 3, vạn thú hòa mình, nhưng tốn hao 120 điểm điểm anh hùng tăng lên trước mắt cảnh giới.
Cơ hồ tại cảnh giới tăng lên trong nháy mắt, Lục Càn diễn luyện chiêu thức dung hội quán thông, phảng phất thật biến thành từng cái dã thú, tại thâm sơn rừng cây ghé qua săn thức ăn.
Sau một nén nhang, Lục Càn thân hình uốn éo, tựa như một đầu mỹ nhân xà, vòng quanh Bạch Hồ nữ tử nhất chuyển, trở lại chủ tọa phía trên, ngạo nghệ phun ra một câu.
Lần này, ngươi nên tin tưởng ta là thiên tài a.
Chương 194, nữ nhân này vừa phu.
Yến tĩnh.
Yến tĩnh như chết.
Nữ tử sững sờ giữa không trung, Bạch Hồ dưới mặt nạ, hai con ngươi lộ ra khó có thể tin thần sắc, như là giống như gặp quỷ.
Vừa rồi phát sinh hết thảy, hiển nhiên là vượt quá tưởng tượng của nàng.
Nàng miễn cưỡng bình phục trong lòng phiên giang đảo hải rung động, con mắt trên dưới trái phải, trước trước sau sau có chút chuyển động, bắn phá trên người Lục Càn, phảng phất muốn nhìn ra một đóa hoa tới.
Lục Càn ngồi tại trong ghế, mặc cho nàng dò xét, cũng không nói chuyện, cho mình châm một chén trà thơm, chậm ung dung mà nhấm nháp.
Thật lâu, Bạch Hồ nữ tử mới yếu ớt thở dài,
ngươi,
quả thực là phá vỡ ta nhận biết.
Vừa rồi môn kia thân pháp, là ta đại ưu nhất tộc nữ tử tu luyện thân pháp, ngươi liếc mắt nhìn liền biết, ngoại trừ tuyệt thế thiên tài, ta cũng xác thực không nghĩ ra được bất kỳ lý do gì.
Tạ ơn khích lệ.
Lục Càn bưng trà, thổi một ngụm, khẽ nhấp một cái, thản nhiên tiếp nhận nàng tán thưởng.
Cái này tự nhiên là hắn đã sớm coi là tốt đối sách, hiện tại xem ra, hiệu quả nổi bật.
Trước mắt đại ưu công chúa đều bị trực tiếp chấn nhiếp.
Sau đó, liền đến phiên hắn biểu diễn thời điểm.
Lục Càn đặt chén trà xuống, cười ngạo nghễ, như vậy vị công chúa này, ngươi chuẩn bị ra tay giết chết ta cái này đại huyền thiên tài sao?
Ta đã chuẩn bị xong.
Nghe vậy, Bạch Hồ nữ tử tại chỗ sững sờ, trong mắt hiện lộ ra một tia kinh nghi, ngươi không sợ ta giết ngươi?
Không sợ.
Bởi vì ngươi không dám giết ta.
Lục Càn đã tính trước cười một tiếng.
Ồ,
vì cái gì?
Bạch Hồ nữ tử giòn âm thanh thanh cười, bay tới trên ghế, ngồi xuống, bày ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thái.
Lục Càn nghiêng qua nàng một chút, lạnh nhạt nói, thứ nhất, ta là ước vạn không một tuyệt thế thiên tài, Triệu Huyền Cơ đã biết, cho nên cho ta cá chuẩn đấu phủ, ngươi giết ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi hẳn là cũng biết, Triệu Huyền Cơ muốn giết ngươi, thậm chí hồ quét thanh đại huyền cảnh bên trong tất cả đại vũ dư nghiệt cao thủ, kỳ thật rất đơn giản. Một câu nói kia, để Bạch Hồ nữ tử thần sắc nghiêm lại. Vân Trạch quốc diệt quốc thời điểm, nàng cũng tại phụ cận, kiến thức đến Triệu Huyền Cơ võ thánh lực lượng kinh khủng kia, thần uy, nàng lần thứ nhất đánh mất phục quốc lòng tin. Một khắc này, nàng thậm chí rõ ràng cảm giác được Triệu Huyền Cơ khí tràng, bao phủ cửu thiên thập địa, mênh mông bát ngát, để người không chỗ trốn chạy. Kỳ quái là, Triệu Huyền Cơ cũng không có giết nàng, ngược lại là tùy ý nàng rời đi. Nhưng là, nàng hiện tại nếu như xuất thủ chém giết Lục Càn, chọc giận Triệu Huyền Cơ, nàng có thể khẳng định, coi như nàng chạy trốn tới chân trời góc biển, Triệu Huyền Cơ cũng sẽ tìm tới nàng, đưa nàng hoành sắt thành tạt bã. Cái này, Lục Càn còn nói thêm, Triệu Huyền Cơ cần đại vũ dư nghiệt tồn tại, làm cho cả trên triều đình dưới, bảo trì cảnh giác. Nhưng các ngươi một khi xúc phạm đến nghịch lân của hắn, hắn cũng sẽ không chút khách khí, lấy lôi đỉnh quét rác chi thế đem các ngươi diệt sát sạch sẽ. Ngươi nói không sai. Bạch Hồ nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có phản bác. Triệu Huyền Cơ quá mạnh. Toàn bộ đại huyền, đều tại hắn che chở phía dưới, rất dễ dàng liền để đại huyền con dân sinh ra lòng lười biếng. Nhưng mà, Triệu Huyền Cơ ngoài có Quỷ La Quốc, đại vận vương triều chưa diệt, bên trong có tam đại tông phái chưa trừ, căn bản không muốn để đại huyền con dân có một tia lười biếng. Đại U Dương Nghiệt là hắn lưu lên một đầu cá nheo, làm cho tất cả mọi người không dám có bất kỳ buông lỏng. Đây chính là Đại U Dương Nghiệt giá trị tồn tại. Nói cách khác, nàng sống sót, là Triệu Huyền Cơ ban thưởng. Cái này, Lục Càn khép cười một tiếng nói, các ngươi bây giờ còn có dùng, cho nên còn sống, nhưng là, bảo vệ không đủ ngày nào đó Đại Huyền tái xuất một cái võ thánh, như vậy Đại Huyền Giang Sơn triệt để vững chắc, các ngươi Đại U Dương Nghiệt liền không còn có một tia giá trị lợi dụng, có thể bị rửa giấy sạch sẽ. Ngươi cảm thấy ta nói đúng sao? Đúng. Bạch Hồ nữ tử lại gật đầu. Như vậy, ngươi cảm thấy, cái này cái thứ hai võ thánh, sẽ là ai? Lục Càn nói xong, nâng chung trà lên, nhấp một miếng trà, chờ đợi lấy Bạch Hồ nữ tử đáp án. Bạch Hồ nữ tử trầm mặc thật lâu, yếu ớt phun ra một chữ, ngươi. Đại U 800 năm, cho dù là kêu ba vị luyện thành cửu thiền bất diệt kim thân kình thiên tài, cũng không thể nào làm được nhìn một chút liền học được vạn linh thân pháp. Còn tại trong khoảng thời gian ngắn luyện đến tầng thứ 3, Triệu Huyền Cơ cũng không thể nào làm được. Nhưng, trước mắt Lục Càn hết lần này tới lần khác làm được. Nếu như nói ai có thể trở thành cái thứ hai võ thánh, có lẽ có người khác, nhưng Lục Càn, lại có lớn nhất khả năng. Không sai. Chính là ta. Ta chính là tương lai võ thánh. Triệu Huyền Cơ đại lực tài bồi ta, chính là muốn để cho ta tương lai phụ trợ hắn triệu ra vạn thế cơ nghiệp bất diệt. Lục Càn đặt chén trà xuống, hai mắt sắc bén. Cho nên, bằng hữu, ngươi còn đang chờ cái gì? Cơ hội mất đi là không trở lại. Thừa dịp tương lai võ thánh, cũng chính là kẻ hèn này, còn tuổi nhỏ nhỏ yếu, ngươi còn không tranh thủ thời gian thừa cơ ôm đùi. Nô! Cái gì ý tứ? Bạch Hồ nữ tử che lấy cái chán, hoảng hốt một chút, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. Sách, muốn ta nói đến ngay thẳng như vậy sao? Lục Càn lông mày nhíu lại, bàn tay một đám, cho ta cửu thiền bất diệt kim thân kình phía sau kia mấy tầng tu luyện bí yếu. Còn có phụ trợ tu luyện đang ăn dược, chờ trưởng thành tựu võ thánh, ta liền hướng Triệu Huyền Cơ lấy một cái nhân tình, để các ngươi đại ưu nhất tộc đánh cái chủng, phi, là lưu cái chủng. Ngươi thích gì loại hình, bá đạo tổng giám đốc, vẫn là tiểu sữa chó, hay là ấm nam liếm chó hình? Phải không, suy tính một chút hình lao đạo. Ngươi niên kỷ hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm lao, cùng hắn đến một đoạn tuyệt thế tình yêu xế bóng cũng không tệ à. Bạch Hồ nữ tử nghe xong, yếu ớt nhìn chằm chằm Lục Càn, đột nhiên ta có loại muốn đánh chết ngươi xúc động. Đừng xúc động. Có chuyện thật tốt nói. Có chuyện thật tốt nói. Hình lao đạo không được, ta hôm nào lại giới thiệu cho người cái tốt. Lục Càn nghiêm sắc mặt, đưa tay hư nhấn một chút. Phải không, liền ngươi đi. Bạch Hồ nữ tử ánh mắt lạnh như băng bắn ra trên người Lục Càn. Thật xin lỗi. 30 tuổi trở lên nữ nhân, trong mắt ta đều là lão bà. Ta không thích lão bà, tạ ơn. Lục Càn thần sắc lạnh lẽo, tại chỗ cự tuyệt. Bạch Hồ nữ tử bỗng nhiên nắm chặt tú quyền, toàn thân hắc khí mãnh liệt không ngừng, sát ý ngưng động như thực chất. Đột nhiên, nàng mắt cười như nguyệt, giòn tiếng nói, tốt. Ta sẽ cho ngươi cửu thiền bất diệt kim thân kình tầng thứ 2 tu luyện quyết khiếu. Chỉ có tầng thứ 2. Lục Càn có chút bất mãn ý. Không sai. Ngươi là tuyệt thế thiên tài không thể nghi ngờ, nhưng ta vẫn là nghĩ tại xác nhận một chút, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Nếu là ngươi có thể tại trong vòng 1 năm tu luyện thành tầng thứ 2. Ta liền đem còn lại tu luyện quyết khiếu, còn có đan dược đều cho ngươi. Nhớ kỹ a, là trong vòng 1 năm. Nếu không, sẽ có người thay ta đến giết ngươi. Bạch Hồ nữ tử nói, thân hình từng khúc băng liệt, cuối cùng triệt để tán làm từng sợi hắc khí, hư hóa giảm đi không thấy.
Đi rồi sao? Lục Càn thần sắc băng lãnh xuống tới.
Bạch hồ nữ tử đột phá pháp tướng ngoại cảnh cảnh là hắn không có dự kiến đến, không phải bằng tả tịch tu vi, hẳn là có thể phát giác.
Mặt khác, thủ khố phòng cái kia pháp tướng ngoại cảnh cảnh cũng không có bị kinh động, hiển nhiên cái này đại ưu công chúa vừa rồi dùng chính là thiên giai công pháp.
Đại ưu tam đại thần công, thần nhạc long tượng công, âm dương sinh tử kinh, cửu ưu thuần dương đạo tàng.
Kết hợp vừa rồi đủ loại dấu hiệu đến xem, nàng tu luyện hẳn là cửu ưu thuần dương đạo tàng.
Bất quá vẫn được, đại ưu dương nhiệt phương diện tạm thời không cần lo lắng.
Ngược lại là quỷ la thuốc lá phía sau cái kia thần bí tổ chức to lớn, cần phải đề phòng nhiều hơn.
Lục Can hạ quyết tâm, lập tức gọi tới hình lão đạo, còn có tả tịch.
Cái gì?
Vừa rồi cái kia đại ưu dương nhiệt làm một cái pháp tướng tiến đến.
Người không sao chứ?
Hình lão đạo biến sắc, chấn kinh hỏi.
Không có việc gì, nàng đã bị ta tuyệt thế luyện võ tư chất, cùng ta anh Tuấn bề ngoài bước lui, nàng hẳn là sẽ không trở lại.
Lục Càn có chút khoát tay trận lại nói.
Đi, nhìn thấy lão lục ngươi vẫn là không biết xấu hổ như vậy, lão phu an tâm.
Hình lão đạo nghiêng qua Lục Càn một chút, lắc đầu than nhẹ.
Phần này ra mặt dày, hắn mặc cảm.
Chỉ bất quá, đường đường trấn phủ ti, thế mà như là hoa lâu kỹ viện đồng dạng, mặc cho những cao thủ này ra vào tự nhiên, ta còn như thế nào an tâm tu luyện.
Có biện pháp gì hay không?
Lục Càn cau mày, nhìn về phía tả tịch.
Tả tịch trầm ngâm một lát, bất đắc dĩ nói, pháp tướng quỷ dị huyền diệu, thần không biết quỷ không hay ẩn vào đến, đây quả thật là để người khó lòng phòng bị.
Lao phu cũng không có khả năng ngăn cản được.
Chỉ có thể đi xem một chút khố phòng vị kia có không có cách nào.
Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua truyền đến, yên tâm đi, về sau trấn phủ ti trong vòng trăm dặm, không có pháp tướng cảnh cao thủ xuất hiện.
Là khố phòng vị kia cao thủ.
Làm phiền.
Lục Càn trong lòng thoáng yên ổn, hướng khố phòng bên kia có chút chắp tay nói tạ.
Đúng lúc này, Tôn Hắc bước nhanh đi tới, bẩm báo nói, đại nhân, thành tuần úy phương chỉ huy sứ phái người đưa tới một cái phạm nhân.
Ừm.
Phương Ú Tuyết.
Cái gì phạm nhân?
Lục Càn lông mày nhíu lại.
Phạm nhân tên gọi Lê Đức Hoa, ngoại hiệu Thiên Thủ Quan Âm, đã vừa mới giải vào đại lao, đại nhân muốn đi thẩm hắn sao?
Tôn Hắc bẩm báo nói.
Lê Đức Hoa.
Lục Càn hai mắt sáng lên. Phát hiện nhiệm vụ trước mặt không biết lúc nào đã hoàn thành, 32 điểm điểm anh hùng đã tới sổ.
Phương Ú Tuyết có thể a?
Đi.
Đi thẩm phạm nhân.
Lục Càn vung tay lên, chuẩn bị đi thẩm vấn một chút cái kia Lê Đức Hoa.
Nào biết được, hình lao đạo lắc đầu cười một tiếng, lão lục, thẩm người cái này chờ việc nhỏ, lão phu đến là được rồi.
Ngươi còn không đi đa tạ một chút vị kia phương chỉ huy sứ.
Dứt lời, hướng hắn nháy nháy mắt, quay người nhẹ lướt đi.
Vị kia phương chỉ huy sứ một người tại đông nhai miệng chờ.
Tả tịch vỗ vỗ Lục Càn bả vai, quay người lóe lên cũng không thấy.
Lục Càn nhướng mày.
Đây là muốn hẹn hò tiết tấu sao?
Chương 195, Phương Ú Tuyết hôn sự.
Xin hỏi, hẹn hò tất mang ba món đồ là cái gì?
Thứ nhất, tiền.
Thứ hai, vẫn là tiền.
Thứ ba, rất nhiều tiền.
Thế là, Lục Càn giấu trong lòng vạn lượng hoàng kim, cưới lên mặc lân mã, mấy lần công phu liền lao nhanh đến đông nhai miệng.
Một bóng người xinh đẹp, người mặc kim giáp, dao treo bích kiếm, đứng ở sáng sớm sương lạnh băng phong dưới cây, thức tha mà đứng.
Bầu trời bay xuống điểm điểm bông tuyết, rơi vào nàng một đầu mây đen thác nước trên mái tóc, điểm xuyết lấy nàng bằng cơ ngọc cốt da thịt, uyển nhược tuyết bên trong tiên tử.
Nàng này, chính là Phương Ú Tuyết.
Đi ngang qua bách tính sợ hãi than nàng lãnh diễm tuyệt mỹ, thanh lệ thoát tục, lại chỉ dám đứng xa nhìn, không dám tới gần.
Cái này, Lục Càn ngự mã chạy đến bên cạnh của nàng, vòng quanh người xoay quanh, trêu đùa. Nhạc hoác, một con hoang dại mỹ nhân, bồi bản quan chơi đùa được chứ.
Phương Ú Tuyết nghe tiếng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, đường đường chấn phủ ti tứ phẩm tổng bộ đầu, nguyên lai liền là như thế gảy nhẹ vô lại, đùa giỡn lương gia nữ tử sao.
Bình thường lương gia nữ tử cái nào đáng giá bản quan xuất thủ.
Lục Can nhảy lên xuống ngựa, cười nói, cũng chỉ có phương chỉ huy sứ cái này chờ khuynh quốc khuynh thành nhân gian tuyệt sắc, bản quan mới có thể sinh ra như vậy một tia hứng thú.
Phương chỉ huy sứ, người giúp ta bắt một cái tiểu tặc. Ta mời ngươi ăn một bát mì hoành thánh, như thế nào?
Hừ.
Lục đại nhân quả nhiên như nghe đồn đồng dạng keo kiệt hẹp hỏi.
Phương Ú Tuyết hừ nhẹ một tiếng, cất bước liền đi.
Lục Can mỉm cười, chậm ung dung đất dắt ngựa đi theo nàng bên cạnh.
Kim đồng ngọc nữ, tự nhiên là dẫn tới đi ngang qua bách tính ghé mắt, nhưng hai người đều là đi lên chiến trường người, đối với mấy cái này bắt quái dị dạng ánh mắt tự nhiên không có để ý.
Rất nhanh, hai người tìm tới một chỗ mì hoành thánh bày, trực tiếp ngồi xuống.
Ông chủ. Hai bát thịt heo mì hoành thánh.
Lục Càn thay Phương Ú Tuyết rót một chén trà nóng, thuận miệng hô.
Hai vị đại nhân chờ một lát, tiểu nhân bên này cho hai vị trước làm. Chủ quán xem xét, vội vàng lên tiếng. Không đổi. Lục Càn cực kỳ hiền hòa cười cười, cho mình rót đầy trà, cười hỏi, Vân Trạch quốc hành trình, bệ hạ thưởng ngươi cái gì? Sau đại chiến, tự nhiên là luận công hành thưởng. Đáng tiếc, hắn nuốt long nha, trực tiếp hôn mê, được đưa về trấn phủ ti, cũng không thể đủ ngay trước tam quân tướng sĩ mặt bị phong thưởng, không phải thanh danh của hắn còn có thể chướng một mảng lớn. Phương U Tuyết rỗi ra bạch ngọc tú tay, nâng chung trà lên bát khẽ nhấp một cái, lạnh lùng nói, bệ hạ cho ta một cọc hôn sự. Lục Càn lông mày lập tức nhíu lại, là cái nào xui xẻo ra hỏa. Phương U Tuyết lạnh như băng nghiêng qua Lục Càn một chút, tại trong tay của nàng chén kia nóng hôi hổi hoàng trà lập tức ngưng kết xương lạnh, băng thành một đống. Hiển nhiên, vị này băng mỹ nhân có chút tức giận. Khu khu, chỉ đùa một chút. Lục Càn cười nói, không phải là một vị nào đó hoàng tử a? Ngươi hẳn là sẽ không tiếp nhận. Điểm ấy thông minh, hắn tin tưởng Phương U Tuyết là có. Là nhị thập tam hoàng tử. Phương U Tuyết lạnh lùng phun ra 6 cái chữ. Trưởng công chúa muốn nâng đỡ thượng vị đệ đệ. Lục Càn trong đầu trong nháy mắt hiện ra vị kia nhị thập tam hoàng tử tướng mạo, nói như thế nào đây, dương cương không đủ, âm nhu có thừa. Hai vị, mì hoành thanh tới. Cái này, lao chủ quán bưng lấy một cái một khay tới, cẩn thận từng ly từng tí đem lên bên cạnh hai bát lớn mì hoành thanh phóng tới Lục Càn hai người trước mặt, hai vị đại nhân mời chậm dùng. Dứt lời, không người lui trở về. Là chính tông lớn xương nồng canh thịt heo mì hoành thanh. Lục Càn định nhãn xem xét, chỉ gặp nước dùng như nước. Lại tản ra nồng đậm xương canh hương khí, còn có chút điểm xanh biết hành thái mùi thơm ác. Dùng muỗng tử múc một viên lớn mì hoành thánh, cắn một cái dưới, mùi thịt bốn phía. Là đã lâu hương vị. Lại uống một ngụm thuần khiết xương canh, cả người đều ấm bắt đầu, toàn thân tế bào đều trong nháy mắt đạt được thỏa mãn. Lại ăn mấy cái, Lục Càn thể xác tinh thần thoải mái, ngẩng đầu hỏi, bệ hạ tứ hôn, chính là đại sự, ngươi là tìm cớ gì cự tuyệt? Ngươi! Phương U Tuyết dứt khoát phun ra một chữ. Cái gì? Lục Càn múc canh động tác dừng tại giữ không trung, con mắt có chút trở to, ngươi kéo ta tới làm bia đỡ đạn rồi. Làm sao? Ngươi không nguyện ý. Phương U Tuyết lánh mâu nhìn chằm chằm hắn. Khúc khục. Cái này hiển nhiên là nguyện ý nguyện ý. Xem ở vị này ân nhân cứu mạng, cùng vừa mới đưa tới Lê Đức Hoa phân thượng, Lục Càn tự nhiên là gạt ra một tia miễn cưỡng tiếu dung. Khó trách ngày đó hắn phía trên nhà cho người mượn, Phương gia thái độ chuyển biến đến nhanh như vậy, Phương U Tuyết cha mẹ ánh mắt lại là như thế kỳ quái. Nguyên lai còn có cái này loại nội tình. Hừ. Phương U Tuyết gặp đây, hừ nhẹ một tiếng, thần sắc khôi phục lạnh như băng nói, Viên Cửu, Triệu Ly đến Thanh Dương quận, còn xâm ngươi một bản, ngươi biết không? Ừm. Lại có loại chuyện này. Lục Càn ngây ra một lúc, nhíu mày, ta gần đây bận việc cực kỳ, tại thanh lý chấn phủ ti nội ứng, ngược lại không có để ý những này. Bất quá, bọn hắn tham gia bọn hắn, thì tính sao? Không phải ta coi thường bọn hắn, hai người này tuyệt đối không dám ở trước mặt ta xuất hiện. Một cái Viên Cửu, bị hắn nhốt mười mấy ngày, lại gieo xuống kỳ độc, hiện tại hẳn là thành một cái thái giám. Còn có một cái Triệu Ly, tại dưới tay hắn liên tục kinh ngạc. Hai người này nếu là dám xuất hiện ở trước mặt của hắn, đó chính là tự rước lấy nhục. Bất quá, vẫn là phải đa tạ ngươi. Lục Càn mỉm cười, từ trong ngực móc ra một cái nửa cái bàn tay lớn hộp ngọc, đẩy lên Phương U Tuyết trước mặt, đây là ta được đến một kiện đồ trang sức, cảm giác hẳn là rất thích hợp ngươi. Xem như báo đáp ngươi tạ lễ đi. Mặt khác, chờ làm xong trong khoảng thời gian này, ta sẽ lên môn bái phỏng bái tạ cha mẹ ngươi. Tốt. Phương U Tuyết hơi nheo mắt, đưa tay đem hộp ngọc nhận lấy. Ngươi không mở ra nhìn xem sao? Lục Càn lông mày nhíu lại, hỏi. Chờ về nhà lại nhìn. Phương U Tuyết thần sắc bình tĩnh, nhặt lệnh đáp. Cũng thế. Lục Càn nhìn thoáng qua bốn phía liếc trộm bách tính, cười cười, vừa ăn mì hoành thánh, vừa nói, thi huyện hẳn là hôm nay hết bảng. Đệ đệ ngươi Phương Vân thi như thế nào? Vẫn được, hẳn là thi huyện thứ nhất. Nếu như không phải thi huyện thứ nhất, ta trở về lại đánh hắn một trận. Phương U Tuyết điềm nhiên như không có việc gì đáp. Cái này không được đâu. Lục Càn khẽ như mày, ta cảm thấy lấy tư chất của hắn thực lực, ngay cả thứ nhất đều không có, chứng minh hắn không dụng công, vẫn là đánh ba trận tương đối tốt, sáng trưa tối các dừng lại. Tốt. Nhớ kỹ đánh nặng một chút, thuận tiện giúp hắn luyện một chút khổ luyện công phu. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Có đạo lý. Sau khi trở về ta liền để cha mẹ đi đánh hắn. Rất nhanh, hai người ăn uống no đủ, đứng dậy rời đi, chậm ung dung để ép một trận đường cái, trao đổi một chút khổ luyện công phu 80 loại đấu pháp về sau, liền riêng phần mình tách ra. Phương U Tuyết cưỡi lên một thất mặc lân mã, đạp 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 đạp. So bình thường nhanh 1/3 tốc độ trở lại phương phủ. Sau đó, như một làn khói tiến vào mình quê phòng. A,
vừa rồi chợt lóe lên chính là U Tuyết sao?
Trong hành lang, chuẩn bị đi ra ngoài, Phương U Tuyết mẫu thân ngây ra một lúc.
Hẳn không phải là đi, U Tuyết đi ra cửa tuần thành úy, bình thường sẽ không trở về.
Đi thôi, đi trước thay Vân Nhi nhìn bảng.
Phương U Tuyết phụ thân lắc đầu.
Hai người nói xong, trực tiếp xuất phủ.
Phương U Tuyết trở lại mình khuê phòng, leo lên lầu 2, móc ra cái kia hộp ngọc, ngây ra một lúc, sau đó trực tiếp để lộ. Bên trong là một đôi hắc hoa thai làm bằng ngọc trai, bóng ánh sáng long lanh, lóe hắc rượu thạch đồng dạng ánh ánh sáng trạch.
Phương U Tuyết đi đến gương mặt trước, nhẹ nhàng đem hoa thai làm bằng ngọc trai đeo lên.
Quả nhiên, tại hắc hoa thai làm bằng ngọc trai làm nổi bật dưới, nàng khi xương tái tuyết dung nhan tuyệt mỹ càng thêm lánh diễm động người, nhưng lại không còn giống trước đó như vậy lạnh lùng, không dính khói lửa trần gian.
Phương U Tuyết sững sờ nhìn xem trong gương cái kia nhiều một tia nhân khí, tựa hồ rơi xuống phàm trần tiên tử, lung lay một chút đầu.
Chân châu đen tùy theo lắc lư, đụng chạm lấy khuôn mặt của nàng, cảm giác có chút chơi vui.
Đúng lúc này, đột nhiên, một thanh âm từ cửa khuê phòng truyền đến, "Tỷ, ta vừa mới nghe được Thu Hương nói ngươi trở về."
"A." Không đợi người tới nói xong, Phương U Tuyết quay người một trưởng oanh đánh ra đi.
"Ầm."
Một tiếng vang thật lớn, người tới trực tiếp đụng bạo cửa sổ thủy tinh, bay ra trên 100 mét hơn, rớt xuống hậu viện trong hồ nước.
Tựa hồ có chút nặng tay.
Phương U Tuyết chân mày cau lại, xách chân liền muốn đi xem người bị thương thế nào, nhưng vừa nhấc chân, lấy lại tinh thần, vẫn là trước đem hắc hoa thai làm bằng ngọc trai lấy xuống, để vào trong hộp ngọc.
Cái này, nàng mới bước ra một bước, xuất hiện tại trong hồ nước, cứu lên hôn mê Phương Vân.
Cùng lúc đó, Lục Càn cũng trở về đến trấn phủ ti mình đại viện.
Tuy tiện rửa mặt một phen về sau, hắn đổi một thân y y phục, nhảy lên nhảy đến sát vách cơ nương tử đại viện.
Còn không đứng vững, hai đầu hoàng ảnh lao thẳng tới tới.
Một đầu là đại hoàng, một cái khác đầu là một con đại lão hổ.
Bọn chúng bổ nhào vào Lục Càn trên thân, một con gâu 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 tê, một con phát ra khỏ khẻ hô lô trầm đục, vô cùng thân mật lẻ lưỡi, muốn liếm tay của hắn.
Lục Càn vuốt vuốt hai tiểu gia hỏa này đầu, đi vào trong nhà, phát hiện Tô Anh Lạc ba tên tiểu gia hỏa còn đang ngủ.
Ngược lại là cơ nương tử tiểu nữ nhi, Giao Giao, ngồi tại bên cạnh bàn cao trên ghế, cầm một chi tế ma bút, đang luyện chữ.
Giao Giao quay đầu nhìn lại, lập tức nhảy xuống cao băng ghế, dẫm lên bước loạng choạng chạy đến Lục Càn bên cạnh, nhu thuận đi một cái vạn phúc lễ.
Sau đó, nàng ngẩng đầu, trừng mắt đen lúng liếng mắt to, "Lục đại nhân, mẫu thân tại hậu viện phòng bếp đâu, ta dẫn ngươi đi."
"Tốt."
Lục Càn gật gật đầu.
Sau đó, hắn liền lôi kéo tiểu bất điểm tay, đi đến hậu viện phòng bếp, liền nhìn thấy cơ nương tử ngay tại lò bên cạnh nấu cháo, thân thể hơi gấp, trong ngực căng phồng, dáng người mỹ lệ uyển chuyển.
Chương 196, viết tiểu thuyết tử lộ một đầu.
Lục đại nhân sáng sớm tốt lành.
Cơ nương tử nghe được thanh âm, quay đầu chỉnh đốn trang phục hành lễ, hạt dưa khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, trong mắt đi lại ôn nhu ý cười.
"Ừm, ta vẫn có chút đói, đến tìm ăn."
Lục Càn gật gật đầu, mỉm cười.
"Rất nhanh liền tốt."
Cơ nương tử ôn nhu cười, đi tới, sờ lên tiểu nữ nhi Giao Giao đầu, "Ngoan, đi luyện chữ đi."
"Ừm ừm."
Giao Giao trọng trọng gật đầu, quay người nhún nhảy một cái, giống con thỏ nhỏ đồng dạng rời đi phòng bếp.
Đợi nàng vừa đi, cơ nương tử khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, "Lục đại nhân, nô gia có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không?"
"Nói đi."
Lục Càn liếc qua trong nồi nấu cháo, âm thầm gật đầu, là hắn thích hải ngư cháo.
"Nô gia muốn học võ."
Cơ nương tử yếu ớt nói.
"Được a, ngươi giống như nhược thủy, đi tìm nữ võ sư tu tập liền có thể."
Lục Càn cực kỳ sảng khoái gật đầu đáp ứng.
"Nô gia đa tạ đại nhân."
Cơ nương tử lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, thật sâu cúi đầu, lại nói, "Chỉ bất quá, nô gia ngu dốt, luyện võ thời điểm chắc chắn gặp được nghi nan, nếu là trùng hợp đụng tới Lục đại nhân nhàn rỗi thời điểm, hướng Lục đại nhân thỉnh giáo, còn xin Lục đại nhân không tiếp chỉ điểm."
"Không có vấn đề, bất quá ban ngày ta đồng dạng không thời gian, ban đêm được hay không?"
Lục Càn thuận miệng đáp.
Cơ nương tử nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, vội vàng bái tạ, "Nô gia đa tạ đại nhân."
"Không cần khách khí, cháu muốn dính nổi."
Lục Càn có chút khoát tay chặn lại, chỉ nấu lấy hải ngư cháo.
"Ai nha."
Cơ nương tử kinh hô một tiếng, liền vội vàng xoay người đi xử lý cháo thịt.
Rất nhanh, ngon cá cháo ra nổi, Lục Càn nhập tọa trực tiếp bắt đầu ăn.
Không lâu sau đó, phòng bếp bên kia cũng đưa tới một bàn lớn sớm ăn.
Lục Càn căn bản không có khách khí, toàn diện quét vào trong bụng.
Trong lúc đó Tô Anh Lạc ba tên tiểu gia hỏa tỉnh lại, cùng hắn đoạt ăn, tự nhiên không phải địch thủ của hắn.
Ăn đến không sai biệt lắm, Nhược Thủy tìm tới.
Vừa vặn, Lục Càn liền hỏi, "Như thế nào, quận thành thương gia tin tức đều thu thập hoàn thành sao?"
"Quyền kia Thanh Dương quận ở lại Lữ Hành Chỉ Nam lúc nào biên được đi ra?"
"Đây chính là quan hệ đến hắn tiểu kim khố,
tự nhiên phải nắm chắc. Nhược Thủy nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, quận thành quá lớn, nhân thủ không đủ, còn phải 3 năm ngày mới có thể đem tất cả thương gia cửa hàng xem hết.
3 năm ngày sao? Lục Can nhướng mày, ta lát nữa lại phái 10 người cho ngươi, mau chóng lấy ra đi, mặt khác, tiệm sách sinh ý như thế nào?
Tiệm sách sinh ý cực kỳ tốt. Nhược Thủy nói đến cái này, lập tức mặt lộ vẻ ý cười, ý đi theo Lục đại nhân ý tứ, viện thần công, thần binh bảng xếp hạng, còn có giang hồ kỳ văn về sau, tiệm sách danh khí liền triệt để khai hỏa. Không ít võ lâm nhân sĩ đều nghe tiếng mà đến, mua sắm kia mấy quyển bảng xếp hạng danh sách. Mặt khác, tiểu thuyết cũng bán được không sai, ta chiêu mộ 10 cái tài hoa hơn người thư sinh, mỗi ngày viết giang hồ tiểu thuyết, còn có quỷ quái cố sự, đều bán vẫn được. Đầu năm nay viết tiểu thuyết một con đường chết ta, còn có người viết tiểu thuyết. Lục Càn lông mày gảy nhẹ, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên. Nhược Thủy cười một tiếng nói, không khác, Nhược Thủy nhà in ra tiền nhiều nhất, phúc lợi tốt nhất, tự nhiên có người tới cửa đến viết. Mặt khác, còn có chút nhà giàu tiểu thư, ngày thường cũng viết một ít thi từ chuyện ngắn ra bán. Thì ra là thế. Hiện tại bán được tốt nhất một bản tiểu thuyết là cái gì? Lục Can bừng tỉnh đại ngộ, nhiều hứng thú hỏi. Là một bản tên là Thạch Đầu Ký tiểu thuyết, là một nữ tử viết. Nhược Thủy hơi suy nghĩ một hồi, đáp. Thạch Đầu Ký? Nói cái gì? Lục Can ngây ra một lúc. Là giảng một cái trong viên đá tung ra nữ tử, cầm trong tay song đao, đại náo Lăng Tiêu Bảo Điện, cùng đầy trời thần Phật đồng quy vu tận. Sau bị 100 số không bát ma đem triệu hoán phục sinh, trở thành ma tộc chi chủ, cuối cùng đánh vỡ Vu Yêu Ma 3 phần thiên hạ cục diện, nhất thống tam giới cố sự. Nữ tử này có phải hay không gọi Tôn Ngộ Không? Không phải, nữ tử này họ Lỗ, tên Phụng Tiên, chữ Tam Tạ. Lộn xộn cái gì, liền cái này còn bán được tốt nhất. Còn có, cái tác giả này là ai? Lục Can chau mày hỏi. Nhược Thủy cười cười, cái này tiểu thuyết nam tử không thích, nhưng nữ tử rất thích, có người mua rất nhiều bộ đầu. Còn có người viết lên đồng nhân, miễn phí ăn ở vật tranh minh họa. Còn tác giả, vốn là một cái điên điên khùng khùng nhà giàu tiểu thư, chỉ tiếc, nàng bệnh bị chưa khỏi về sau, cũng rốt cuộc không viết ra được cái này loại linh khí 10 phần tiểu thuyết. Lục Can đột nhiên có chút muốn gặp một lần cái này nhà giàu tiểu thư. Cái này, Nhược Thủy lông mày nhíu lên, lại nói, chỉ bất quá, gần nhất tiệm sách tựa hồ có không ít tam đại tông phái đệ tử ẩn hiện, bọn hắn đến mua sách thời điểm, nhìn thấy thần công bảng xếp hạng giẫm thổi phần 1, lên một chút tranh chấp. Lục Càn nghe xong, lập tức cảnh giác lên, ừm. Nơi này là Đại Huyền Đông Nam, cách Tam Đại Tông Phái xa xôi vạn dặm, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một đống lớn Tam Đại Tông Phái đệ tử. Bọn hắn đều là đến thi vũ cử, văn cử. Nhược Thủy đáp. Bên cạnh cơ nương tử nói bổ sung, nô gia cũng có chỗ nghe thấy, tựa hồ là Tam Đại Tông Phái kia 10 cái châu bị cắt giảm vũ cử, văn cử nhân số, bọn hắn liền chạy tới tham gia khoa khảo. Nguyên lai là dự thính sinh A. Lục Càn lập tức hiểu được. Tam đại tông phái lực ảnh hưởng to lớn, tinh anh đệ tử nhiều người, như ong vỡ tổ tham gia vũ cử, làm không tốt cuối cùng tham gia thi đình tất cả đều là tam đại tông phái đệ tử. Triệu Huyền Cơ tự nhiên không muốn nhìn thấy cục diện này, liền hạn chế kia 10 cái châu thu nhận nhân số. Không nghĩ tới tam đại tông phái đệ tử chưa từ bỏ ý định, thế mà chạy đến Thanh Châu tới tham gia vũ cử khoa khảo. Bởi như vậy, sau 12 ngày thi quận chẳng phải là càng thêm kịch liệt. Lục Càn gõ nhẹ cái bàn, nhíu mày. Tam đại tông phái đệ tử đến, không chỉ là ép buộc vũ cử danh ngạch đơn giản như vậy. Võ lâm các lộ môn phái, từ trước đến nay là nhìn tam đại tông phái sắc mặt làm việc. Nói cách khác, tam đại tông phái đệ tử chạy tới Thanh Châu, khẳng định có không ít võ lâm nhân sĩ cũng đi theo chạy tới. Đám người kia, làm việc tứ không kiêng sợ, tùy tâm sở dục, khẳng định sẽ khiến không ít phiền phức. Nhìn đến, phong tuần bộ đến tranh thủ thời gian làm bắt đầu. Lục Càn trong mắt tinh quang lóe lên, đứng lên nói, Nhược Thủy. Ngươi nắm chắc ngón tay giữa nam biên ra, về phần tông phái đệ tử sự tình, ngươi không cần để ý, nếu là có người dám ở tiệm sách náo sự, trực tiếp phát tín hiệu liền có thể.
Vâng.
Nhược Thủy gật đầu lĩnh mệnh. Sau đó, Lục Càn trực tiếp rời đi, đưa tới Tôn Hắc, chuẩn bị đi phủ thành chủ đòi tiền. Kiến tạo phòng tuần bộ chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, tự nhiên muốn hỏi quận thủ phủ lấy tiền, lại nói, ở đâu kiến tạo, cũng phải trải qua phủ thành chủ tiểu công bộ quy hoạch, đồng ý. Chỉ bất quá. Không đợi hắn đi ra trấn phủ ti, những cái kia Huyền Hoàng Tông xuất thân bộ khoái tại cửa ra vào ngăn cản hắn, nhao nhao mở miệng muốn từ quan trở lại. Lục Can nhìn trước mắt trung nguyên một đám người, mặt lạnh nói, các ngươi thật muốn đi.
Đúng vậy, còn xin tổng bộ đầu ân chuẩn.
Cầm đầu trung nguyên chắp tay bái nói.
Bọn này hàng có tật giật mình a.
Lục Can trong lòng cười lạnh, ánh mắt đảo qua đám người, đi.
Đem trào từ giã tin giao lên đi.
Đám người nghe xong, liền tranh thủ trong tay phình lên trào từ giã tin đưa tới. Lục Càn thu sạch đến, mở ra xem,
phát hiện bên trong đều là một sấp kim phiếu, đúng lúc là 1.500.000 lượng hoàng kim. Cút đi. Thu hồi phong thư, Lục Càn vung tay lên, nhặt lạnh nhặt nói. Mọi người sắc mặt cứng đờ, hơi khó coi, nhưng vẫn là từng cái chắp tay rời đi. Rất nhanh, Tả Tịch bắn tới mà đến, nghiêm nghị nói, cái kia Lôi trưởng lão đã không thấy tăm hơi, gian phòng bên trong có một phòng đưa cho ngươi thư từ trước, còn có hắn quan ấn. Hừ, treo ấn mà đi. Lục Càn tiếp nhận đưa tới phong thư, mở ra xem xét, liền là một ít đường hoàng, trong chữ dù sao ở giữa, kỳ thật liền là 4 chữ lớn. Không muốn đưa tiền. Chúc mừng đại nhân, quét sạch nội ứng. Từ đây chấn phủ ti từ đại nhân một tay trưởng khống. Tôn Hắc thần sắc vui mừng, chắp tay chúc mừng. Lục Càn thu hồi tin, ánh mắt băng lãnh, không nội ứng. Vậy liền có thể điều người đến đây. Chuyên lệnh xuống, để Sa Thủy huyện Chu Thập Nhất bọn họ chạy tới. Vâng. Tôn Hắc chắp tay lĩnh mệnh, bước nhanh rời đi. Sau đó, Lục Càn cùng Tả Tịch ra chấn phủ ti, cưới lên Mặc Lân mã, nhanh như thiểm điện, thẳng đến phủ thành chủ mà đi. Một bên khác, vừa mới rời đi một đám Huyền Hoàng tông bộ khoái mỗi người đi một ngả về sau, có một cái mặt vàng lão giả, lên một chiếc xe ngựa. Xe ngựa bên trong, ngồi một cái thanh y liền nam tử. Chỉ là nam tử mặc áo xanh này mặt, chỉ có khuôn mặt ra. Không có ngũ quan. Nhìn qua vô cùng quỷ dị làm người ta sợ hãi. Hai người không nói gì, chờ xe ngựa một mực chạy đến Thanh Dương sông lớn trung đoạn mây xanh bến tàu, xe ngựa mới ngừng lại được. Lữ Kiều chết thật rồi. Áo xanh vô diện nam tử trong bụng truyền ra một trận trầm thấp nặng nề thanh âm. Vâng. Mặt khác, Huyền Hoàng Tông xuất thân người, đều bị Lục Càn đuổi đi. Mặt vàng lao giả nghe tiếng toàn thân lắc một cái, mặt lộ vẻ sợ hãi, chắp tay bái nói. Quỷ la thuốc la có tìm được hay không? Vô diện nam tử lại hỏi. Không. Không có. Mặt vàng lao giả run giọng đáp. Dạng này sao? Vô diện nam tử trầm ngâm một lát, trên mặt chỗ trán, một con máu ve nổi lên. Thanh âm trầm thấp lại lần nữa vang lên. Vậy ngươi có thể chết rồi. Chương 197, Hấp tinh ma công. Không. Mặt vàng lao giả con ngươi phóng đại, theo bản năng, toàn thân nhấp nhoáng cương khí kim màu xanh. Nhưng vào lúc này, vô diện tay của nam tử, đã bắt được lao giả trên mặt. Một màn quỷ dị xuất hiện. Trên người lao giả hộ thể thanh quang, như là nước chảy, bị hút vào vô diện nam tử lòng bàn tay. Vẹn vẹn một cái hô hấp. Cái này mặt vàng lao giả thể nội cương khí khô kiệt. Một giọt cũng không có. Không đợi lão giả tiếng cầu cứu vang lên, vô diện nam tử khoát tay, lão giả cả khuôn mặt ra thế mà bị kéo lên, bám vào vô diện nam tử lòng bàn tay. Sau đó, lão giả cả người run rẩy kịch liệt, co quắp, như là thoát hơi bình thường, nhục thân phi tốc khô quắt xuống tới. Không đến mấy cái nháy mắt công phu, lão giả cả người bị móc sạch, chỉ còn một trương da người, theo sụp đổ mất quần áo rơi xuống trong xe ngựa. Vô diện nam tử thu tay lại, mi tâm máu ve tản ra yêu diễm huyết quang. Phảng phất đạt được cực lớn bổ dưỡng. Đáng tiếc, một cái cương khí cảnh võ giả huyết khí, quá yếu, quá tà. Thật muốn nếm thử cái kia Lục Càn huyết khí. Nhìn xem chân chính cửu thiên bất diệt kim thân kinh luyện ra được huyết khí, đến cùng có nhiều thơm ngọt. Nương theo lấy một câu âm trầm cười lạnh, vô diện nam tử mi tâm máu ve quang mang yếu dần, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tại bến tàu đợi ước chừng nửa khắc bên trong, một cái võ lâm thế gia công tử ca bộ dáng thanh y liễu thiếu niên, dẫn một cái áo đen lão giả hộ vệ. Còn có một cái áo trắng thị nữ đi xuống thuyền lớn, leo lên bến tàu. Bọn hắn chậm ung dung đi qua đến, một đường nhìn chung quanh, rất là rất hiếu kỳ dáng vẻ. Rất nhanh, bọn hắn leo lên xe ngựa, nhìn thấy vô diện nam tử, tuyệt không kinh ngạc, còn cười lên tiếng chào hỏi. Đồ vật mang đến sao? Vô diện thanh ý liền nam tử trong bụng truyền ra thanh âm hỏi. Yên tâm. Mang theo đâu? Thanh ý gì thiếu niên vô vô bộ ngực của mình, lộ ra sán lạn tiếu dung. Kia đi thôi. Vô diện nam tử một tiếng phân phó, xe ngựa bắt đầu chuyển động, biến mất tại trong dòng người. Một bên khác, Lục Càn cùng Tả Tịch cũng chạy tới quận thủ phủ trước. Vừa mới xuống ngựa, thủ vệ thị vệ liền tiến lên đón, bái nói, ti trước gặp qua Lục đại nhân. Mời. Ừm. Lục Càn gật gật đầu, theo thị vệ đi vào quận thủ phủ, chỉ gặp trong phủ thành chủ một mảnh bận rộn cảnh tượng. Cũng khó trách, cả tòa Thanh Dương quận thành, hơn 2.000 vạn người ăn uống ngủ nghỉ, toàn bộ nhờ như thế một tòa quận thủ phủ vận chuyển. Quản lý, vận bịu cũng bình thường. Trên đường đi, đi qua đi ngang qua quan viên nhìn thấy Lục Càn, đều là có chút không mình hành lễ, nhượng bộ đến một bên. Chờ hắn đi qua về sau, nhìn qua bóng lưng của hắn, trên mặt hiển lộ ra chấn kinh, ánh mắt hâm mộ. 19 tuổi mà thôi, cũng đã quan cư tứ phẩm, lại người mang cá chuẩn đấu phục, hoàng ân long trọng, có thể nào để bọn hắn không cực kỳ hâm mộ. Cái này, Lục Càn tại thị vệ dẫn đầu dưới, đi vào một tòa trang nghiêm, rộng thoáng phòng khách. Vừa mới ngồi xuống, liền có mỹ mạo thị nữ tiến lên, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ,
nũng nịu mà hỏi, xin hỏi Lục đại nhân nhưng có dặn dò gì?
Là ưa thích trà, rượu, nước, vẫn là cái khác?
Trà đi. Lục Can thuận miệng đáp.
Vâng.
Nô tỳ cái này liền là đại nhân pha trà. Mỹ mạo thị nữ chừng con mắt nhìn, lưu luyến một chút, nhanh nhẹn rời đi. Rất nhanh, nàng bưng lấy một bộ đồ uống trà tới, tại Lục Can bên cạnh bắt đầu pha trà, châm trà, loẹ loẹn, cũng coi không vừa mắt. Lục Can dù sao cũng không uống, liền hỏi, quận trưởng đại nhân đâu?
Hồi đại nhân, quận trưởng đại nhân đang lúc bế quan, hiện tại trong phủ hết thể sự vụ đồng đều từ phó quận trưởng đại nhân chủ trì.
Mỹ mạo thị nữ giọng dịu dàng đáp. Đang nói, một người mặc áo tím phi hổ quan phủ, mặt tròn có râu, tướng mạo có chút phúc khí hơi mập nam tử trung niên đi vào trong sảnh, chắp tay cười nói, mời Lục đại nhân thứ tội, hạ quan ngay tại xử lý một vài sự vụ, thoáng tới trưởng, còn xin Lục đại nhân đừng nên trách.
Thân ảnh chi to, vang vọng phòng.
Ngươi chính là phó quận trưởng. Lục Càn quay đầu nhìn qua người trung niên này, trong đầu không khỏi tung ra một cái tên người, Địch Nhân Kiệt.
Không sai, trung niên nhân này thế mà lớn lên giống Địch Nhân Kiệt, tối thiểu có 8 phần giống.
Hạ quan Hồ Tử Kiệt, chính là Thanh Dương quận phó quận trưởng.
Trung niên nhân chắp tay cười một tiếng.
Nhập tọa chủ vị phía trên, tán thán nói, Lục đại nhân thật đúng là lôi lệ phong hành.
Vừa mới tiền nhiệm, liền đem thành Bắc kia 5 cái bang phái quét qua sạch sẽ, còn thành Bắc bách tính một mảnh an bình, thuộc hạ bội phục bội phục.
Câu nói này, thế mà còn có mấy phần chân thành, ngay cả Lục Cản cũng phân biệt không ra thật giả.
Trấn áp đạo trích, trấn an dân tâm, chính là trấn phủ ti chức trách, bản quan cũng chỉ là làm tốt thuộc bổn phận sự tình mà thôi.
Hồ đại nhân quá khen.
Lục Can lạnh nhạt nói.
Ha ha, Lục đại nhân quá khiêm tốn.
Lý Phong đại nhân tại nhiệm lúc, bề bộn nhiều việc tiêu diệt toàn bộ Thanh Dương quận bên trong môn phái, hoàn mỹ xử lý những này tiểu bang phái, để bọn hắn có cơ hội để lợi dụng được, ngày càng lớn mạnh, từ bình dân bách tính trên thân hút máu, khi hành phách thị.
Mặt khác, bọn hắn trước đó có tuần thành úy chỉ huy sứ che chở, một mực ung dung ngoài vòng pháp luật.
May mắn, Lý Phong đại nhân rời chức trước đó chém kia chỉ huy sứ, lại có Lục đại nhân tiếp nhận, trừ ác hầu như không còn, còn thành Bắc một mảnh an bình a.
Thuộc hạ lấy trà thay rượu, kính Lục đại nhân một chén.
Phó quận trưởng Hồ Tử Kiệt vô cùng cảm thán một tiếng, nâng chén uống một hơi cạn sạch.
Hồ đại nhân khách khí.
Lục Cán nghe vậy, có chút chắp tay hoàn lễ, cũng là đối với người này nhìn với con mắt khác.
Khó trách quận trưởng Lý Thanh Tuyền yên tâm đi bế quan, đem chọn tòa quận thủ phủ giao cho người này, thật là có mấy phần công phu.
Tối thiểu, không có làm lấy hòa thượng mặt mắng con lựa chọc.
Mấy cái kia tiểu bang phái bên ngoài là tuần thành úy che chở, trên thực tế trấn phủ ti cũng có lữ kiểu cho bọn hắn chỗ dựa, Hồ Tử Kiệt không xách điểm ấy, hiển nhiên là bận tâm Lý Phong, còn có trấn phủ ti mặt mũi.
Cái này, Hồ Tử Kiệt đặt chén trà xuống, cười hỏi, không biết Lục đại nhân lần này đến đây, cần làm chuyện gì?
Nhập chính đề.
Lục Càn nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, bản quan muốn kiến tạo quân phòng tuần bộ một chuyện, chắc hẳn Hồ đại nhân có chỗ nghe thấy đi.
Xác thực có chỗ nghe thấy.
Cái này nếu là dựng lên, đúng là trăm lợi mà không một tệ.
Lục đại nhân một lòng vì dân, thuộc hạ bội phục.
Hồ Tử Kiệt lại cho Lục Càn đeo một đỉnh mũ cao.
Như vậy, Hồ đại nhân ý tứ là, đồng ý bản quan xây.
Lục Càn nhíu mày hỏi.
Tự nhiên là đồng ý.
Như thế nào lại không đồng ý?
Hồ Tử Kiệt vuốt vuốt dưới hàm râu ngắn, một mặt cười ha hả.
Như vậy vừa vặn, mời Hồ đại nhân phát chuyên khoản đến đây đi, bản quan ngày mai liền mời người bắt đầu kiến tạo.
Lục Càn nghiêm mặt nói.
Cái này Hồ Tử Kiệt lập tức mặt lộ vẻ vẻ làm khó, chẳng lẽ trấn phủ ti không có tiền sao?
Việc này chính là thuộc về Thanh Dương quận nội chính, tự nhiên muốn dùng quận thủ phủ thu thuế, không thể vận dụng trấn phủ ti kho tiền.
Lục Càn trả lời rất là gọn gàng mà linh hoạt.
Ngụ ý là, tiền của ngươi là tiền của ta, còn là của ta tiền.
Hồ Tử Kiệt trong nháy mắt minh ngộ, trong lòng âm thầm sợ hãi than, vị này Lục đại nhân thật đúng là như là nghe đồn đồng dạng keo kiệt.
Trầm ngâm một lát, hắn ngẩng đầu mặt lộ vẻ hãy náy, thực sự không có ý tứ, tiền này chỉ sợ không thể cho quyền Lục đại nhân ngươi kiến tạo phòng tuần bộ.
Vì cái gì?
Không phải là tại làm khó dễ bản quan.
Lục Can thần sắc lạnh lẽo.
Hạ quan không dám.
Hồ Tử Kiệt liền vội vàng lắc đầu, hướng tả hữu thị nữ phất phất tay.
Lập tức, tả hữu thị nữ hộ vệ thối lui.
Lục Can gặp đây, hướng tả tịch gật gật đầu.
Tả tịch lập tức hiểu ý, chính sảnh ông một tiếng, ngưng ra một cái vô hình lồng khí, bao lại bốn phía.
An ngay nói thật, không phải hạ quan không cho, là có người để hạ quan không cho.
Hồ Tử Kiệt gượng cười.
Ai?
Lục Can nhướng mày.
Hồ Tử Kiệt lắc đầu than nhẹ một tiếng, viên gia, thế tử, còn có tam phu nhân.
Viên Cửu,
Triệu Ly.
Hả?
Cái này tam phu nhân là ai?
Lục Can thần sắc băng lãnh, nhíu mày hỏi.
Khu,
liền là quận trưởng đại nhân Tam Phu Nhân, Lục đại nhân ngươi tại Sa Thủy huyện bắt Chu Hồng Nguyên, là Tam Phu Nhân thủ hạ. Hồ Tử Kiệt mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ, chắp tay nói, Lục đại nhân, hạ quan cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn, nhận được quận trưởng đại nhân coi trọng, lên làm trong lúc này chính quan, làm sao kia ba vị hạ quan thực sự đắc tội không nổi. Còn xin đại nhân không nên làm khó hạ quan. Hừ, một đống tiểu nhân. Lục Can hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rét lạnh. Đa tạ Lục đại nhân thông cảm. Đa tạ đa tạ. Hồ Tử Kiệt biết không phải là đang mắng hắn, vội vàng chắp tay nói tạ. Tả Tịch gặp đây, cũng tán đi vô hình lồng khí. Cáo tử. Gặp lấy không được tiền, Lục Càn cũng lười nói nhảm, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lục đại nhân chấm đã. Hồ Tử Kiệt liền vội vàng đứng lên hô, y đi theo quy củ, thi quận là từ quận trưởng đại nhân, còn có chấn phủ ti hai vị tổng bộ đầu chủ trì, còn xin Lục đại nhân không nên quên. Thi quận sao? Lục Càn khẽ cho mày. Quận trưởng Lý Thanh Tuyền bế quan, phó tổng bộ đầu Lữ Kiểu bị hắn xử lý, chẳng phải là từ hắn một người độc tài. Đúng lúc này, một đạo hừ nhẹ truyền đến, hừ. Đường đường thi quận, há có thể để một cái cương khí cảnh võ giả đến xử lý. Quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Nương theo lấy thanh âm truyền đến, người mặc thanh giảo hoạt quan phủ cao lớn nam tử trung niên, mắt hổ sinh uy, trực tiếp bắn vào trong chính sảnh. Người đến là ai? Lại dám xông vào quận thủ phủ. Hồ Tử Kiệt thần sắc nghiêm lại, tiến lên quát hỏi. Nam tử cao lớn uy nghiêm hiền hách, ở trên cao nhìn xuống Lục Càn ba người, ngạo nghễ nói, bản quan Thanh Châu tam phẩm tổng đốc, Viên Trác. Chương 198, hử. Lại một cái thái giám chết bẩm. Một châu tổng đốc, gặp quan đại nhất phẩm, tiết chế châu vương. Đây chính là tổng đốc quyền lực. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Thanh Châu tổng đốc, Lục Càn mặt không biểu tình, tại chỗ trả lời một câu, vị này tổng đốc đại nhân, ngươi biết nhà các ngươi tên phế vật kia Viên Cửu biến thái giám sao? Bá. Tổng đốc Viên Trác sắc mặt lập tức lạnh xuống. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, cái này Lục Càn thế mà đường hoàng nói ra. Hừ. Lục Càn, ngươi nhìn thấy bản quan thế mà không hành lễ. Viên Trác mắt hổ trừng một cái, không giận mà uy. Viên Cửu thật thái giám. Lục Càn một mặt lạnh lùng, tiếp tục hỏi. Lục Càn. Ngươi chớ có làm càn. Viên Cửu thái giám làm sao không tiến cung. Lục Càn. Viên Cửu chính là đường đường trưởng công chúa tiểu thúc tử. Ngươi dám như thế vũ nhục. A, Viên Cửu thái giám một cái, vũ nhục hắn thì thế nào. Lục Càn, ngươi đây quả thực là miệt thị bệ hạ. Viên Trác đống nhiên giận dữ mắng mỏ, tiếng như lôi điện lớn nhất hai. Viên gia ra một cái thái giám Viên Cửu, để hoàng gia hổ thẹn, mới là miệt thị bệ hạ. Lục Càn thần sắc băng lãnh, không chút nào yếu thế tới đối mặt. Trong không khí, tựa hồ có điện hỏa hoa tóe hiện. Khu khu, hai vị đại nhân. Một bên Hồ Tử Kiệt ho nhẹ một tiếng, liền muốn ra đánh cái giảng hòa. Đúng lúc này, một đạo sắc nhọn như vị tiếng nói gầm thét truyền đến, Lục Càn. Ngươi dám lặp lại lần nữa. Nương theo lấy thanh âm truyền đến, một cái hồng y liền người trẻ tuổi bước nhanh đi vào trong thính đường, nghiến răng nghiến lợi, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Càn, hận không thể coi Lục Càn là trận xé xác xuống lột, nghiền xương thành cho dáng vẻ. Chột dạ tái nhợt trên mặt, một đôi trận mắt trứng nước, trong mắt lộ ra ngập trời đồng dạng hận ý. Người này chính là Cựu công tử, Viên Cửu. Hừ, lại một cái thái giám chết bẩm. Thầy tướng số, nát cái mông. Lục Càn vô cùng khinh bị liếc mắt nhìn hắn. Ngươi. Viên Cửu nghe xong lời này, tức giận đến hai mắt phun lửa, răng đều kém chút cắn nát. Không đợi hắn nói chuyện, ngoài cửa một cái mỹ mạo thị nữ đổi vào, dịu dàng nói, vị công tử này, ngươi vừa rồi chạy quá mau, ngươi son phấn bột nước rơi mất. Dứt lời, đem một hộp son phấn đưa qua. Xuy. Lục Càn gặp đây, không khỏi cười nhạo lên tiếng, Cửu công tử, ngươi tốt tao à, ngươi tại sao mặc phẩm như quần áo liền đến, còn cần son phấn bột nước, khó trách ngươi một thân son phấn hương khí. Về sau bản quan hay là gọi ngươi Cửu cô nương đi. Bá một chút, Viên Cửu sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, cái trán gân xanh từng cái bạo khởi. Sau đó, hắn trong nháy mắt tức giận đến biến thành, xanh mơn mận, trở tay liền là vỗ, phẫn nộ quát, cút. Thứ này không phải ta. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, hắn cuối cùng hai cái ta thanh âm cất cao 8 độ, trực tiếp trở nên sắc nhọn chói tai, như là chân chính thái giám đồng dạng. Càng thêm khôi hài chính là, tay của hắn đánh vào thị nữ trên tay. Để thị nữ kia theo bản năng trở tay chặn lại. Sau đó, tay của hắn răng rắc một chút, cẳng tay trực tiếp gãy mất, xếp thành 90 độ, bạch cốt âm u trực tiếp xuyên thấu huyết nhục đâm ra. Thị nữ kia, tuyệt đối là nhục thân cảnh đỉnh phong, mấy ngàn cân cự lực, Viên Cửu bị làm tiết hình, sau lại trúng độc, nhục thân triệt để phế bỏ, tự nhiên là ngăn không được như thế cự lực. A. Viên Cửu cẳng tay xuyên thịt mà ra, kịch liệt đau nhức xông lên đầu,
không khỏi tại chỗ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Cựu cô nương, ngươi là đến khôi hài sao? Nhà ngươi từ đường cho cốt trong hộp mẫu thân biết ngươi như thế sẽ làm cười sao? Nhìn thấy viên cựu thống khổ như vậy, Lục Càn kìm lòng không được lại cười chào phúng nói. Loại này hướng địch nhân trên vết thương sắt muối sự tình, hắn là thích làm nhất. Còn không mau một chút mang cựu công tử xuống dưới trị liệu. Lúc này, viên trắc rốt cục lên tiếng, uy nghiêm quát lạnh nói. Người tới. Mang cựu công tử đi xem đại phu. Một bên Hồ Tử Kiệt vội vàng gọi tới thị vệ, đem kia cựu công tử mang đi. Chỉ bất quá, viên cựu trước khi rời đi, vẫn không vọng quay đầu gắt gao trừng mắt Lục Càn, trong mắt toán độc cơm tàn sát ý không có chút nào che giấu. Lục Càn nhíu mày, trong lòng sát ý ám ngưng. Đến tranh thủ thời gian chơi chết viên ra. Cái này, viên trác hử lạnh nói, Lục Càn. Lần này thi quận, bản quan đến chủ trì, ngươi tại một bên nhìn xem là được rồi. Ngươi chỉ là cương khí cảnh tu vi, căn bản không có khả năng chủ trì được thi quận. Dựa vào cái gì? Lục Càn thần sắc lạnh lẽo, hừ nhẹ nói, ta Lục Càn 19 tuổi, đã là tứ phẩm tổng bộ đầu, ngươi là tổng đốc lại như thế nào? Ngươi 19 tuổi thời điểm, đoán chừng cùng ngươi nương tử đồng dạng, tại pháo hoa liếu ngõ hẻm hàng đêm thay mới người đâu. Bên cạnh Hồ Tử Kiệt nghe xong, hai mắt lập tức trừng đến cực lớn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đây không phải đang mắng viên chắc nương tử là cái kỵ nữ sao? Lớn mật. Viên chắc nghe xong, trong nháy mắt trợn quát một tiếng, khí thế ầm vang như núi đè xuống. Trong chớp mắt này, Tả Tịch một bước tiến lên, trên thân khí thế như là biển cả vòng xoáy, đống nhiên nhất chuyển, trực tiếp đem viên chắc khí thế rời đi chỗ khác, và chạm đến bốn phía. Phanh 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 phanh. Cả tòa phòng, bình hoa tranh chữ trong nháy mắt bạo liệt, nổ là bột mịn, mạn thiên phi vũ. Ừm hừ. Khí thế đối kháng phía dưới, viên chắc chỉ cảm thấy một cỗ mênh ngông như biển huyết khí bay thẳng mà đến. Toàn bộ người kìm lòng không được lui ra phía sau một bước. Chờ trong sảnh bụi mù rơi xuống, hắn mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ nhìn xem Tả Tịch, ngươi đến tuột cùng là ai? Không có quan hệ gì với ngươi. Tả Tịch ngạo nghễ mà đứng, nhàn nhạt trả lời một câu. Hừ, cái này thi quận bản quan nhất định sẽ nhúng tay, miễn cho có người thao túng vũ cử, thừa cơ gian lận. Cái này, Lục Càn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay háo rời đi. Chỉ để lại bộ mặt tức giận viên trác. Hắn đường đường tam phẩm tổng đốc, lại bị một hoàng khẩu tiểu nhi vũ nhục, vẫn không có thể xuất khí. Bất quá, hiện tại toàn bộ Thanh Dương quận, hắn lớn nhất. Lục Càn muốn vừa lòng đẹp ý, hoành hành bá đạo, tuyệt không có khả năng. Quan hơn một cấp đẻ chết người. Cái kia viên chắc nhất định là viên cựu làm tới buồn nô ta. Lục Càn chiếm tiện nghi liền chạy, cưới lên mặc lân mã, rời đi quận thủ phủ, thần sắc băng lãnh mà sắc bén. Đây đúng là có hơi phiền toái. Một cái tam phẩm tổng đốc, lại thêm Thanh Châu Vương Thế Tử Triệu Ly. Bọn hắn có chủ tâm làm khó dễ ngươi, ngươi chỉ sợ tại Thanh Dương quận rất khó hoàn thành sự tình. Tả Tịch cưỡi ngựa, đi theo bên cạnh, chân mày hơi nhíu lại. Buồn nôn vẫn là tiếp theo. Nhưng ta lo lắng nhất, vẫn là quận bên trong những cái kia pháp tướng ngoại cảnh cao thủ, địch ta khó phân biệt. Tại bọn hắn ảnh hưởng phía dưới, tay ta chân cũng không thả ra. Lục Càn vẫn là lo lắng tính mạng của mình an nguy. Đặc biệt là quỷ la thuốc lá, còn có cái kia đại ưu công chúa xuất hiện về sau, trong lòng của hắn sầu lo sâu hơn một tầng. A, Lý Phong tới. Đúng lúc này, Tả Tịch đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tây xanh thẳm bầu trời. Một đạo lam quang nhanh như sao băng, cấp tốc lao vùn vụt tới, tại thiên không vạch ra một đạo thật dài mạnh ấn. Tùy theo mà đến, còn có Lý Phong kia quần quận như sấm, truyền khắp thiên địa to lớn thanh âm. Bệ hạ có lệnh, từ ngày hôm nay đến thi đình kết thúc, đại huyền cảnh nội, tất cả pháp tướng ngoại cảnh cao thủ hoặc tiến về đại huyền kinh thành, hoặc rời đi đại huyền cảnh nội. Khâm thử. Lý Phong tại thiên không xoay ba vòng. Thanh âm vang vọng thật lâu, vô cùng rõ ràng đất truyền đến quận thành mỗi một góc. Tất cả đại huyền bách tính, đều là ngẩng đầu, nhìn qua trời xanh trên kia một đạo quan mang, trong lòng nhấc lên vạn trượng kinh đảo hải lãng. Cái này, là khu trục lệnh A. Lục Càn cưới tại trên lưng ngựa, thì thào phun ra một câu, trong lòng chỉ có 6 cái chữ. Triệu Huyền Cơ, thực như bức. Đây chính là võ thánh. Đủ để chấn nhiếp thế giới, hiệu lệnh thiên hạ lực lượng. Bất quá, đây coi như là ngủ gật tới đưa gối đầu. Lục Càn vội vàng triệu hồi ra thiên hạ biết quân hệ thống xem xét, phát hiện mấy cái kia pháp tướng ngoại cảnh cao thủ, đã động. Một cái, hai cái, ba cái. Cuối cùng, toàn diện không thấy. Chỉ còn lại chấn phủ ti bên trong vị kia thủ khố phòng sách lao, còn không nhúc ních, vững như Thái Sơn. Cái này, trên bầu trời lam quang kích xạ mà đến, đáp xuống Lục Càn phía trước, hiện lộ ra Lý Phong khuôn mặt. Bái kiến Lý đại nhân. Lục Càn nhảy lên xuống ngựa, chắp tay có chút túi đầu. Ha 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 ha. Người ta hiện tại đồng cấp, không cần đa lễ. Lý Phong bay xuống tới, đỡ dậy Lục Càn, thở dài, lao phu thật không nghĩ tới, ngắn ngủi một tháng không đến,
ngươi liền nhảy lên thăng tứ phẩm tổng bộ đầu, thật đúng là để lão phu kinh thán không thôi, mặc cảm.
Đại nhân khách khí, không có đại nhân tài bồi, nào có ta Lục Càn hôm nay.
Vừa vặn, ta lại lấy được một kiện tốt nhất như ý, đợi chút nữa đưa cho đại nhân.
Mặt khác, còn có một phong 3.000 dặm khẩn cấp mật tín, làm phiền đại nhân phái người thay ta đưa vào trong kinh.
Lục Càn chắp tay cầu xin nói.
Đi.
Chỉ bất quá lão phu đến đêm nay lại đến.
Lão phu còn muốn đi cái khác quận truyền đọc bệ hạ khẩu dụ.
Lý Phong cười nói.
Đến tột cùng xảy ra chuyện gì?
Vì sao khu trục những cái kia pháp tướng ngoại cảnh cảnh cao thủ?
Lục Càn không khỏi hiếu kỳ hỏi.
Hừ. Kỳ Châu có một cái pháp tướng ngoại cảnh cảnh ra vẻ võ sinh, tham gia thi huyện, lại đối cái khác võ sinh hạ độc thủ, cho nên một huyện võ sinh tại thi xong vũ cử sau 3 canh giờ tất cả đều tử vong.
Bệ hạ Long Nhan giận dữ, liền hạ này khu trục lệnh.
Lý Phong nghiêm nghị nói.
Thì ra là thế.
Lao phu đi, đêm nay lại tới tìm ngươi.
Dứt lời, Lý Phong vô vỗ Lục Càn bả vai, phi thiên rời đi.
Người vừa đi, một cái 10 tuổi nam hài có một cái dương đồng, cẩn thận từng ly từng tí đi vào Lục Càn ngoài một trượng, trên mặt e ngại đến nói.
Đại nhân, cái này dương đồ vật là một cái mang theo bạch hồ mặt nạ tỉ tỉ để cho ta đưa cho ngươi.
Lục Càn con ngươi có chút co rụt lại, mở ra nhìn xem.
Nam hài nghe lời mở ra hòm gỗ, phát hiện bên trong là từng quyển cổ thư, cầm lấy một bản, hai tay dâng vô cùng cung kính đạt được Lục Càn trước mặt.
Lục Càn đưa tay tiếp nhận.
Lập tức, não hải đinh một tiếng vang lên, phát hiện thiên giai thần công chú giải, nhưng tốn hao 40 điểm điểm anh hùng trực tiếp hiểu thấu đáo.
Chương 199, SHIELG.
Thế mà thật đưa tới.
Lục Càn cầm cổ thư, lại liếc mắt nhìn dương đồng bên trong trên 100 bản cổ thư, không khỏi nhướng mày.
Một bản 40 điểm, nơi này cũng chính là hơn 4.000 điểm điểm anh hùng.
Hừ, chỉ là một bản thần công chú giải, chẳng lẽ ta Lục Càn còn xem không hiểu, hiểu thấu đáo không được.
Nói thế nào, ta Lục Càn cũng là trên thông thiên văn giới giành địa lý nam nhân.
Lại nói, điểm anh hùng quý giá như thế, há có thể dạng này lãng phí.
Lục Càn nghĩ như vậy, lật ra trong tay cổ thư, đập vào mi mắt, là lít nha lít nhít chữ như gà bới đồng dạng văn tự.
Đây là 800 năm trước đại La Tự Phật văn.
Một bên tả tịch nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra được.
Phật văn.
Có bao nhiêu cái?
Lục Càn thần sắc lạnh lẽo.
Cũng không nhiều đi, liền 12.9600 cái.
Thế mà thật đưa tới.
Lục Càn cầm cổ thư, lại liếc mắt nhìn dương đồng bên trong trên 100 bản cổ thư, không khỏi nhướng mày.
Một bản 40 điểm, nơi này cũng chính là hơn 4.000 điểm điểm anh hùng.
Hừ. Chỉ là một bản thần công chú giải, chẳng lẽ ta Lục Càn còn xem không hiểu, hiểu thấu đáo không được.
Nói thế nào? Ta Lục Càn cũng là trên thông thiên văn giới giành địa lý nam nhân.
Lại nói, điểm anh hùng quý giá như thế, há có thể dạng này lãng phí.
Lục Càn nghĩ như vậy, lật ra trong tay cổ thư, đập vào mi mắt, là lít nha lít nhít chữ như gà bới đồng dạng văn tự.
Đây là 800 năm trước đại La Tự Phật văn.
Một bên tả tịch nhìn thoáng qua, lập tức nhận ra được.
Phật văn.
Có bao nhiêu cái?
Lục Càn thần sắc lạnh lẽo.
Cũng không nhiều đi, liền 12.9600 cái.
Tả tịch hơi suy nghĩ một hồi nói, chỉ bất quá, Phật văn dễ học, hòa thượng khó tìm.
Đại La Tự đều diệt 800 năm, muốn tìm hiểu Phật văn, lại hiểu được toàn bộ 12.9600 cái Phật văn, ít càng thêm ít.
Nghe vậy, Lục Càn không nói hai lời, trong lòng mặc niệm, hệ thống, tốn hao 20 điểm điểm anh hùng, ta muốn hiểu thấu đáo bản này Phật kinh.
Bá.
40 điểm điểm anh hùng trừ đi, một cỗ tin tức rót vào Lục Càn náo hải.
Trong nháy mắt, hắn học xong hơn 3.000 cái Phật văn, còn lĩnh ngộ không ít cao thâm Phật pháp, trên mặt cũng hiện ra một tia từ bi chi sắc.
Nhìn nhìn lại cửu thiên bất diệt kim thân kình tăng lên cảnh giới cần có điểm anh hùng, hàng trọn vẹn 72 điểm.
Có lời A.
Lục Càn trong lòng âm thầm gật đầu, móc ra một viên bạc, đưa cho Nam Hải kia, thưởng ngươi.
Đa tạ đại nhân.
Nam Hải nghe xong, thần sắc đống nhiên vui, vội vàng hai tay tiếp nhận bạc, coi như chân bảo thu lại, lại hướng Lục Càn thật sâu vừa chắp tay. Mới quay người nhanh chóng chạy mất.
Lục Càn đem sách ném vào dương đồng, tiện tay nhấc lên, để lên lưng ngựa.
Đang chuẩn bị chở mình lên ngựa, đột nhiên nhìn thấy một bóng người xinh đẹp cưỡi mặc lân mã, ngay tại chạy tới quận thủ phủ.
Chính là Phương U Tuyết.
Đột nhiên, Lục Càn trong đầu hiện lên một đạo linh quang, quay người một bước thổi qua đi, cười hỏi, ta đưa ngươi kia lễ vật, ngươi thích không?
Nhìn thấy Lục Càn đột nhiên xuất hiện, Phương U Tuyết ngây ra một lúc, nhàn nhạt gật đầu, lạnh nhạt nói, còn có thể.
Còn có thể mà thôi.
Lục Càn lông mày nhíu lại.
Ừm.
Còn có thể.
Phương U Tuyết nhảy lên xuống ngựa, nói bổ sung, ta thích.
Lục Càn nghe vậy không khỏi cười một tiếng, người kia ngươi có thích hay không?
Phương U Tuyết nghiêng qua hắn một chút,
mặt lãnh ngược xương, không nói gì.
Khúc khục.
Ta chuẩn bị chờ đợi bái phỏng một chút Phương lão tướng quân, còn có ngươi cha mẹ, không biết kêu ba vị trưởng bối thích gì. Ta xong trở về chuẩn bị một chút.
Lục Càn ho nhẹ một tiếng, thần sắc khôi phục bình thường, cười nói. Cổ kiếm, ngọc tiêu, hoa lan.
Phương Vũ Tuyết nói ra ba món đồ.
Tốt.
Ta cái này liền đi chuẩn bị.
Đúng, sáng nay đến bảng, đệ đệ ngươi Phương Vân lần này thi huyện thi thế nào?
Lục Càn đột nhiên hỏi.
Tam đại tông phái đệ tử thành đoàn tới thi huyện, chỉ sợ trong này sẽ có không ít thiên tài.
Thứ 8.
Quả nhiên, Phương U Tuyết phun ra một cái làm người ngoài ý muốn thành tích.
Lục Càn nhướng mày, thứ 8 sao?
Cái này cũng không trách hắn, tam đại tông phái đệ tử vọt tới Thanh Châu, tham gia vũ cử, hắn có thể đoạt được thứ 8 cũng coi là tận tâm tận lực.
Hắn thích gì, đợi chút nữa ta cũng chọn kiện lễ vật cho hắn.
Thuốc, chữa thương thuốc.
Phương U Tuyết nói lời kinh người.
Ừm.
Hắn buổi sáng cùng người luyện công luận bàn, bị người đánh một trường, hiện tại hẳn là còn ở hôn mê. Chỉ bất quá hắn da dày thịt béo, hẳn không có trở ngại, chậm trễ không được thi quận.
Phương Vũ Tuyết mặt không đổi sắc nói.
Đi.
Vậy ta cho hắn mang một ít thuốc.
Không, vẫn là mang nhiều một điểm đi.
Hắn trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ tiếp tục cùng người luyện công, thụ thương là chuyện thường ngày, ta cho hắn mang nhiều một chút cũng là tốt.
Ngươi cảm thấy thế nào?
Ừm, mang nhiều một hai dương đi. Ta chuẩn bị giúp hắn đặc hấn.
Tốt.
Loại kia hạ gặp.
Lục Càn vung tay lên, quay người nhảy lên lướt ngang mấy chục mét, bay thấp lưng ngựa.
Giá.
Nhất thanh thanh hát.
Mặc Lân Mã chạy như điên, nhanh như lôi điện, biểu hướng trấn phủ ti.
Chờ trở lại trấn phủ ti, Lục Càn đem cổ thư nấp kỹ, từ Lữ Kiều đống kia bảo vật bên trong lấy ra mấy món lễ vật, lại làm hai dương thuốc, dẫn theo lại ra trấn phủ ti.
Lần này, hắn cùng Tả Tịch là ngồi xe ngựa đi.
Cơm trưa thời điểm, Lục Càn đuổi tới Phương Phủ, liền nhìn thấy Phương U Tuyết sớm đã tại cửa ra vào chờ.
Đi thôi.
Cha mẹ ta, còn có Tằng Tổ đều đang đợi ngươi.
Phương U Tuyết lạnh lùng nói một câu, quay người liền đi vào trong phủ.
Lục Càn tự nhiên đi theo.
Một màn này, để Phương Phủ cổng một đám thủ vệ vừa sợ lại thán, trong mắt bát quái chi hỏa cháy hừng hực bắt đầu.
Rất nhanh, Lục Càn liền tại Phương ra một chỗ thiên sảnh gặp được Phương Thiên Lão, còn có Phương U Tuyết cha mẹ.
Để ba vị trưởng bối đợi lâu.
Lần trước mang theo ba hộp ngàn năm nhân sâm đến, thực sự quá mức keo kiệt, lần này cố ý đến nhà bái tạ, liền chọn lấy một chút lễ vật, hao phí một chút thời gian, còn xin ba vị trưởng bối đừng nên trách.
Lục Càn chắp tay mỉm cười, bồi lễ nói.
Ha ha, Lục đại nhân khách khí, mời ngồi, mời ngồi.
Phương Thiên Lão cười ha ha một tiếng, cảm giác không có lần trước khách khí như vậy xa lạ.
Một bên Phương U Tuyết mẫu thân, ôn nhu đoan trang cười nói, Lục đại nhân, lần sau đến không cần mang lễ vật, quá khách khí.
Muốn muốn.
Lục Càn đem một cái hộp quà đưa tới, đây là ta trong lúc vô tình đạt được một chi phỉ thúy song sinh hoa lan, chạm trổ tinh xảo, hy vọng phu nhân tỷ tỷ không muốn ghét bỏ.
Một câu nói kia, lập tức để mỹ phụ nhân cười mắt như nguyệt, tâm hoa nộ phong nói, thiếp thân làm sao lại ghét bỏ, đa tạ Lục đại nhân.
Nhìn về phía Lục Càn ánh mắt cũng càng là thích, sủng ái.
Đám người cũng không nhịn được ghé mắt.
Gia hỏa này thật đúng là da mặt dày, quả thực là tại phu nhân phía sau tăng thêm tỷ tỷ hai chữ. Đem người trực tiếp gọi trẻ một đời.
Lúc này, Lục Càn lại đưa ra một cái hộp quà, bá phụ, đây là tương đối hiếm thấy cẩm thạch trường tiêu, còn có một khúc khúc phổ, tên là Tô Mặc Giả, còn xin bá phụ nhận lấy.
Cẩm thạch trường tiêu.
Tô Mặc Giả.
Phương U Tuyết phụ thân Phương Tỷ hai mắt sáng lên, trực tiếp mở ra hộp quà, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra bạch ngọc trường tiêu, yêu thích không buông tay đất nhìn lại.
Tiền bối, đây là một thanh cổ kiếm, vạn bối cũng không biết nó bao nhiêu năm, xuất xứ nơi nào. Còn xin ngươi nhận lấy.
Cuối cùng, Lục Càn bưng lấy một cái hộp sắt, lần nữa đưa ra.
Thanh kiếm này, nặng 10 vạn cân, toàn thân hoa văn phi long hoa văn, rất là cổ phác, hẳn là đem có lai lịch kiếm.
Lão phu tin được Lục đại nhân ánh mắt, Lục đại nhân chưa ăn cơm đi, đến, cùng một chỗ.
Phương Thiên lão hảo sảng cười một tiếng, ra lệnh một tiếng.
Lập tức, Phương phủ hạ nhân bưng lên sơn chân hải vị, rượu ngon món ngon, nhìn ra được, bọn hắn vì tiếp đãi Lục Càn tốn không ít tâm tư.
Trong đó có một món ăn, máu đậu hũ, hẳn là Phương U Tuyết cố ý phân phó phòng bếp làm.
Lục Càn trong lòng có chút ấm áp, dùng thìa múc một khối lớn máu đậu hũ, phóng tới Phương U Tuyết trong chén.
Phương U Tuyết mười phần tự nhiên mà vậy ăn hết.
Cái này khiến ở đây Phương Thiên Lão, còn có Phương U Tuyết cha mẹ là một trận cảm thán, vui mừng.
Sau đó, một bàn vui vẻ hòa thuận, hoan thanh tiếu ngữ, quan hệ kéo gần thêm không ít.
Chờ sau khi ăn xong, Phương Thiên Lão dẫn Lục Càn đi vào hậu viện một tòa thạch đỉnh, cười hỏi.
Lục đại nhân, ngươi lần này đến đây, hẳn là còn có việc muốn nhờ a?
Không sai.
Lục Càn gật gật đầu, nghiêm nghị nói, vãn bối chuẩn bị mời phương tướng quân rời núi, tổ kiến phi thiên thuẫn vệ, lại tên SHIELG, bảo hộ Thanh Dương quận. SHIELG. Phương Thiên lão ngây ra một lúc. Không sai. Phi thiên thuẫn vệ, toàn bộ từ phi thiên cảnh cao thủ tạo thành. Rốt cuộc phi thiên cảnh cao thủ nghe thấy trăm dặm, chỉ cần 24 phi thiên cảnh cao thủ, liền có thể bao phủ toàn bộ Thanh Dương quận. Chỉ cần nghe được có người hô cứu mạng, phi thiên thuẫn vệ cao thủ lập tức xuất động, cứu người tại sinh tử nguy nan ở giữa. Lục Càn thần sắc sắc bén, cái này 24 vị cao thủ, mỗi vị đều có một cái đặc thù xưng hào. Nói, hắn một chỉ bên cạnh Tả Tịch, vị này, sư phụ của ta, hắn xưng hào liền cứ gọi Lục Quang Hiệp. Nghe nói như thế, Tả Tịch khỏe miệng giật một cái, cảm giác mình đột nhiên tái rồi. Phương Thiên lão nhìn thoáng qua Tả Tịch, trong mắt hiện lên một tia đồng tình, nhưng lập tức, nhíu mày trầm ngâm xuống tới. Thật lâu, Phương Thiên lão mới lên tiếng, Lục đại nhân, việc này điểm xuất phát là tuyệt hảo, nhưng phi thiên cảnh cao thủ tự cao tự đại, chỉ sợ rất khó tìm đủ 24 người, bảo hộ toàn bộ Thanh Dương quận. Lời này đã cực kỳ huyền chuyển. Phi thiên cảnh cao thủ, cái nào không phải thiên tư hơn người, cao cao tại thượng, để bọn hắn lãng phí thời gian, buông xuống tư thái, giống con chó đồng dạng hối hả ngược xuôi, chạy tới chạy lui cứu những cái kia không quen không biết bình dân bách tính. Có điểm ấy công phu, bọn hắn còn không bằng đi tu luyện, đi kiếm tiền. Phương tướng quân cảm thấy vạn bối ý nghĩ này không thực tế, cái này cũng bình thường. Lục Càn gật gật đầu, trên mặt lộ ra đã tính trước tiểu dung, bất quá, cái này phi thiên cảnh cao thủ cũng là người. Ta vĩnh viễn tin tưởng chính là, nhân tính, là có nhược điểm. Ồ, ngươi chuẩn bị dùng tiền. Phương Thiên lão tựa hồ nghĩ tới điều gì? Không. Lục Càn lắc đầu, phun ra một câu để nhân ý liêu, ta chuẩn bị kéo bệ hạ đại kỳ, kéo bệ hạ ra hổ, để những cái kia phi thiên cảnh cao thủ cam tâm tình nguyện gia nhập phi thiên thuẫn vệ. Chương 200, tổ kiến thành viên tổ chức. Kéo đại kỳ, kéo ra hổ, không phải liền là dựa thế. Phương Thiên lão lập tức sinh ra một tia hứng thú, ngươi dự định mượn thế nào thế, để phi thiên cảnh cao thủ ngoan ngoãn gia nhập phi thiên thuẫn vệ. Lục Càn cười cười, đáp, dẫn bọn hắn đi gặp bệ hạ chẳng phải xong việc. Đơn giản như vậy. Trong thạch đình, Phương Thiên lão triệt để sửng sốt. Liền là đơn giản như vậy, đổi lại là Phương tướng quân, ngươi nguyện ý không? Lục Càn gật gật đầu, ý vị thâm trường cười một tiếng. Phương Thiên lão theo bản năng liền muốn lắc đầu. Đường đường phi thiên cảnh cao thủ, vung xuống tư thái, tùy thời lợi mệnh, cứu trợ những cái kêu bình dân bách tính, đây là nhàn đến không có việc gì, hoặc là lòng từ bi tràn lan mới có thể đi làm. Nhưng nghĩ đến có thể nhìn thấy bệ hạ Triệu Huyền Cơ, trong miệng hắn không nguyện ý lập tức nói không nên lời. Bệ hạ, võ thánh, nhất quốc chi quân, miệng vàng lời ngọc, chúa tể đại huyền mấy chục tỷ sinh linh. Nếu là có thể gặp mặt một lần, lưu cái ấn tượng tốt, đối với hắn, đối phương nhà đều có lợi thật lớn. Nghĩ tới đây, Phương Thiên lão nghiêm nghị gật đầu, lão phu xác thực nguyện ý, bất quá bệ hạ là cao quý cửu ngũ chí tôn, không phải muốn gặp là có thể gặp. Ta có cá chuồn đấu phục. Lục Càn ngạo nghễ nói. Cá chuồn đấu phục, trực tiếp tiến cung diện thánh, chính là như vậy lợi hại. Phương Thiên lão lấy lại tinh thần, không khỏi cười một tiếng, cũng khó trách ngươi có thể nghĩ ra cái này biện pháp, dám kéo bệ hạ ra hổ, khó trách khó trách. Lục Càn cười nói, kỳ thật, cái này phi thiên thuẫn vệ có tầm 2-3 người, cũng đủ để chấn nhiếp một chút thực lực không mạnh, lại muốn hành hung giết người lưu manh. Xác thực. Phương Thiên lão nghe vậy, rất là đồng ý. Nếu hắn là hung phạm, vừa nghĩ tới có cái phi thiên cảnh cao thủ tùy thời nghe lén, thực lực mình lại không đủ, không thể ngăn cản muốn giết người kia hô lên cứu mạng hai chữ, tự nhiên sẽ không dám giết người. Toàn bộ Thanh Dương quận, hung án tự nhiên sẽ giảm mạnh. Lục Càn tổ kiến phi thiên thuẫn vệ, một là vì điểm anh hùng, hai, thì là vì bảo vệ mình. Đương nhiên, còn có cấp độ càng sâu mục đích, không đủ là ngoại nhân nói. Cái này, Phương Thiên lão tán thán nói, Lục đại nhân ngươi thật sự là yêu dân như con, lão phu không thể không bội phục. Phong tuấn bộ tạo dựng lên, ở trong thành mọc lên như nấm. Đủ để chấn nhiếp đạo trích, để bách tính an cư lạc nghiệp. Phi thiên thuẫn vệ. Nói đến đây, hắn đột nhiên sửng sốt, không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc nghiêm nghị bắt đầu, nhìn về phía Lục Càn thần sắc cũng càng thêm quái dị. Lục Càn hơi sững sờ, nhưng cũng không có thúc giục. Trầm ngâm rất lâu, Phương Thiên lão ánh mắt sắc bén như điện, có chút kinh nghi nói, phòng tuân bộ, trấn phủ ti, phi thiên thuẫn vệ, từ nhục thân cảnh đến phi thiên cảnh đều có. Lại thêm nhà in, đem khống dân gian giang hồ tiếng nói. Mặt khác, một bản Thanh Dương quận ở lại lữ hành chỉ nam dẫn lưu, trưởng khống quận thành thương nghiệp bệnh mạch. Còn có một cái giảng võ đường, liên tục không ngừng cung cấp luyện võ nhân tài. Lục đại nhân, ngươi xây dựng bộ này thành viên tổ chức, có quyền, có tiền, có người, còn có nắm trong tay chính phủ, dân gian song trọng dư luận, không phải bình thường a. Người già thành tinh,
thế mà bị nhìn xuyên rồi. Lục Càn trong lòng hơi hồi hộp một chút, trên mặt bất động thanh sắc, âm vang hữu lực nói, phương tướng quân nói đùa, vạn bối nhận được bệ hạ coi trọng thưởng thức, tự nhiên là tận tâm tận trách, tận hết sức lực. Hết thảy cũng là vì bệ hạ, vì đại huyền bách tính. Nhìn xem Lục Càn trên mặt chân thành, Phương Thiên lão trong lòng hiện lên một tia nghi hoặc, cười ha ha một tiếng, không sai. Không sai. Hết thảy cũng là vì bệ hạ, vì đại huyền bách tính. Mời Lục đại nhân yên tâm, đợi lão phu xử lý xong trong tộc sự vụ, liền đi trấn phủ ti, là Lục đại nhân hiệu lực. Phương tướng quân đại nghĩa, đức hành cao. Vãn bối bội phục sát đất. Xin nhận vãn bối cúi đầu. Lục Càn thật sâu chắp tay cúi đầu. Không dám không dám, Lục đại nhân một lòng vì dân, cúc cung tận tụy, hậu sinh khả úy a. Lão phu mặc cảm, xin đứng lên. Phương Thiên lão cắp a cười, vội vàng đỡ dậy Lục Càn. Một bên Tả Tịch nhìn xem hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi, phảng phất nhìn thấy một lão hồ ly, một chỉ tiểu hồ ly bắt đầu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, chuẩn bị thông đồng làm bậy. Bất quá, hắn đại khái có thể đoán được, Phi Thiên Thuẫn Vệ việc này hẳn là xong rồi. Vấn đề là, Lục Quang Hiệp xưng hảo, có thể thay đổi sao? Lại là một phen buồn nôn thương nghiệp lẫn nhau thổi về sau. Lục Can chuẩn bị rời đi phương phủ. Phương U Tuyết cha mẹ tự nhiên là lấp một đống lễ vật, để hắn nhiều một chút tới, tốt nhất là mỗi ngày tới. Lục Can tự nhiên là một lời đáp ứng. Ở trên xe ngựa thời điểm, Phương U Tuyết mặt không biểu tình, đột nhiên đưa tới một cái hộp ngọc, đưa cho ngươi. Đa tạ. Lục Can gặp đây, không khỏi mỉm cười, đưa tay tiếp nhận lúc, trong lúc lơ đãng, ngón tay lướt qua tay nàng lưng óng ánh sáng long lanh da thịt. Phương U Tuyết bị ăn một nắm đậu hũ, thần sắc lập tức lạnh lùng như băng. Nàng tựa hồ có chút tức giận, hừ nhẹ một tiếng, trực tiếp quay người bay vào trong phủ. Lục Càn thu hồi hộp ngọc, cười hướng trên thềm đá Phương U Tuyết cha mẹ khoát khoát tay, quay người tiến vào xe ngựa. Giá. Theo Lục Càn nhất thanh thanh hát, Mặc Lân Mã tự động kéo xe ngựa, lượn cái vòng, chạy về trấn phủ thi. Ai, ngươi nói đồng dạng tuổi không sai biệt lắm, vì sao Vân Nhi cùng Càn Nhi kém nhiều như vậy? Nhìn xem xe ngựa biến mất tại góc đường, Phương U Tuyết mâu thân thu hồi ánh mắt, yếu ớt thở dài. Đúng vậy a. Vân Nhi tiểu tử kia, cả ngày liền biết dã, ngay cả cha hắn thích gì đều đoán không cho phép, mỗi năm đưa sinh nhật thọ thần sinh nhật đều đưa không đúng lễ vật. Vẫn là Lục Càn đứa nhỏ này càng chi kỷ. Phương U Tuyết phụ thân sở lấy bên hông hàn bạch ngọc trường tiêu, lắc đầu than nhẹ một tiếng. Vân Nhi quá sơ ý. Ồ. Đột nhiên, Phương U Tuyết mẫu thân tựa hồ nhớ lại cái gì, đống nhiên quay đầu, phu quân, chúng ta giống như quên Vân Nhi vẫn còn đang hôn mê. Nguy rồi. Quên cho hắn đổi thuốc. Qua lâu như vậy, trên người hắn dược cao cũng đã bốc mùi. Thối không ngửi được. Phương U Tuyết phụ thân vỗ chán một cái, hai mắt trừng lớn. Sau đó, hai người nhìn nhau, ho nhẹ một tiếng, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tiến vào trong phủ. Một bên thủ vệ thị vệ hoặc là ngẩng đầu nhìn lên trời, hoặc là túi đầu nhìn con kiến đánh nhau, dù sao là không nghe được gì. Trong xe ngựa, Lục Càn mở hộp ngọc ra, nhìn thấy bên trong lễ vật, không khỏi ngây ra một lúc. Là hai cái ngọc điêu tiểu nhân nhi. Một cái là chính Phương U Tuyết, vẫn như cũ mặt lạnh như xương. Một cái khác là Lục Càn, anh tuấn vô cùng, điêu khắc khôi giáp còn mang áo choàng, tựa hồ theo gió bay múa. Toàn bộ ngọc điêu lộ ra một loại hăng hái, thẳng tiến không lùi kiên quyết. Có thể nói là hình thần gồm nhiều mặt, hoàn toàn miêu tả ra hắn tinh khí thần. Tại hai cái này bích ngọc xanh tươi ngọc điêu trên người tiểu nhân, còn khắc lấy một thanh kiếm, chính là Lưu Tinh kiếm cùng Hồ Điệp kiếm, rõ ràng rành mạch. Có thể nhìn ra được, nàng tại ngươi cái này tiểu nhân mà trên thân bỏ ra càng nhiều công phu, điêu khắc đến càng mảnh, rất sống động. Cái này, Tả Tịch cười cười nói. Ừm, xác thực như thế. Lục Càn nuốt ve hai cái tiểu ngọc nhân, khỏe miệng có chút câu lên. Nữ nhi ra điểm ấy tiểu tâm tư, hắn tự nhiên là nhìn ra được, nhưng khó nhất tiêu thụ mỹ nhân lần à, về sau Phương gia cùng hắn xem như buộc trên một cái thuyền. Hắn xảy ra chuyện, tuyệt đối sẽ liên lụy Phương gia. Vừa nghĩ tới đó, Lục Càn ánh mắt không khỏi sắc bén, Viên gia tìm đến một cái viên chắc cạn tay ta, đoán chừng là nghị thao túng vũ cử, cũng khẳng định sẽ đề phòng ta, đến tìm một cái nội ứng, cùng ta nội ứng ngoại hợp. Không sai. Viên gia tại Thanh Châu cây lớn dễ sâu, bàn dễ lẫn lộn, cùng Hàn, Tào, Liêu Tam đại thế gia thật không minh bạch, âm thầm không biết có bao nhiêu giao dịch, nghị vận ngã Viên gia cũng không dễ dàng. Tả Tịch thần sắc cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Những này ngàn năm thế gia, khẳng định ẩn giấu đi một chút phi thiên cảnh cao thủ, hiện tại Triệu Huyền Cơ là muốn danh chính ngôn thuận xử lý Viên gia, quả thật có chút khó. Muốn dùng võ nâng làm văn chương, là cái biện pháp tốt, nhưng bắt không được tay cầm, cũng là uổng công. Lục Can trầm ngâm một lát, lắc đầu nói, về trước trấn phủ ti, đợi buổi tối nhìn thấy Lý Phong, lại cùng hắn thương lượng một chút. Viên gia đại bản doanh tại Động Đình quận, hắn điều đi Động Đình quận, hẳn là tra được một vài thứ. Cũng chỉ có thể dạng này. Tả Tịch gật gật đầu, chuyện đột nhiên nhất chuyển, nói đi thì nói lại, cái kia Lục Quang Hiệp xưng hào có thể hay không sửa đổi một chút. Lao Phu ẩn ẩn cảm thấy trên đầu có chút lục. Đi. Sóng lớn hiệp như thế nào? Cảm giác không đủ bá khí. Kia Kinh Đào Cự Hiệp. Cái này cũng không tệ lắm. Liền cái này đi. Rất nhanh, xe ngựa trở lại trấn phủ ti, không đến trong phiến khắc, hai tấm che kín trấn phủ ti quan ấn bố cáo dán tại bố cáo trên bảng. Trong thành kiếm tin tức Tiền Chân chạy vội vàng góp đi tới nhìn một chút, lập tức kinh hô một mảnh. Tờ thứ nhất bố cáo rất đơn giản lược nói tóm tắt, liền là phòng tuần bộ từ ngày mai bắt đầu kiến tạo, tại phòng tuần bộ phạm vi bên trong kẻ phạm tội, tội thêm một bậc, bị bắt vào trấn phủ ti trước thụ 100 hình côn tái thẩm phán. Cái này cũng chẳng có gì, để đám người kinh hô chính là tấm thứ hai bố cáo, Phi Thiên Thuẫn Vệ. Từ trấn phủ ti tổng bộ đầu Lục Càn Lục đại nhân dẫn đầu, Phương Gia Phương Thiên lão tướng quân làm chủ, Kinh Đào Cự Hiệp Tả Tịch vi thủ tịch người thủ vệ, thành mời rộng rãi phi thiên cảnh cao thủ, tổ kiến Phi Thiên Thuẫn Vệ, hộ vệ Thanh Dương quận bách tính. Phía dưới còn liệt lấy Phi Thiên Thuẫn Vệ chức trách, ban thưởng. Một loại trong đó ban thưởng chính là có thể cùng Lục Càn đi diện thánh. Lập tức, cái này hai đạo tin tức như phong bạo, tại màn đêm buông xuống lúc, càn quét cả tòa quận thành. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, thần binh đột kích. Một tòa hào hoa phủ để bên trong. Triệu Ly ngồi tại chủ vị phía trên, ánh mắt âm trầm băng lãnh. Tại hắn phải ra tay, ngồi một người mặc áo trắng nho phục, tay cầm quạt giấy thư sinh trung niên, toàn thân lộ ra một cố đọc đủ thứ thi thư khí chất. Bên trái thủ vị trên ghế, là mắt hổ sinh uy, một thân áo tím nam tử cao lớn, Thanh Châu tổng đốc Viên Trác. Viên Cửu ngồi tại Viên Trác ra tay, một đầu vải trắng vòng quanh cái cổ, treo thụ thương tay phải, đầy mặt âm đức ngoan lệ, đàng đàng sát khí. Cái này, một cái hạ nhân bước nhanh đi tới, đem trên tay bưng lấy một trường giấy trắng đưa cho Triệu Ly, không người rời khỏi phòng. Triệu Ly tiếp nhận giấy trắng xem xét, không khỏi hừ lạnh một tiếng, Lục Càn kẻ này, thật sự là càng rỡ. Dứt lời, hắn đem giấy trắng đưa cho Viên Trác.